Chương 53, chợt nghe tin dữ chương 53, chợt nghe tin dữ nhanh Trần An không thể nghi ngờ nói. Triển Minh trong lòng run lên, không dám hỏi nhiều, đột nhiên quay đầu ngựa lại. Xe ngựa tại đường đất bên trên phi nước đại, làm xe ngựa lái vào tiểu mạc tốt lúc, mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt. Triển Minh nhảy xuống xe, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nguyên bản khói bếp lờ, hai đồng chơi đùa, sinh cơ bừng bừng thôn xóm, giờ phút này tĩnh mịch đến như là phân mộ. Mấy chục gia đình cửa phòng đều mở rộng ra, trên mặt đất nằm luồn ngang lộn xộn thi thể, máu tươi thẩm thấu bùn đất, ngưng tụ thành màu nâu đen lổn đốn. Gà chó thi hài tản mát tại bên đường, tường đổ ở giữa, còn có thể nhìn thấy đêm qua Trần An hôm qua ngồi qua ghế, bây giờ đã bị máu nhuộm đỏ. Cái này Triển Minh thanh âm có chút phát run, hắn bước nhanh phóng tới kia hộ nông gia, lại tại cửa ra vào dừng bước. Nông phụ cùng nông phu đổ vào bếp lò bên cạnh, hai mắt trợn lên, chỗ ngực có một cái kinh khủng huyết động. Mà cái kia đêm qua nghe chuyện xưa tiểu nữ hài, quần áo không chỉnh tề co quắp tại góc tường, thân thể nho nhỏ sớm đã băng lãnh, ngực giống nhau nhiều một cái lỗ máu. Không chỉ là nàng, Trần An đảo qua toàn thôn, tất cả thi thể ngực đều có một cái chỉnh tề huyết động, trái tim không cánh mà bay. Xuất sinh. Triển Minh một quyền nện ở trên tường. Trần An đứng tại cửa thôn, thanh sam tại trong gió sớm hơi rung nhẹ. Hắn nhìn trước mắt thảm trạng, hôm qua tiểu cô nương ánh mắt hiếu kỳ, nụ cười thỏa mãn, cùng giờ phút này huyết tinh hình tượng trong đầu xen lẫn, một cô chưa từng có hàn ý theo đáy lòng dâng lên. Điện hạ Triển Minh thanh âm không lưu loát, hắn chưa bao giờ thấy qua cựu hoàng tử lộ ra như vậy vẻ mặt, bình tĩnh đến đáng sợ, dường như trước bao táp tính mịch. Lúc này, kia đội trấn ma ti kỵ sĩ thăm dò xong hiện trường. Dẫn đầu là ngũ phẩm tổng kỳ, thấy Trần An cùng Triển Minh quần áo bất phàm, Triển Minh trên thân tiết lộ cường giả khí tức. Mặc dù lòng có không kiên nhẫn, lại cũng không dám làm cản, chắp tay nói, tại hạ trấn ma ti tổng kỳ Trương Hổ, phụ mệnh tra án, còn mời hai vị né tránh. Ai làm? Trần An thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy áp. Triển Minh đưa ra một tấm lệnh bài, Trương Hổ ngẩn người, không dám giấu giếm, là theo mang sơn ác nhân cốc chạy đến một đám ác tặc. Nhóm người này đều là nhập phẩm võ giả, chuyên ăn nhân trái tim, trong một tháng đã gây án ba lên, chúng ta đang truy tra, chỉ là bọn hắn chạy trốn gây án sau lập tức bỏ trốn mất dạng, thực sự khó giải quyết. Ác nhân cốc người chưa từng rời cốc, làm sao lại chạy đến ta đại ngụy cảnh nội? Triển Minh nhíu mày hỏi. Trấn ma ti quan tổng kỳ Trương Hổ cười khổ, từ khi mấy năm trước thiên ma giáo tà cực tông chờ ma đạo thế lực đi ra mang sơn, ở các nơi đổ tông diệt phái, mang sơn bên trong các lộ yêu ma quỷ quái nhao nhao tràn vào triều ta cảnh nội khắp nơi làm loạn. Ác nhân cốc cùng thuộc ma đạo yêu nhân, tự nhiên cũng không kỳ quái. Gần một tháng qua, không chỉ có là Sương An quận, Tùng Dương quận, Thương Sơn quận, Đông Lăng quận đều chuyển ra ác nhân cốc người làm nhiều việc các vụ án. Mang sơn ác nhân cốc. Trần An lặp lại một lần ba chữ này, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Hắn nhớ tới đêm qua tiểu cô nương sáng lấp lánh ánh mắt, nhớ tới nàng đối thế giới bên ngoài hướng tới, nhớ tới nàng nói muốn nhìn một chút biết phát sáng phòng ở. Có thể cái này liền thôn đều không có đi ra hải tử, cuối cùng lại chết tại tàn khốc như vậy việc các hạ. Triển Minh nhìn xem Trần An bóng lưng, đột nhiên cảm thấy vị này không cách nào tập võ cựu hoàng tử, ánh mắt vậy mà nhường đáy lòng của hắn sinh ra thấy lạnh cả người. Hắn thấp giọng nói, điện hạ, nếu không rời khỏi nơi này trước, loại sự tình này Trấn Ma Ti sẽ xử lý tốt. Trần An không nói chuyện, nguyên thần chi lực đã giống như thủy triều trải rộng ra, bao phủ phương viên 20 dặm. Trong không khí lưu lại ác ý cùng mùi máu tanh như là dấu vết để lại, bị hắn tinh chuẩn bắt giữ. Một lát sau, hắn mở miệng, thanh âm lạnh đến giống băng, truy. Triển Minh trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình chỉ dẫn lấy phương hướng, lập tức không hỏi thêm nữa, dùng ngựa dơ roi. Ngoài 30 dặm một chỗ trong sân cốc, 10 cái mặt mũi tràn đầy việc các người ngồi vây quanh tại một đoàn, nguyên một đám ngoài miệng tràn đầy máu tươi, trên tay thì là đấm máu nhân loại trái tim, thậm chí còn tản ra nhiệt khí. Như cùng ăn heo dê bỏ như thế, bọn hắn một bên ăn, một bên phát ra lô mãng tiếng cười mắng. Đại ca, còn là tiểu nha đầu trái tim non, so trước mấy lão già tốt ăn nhiều. Chờ xong cái này phiếu, đi Ngụy Đô tìm tứ đại ác nhân tiền bối, chúng ta cũng có thể dương danh lập vạn. Ác nhân cốc ác nhân sinh ăn thịt người, nguyên bản Trần An chỉ là trong sách đọc qua. Lúc này tận mắt nhìn thấy, ngay bên trong đối thoại, trong mắt tràn đầy sát ý Triển Minh phát hiện cái này ác nhân tung tích sau, thân hình như điện bạc vào, các ngươi bọn này xuất sinh, toàn bộ đang chết. Trong cốc 10 cái ác nhân còn không có kịp phản ứng, liền bị Triển Minh nhị phẩm đại tông sư uy áp gắt gao khóa lại. Ngũ phẩm, lục phẩm người dẫn đầu còn muốn phản kháng, lại bị Triển Minh tiện tay đánh ra trường phong đánh gãy kinh mạch. Bất quá thời gian qua một lát, tất cả ác nhân đều bị đờ nhờ ngã trên đất, kêu rên không ngừng. Nói, các ngươi vì cái gì bỗng nhiên đi ra ác nhân cốc? Triển Minh một cước giẫm tại một cái ác nhân ngực, nghiêm nghị quát hỏi. Người kia đau đến nghe răng trợn mắt, cũng không dám giấu giếm, là tứ đại ác nhân tiền bối mang đầu. Bọn hắn nói muốn đi Ngụy Đô làm phiếu lớn, trọng trấn ác nhân quốc uy danh. Chúng ta những tiểu lâu la này cũng bị đuổi ra ngoài, muốn chúng ta đánh ra ác nhân quốc uy danh. Triển Minh đạt được mong muốn tin tức, lòng bàn tay vận khởi chân nguyên, trong nháy mắt đập nát tất cả ác đầu người. Điện hạ, Thái Tôn trăng tròn yến còn có không đến 20 ngày, tứ đại ác nhân lúc này đi Ngụy Đô, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Cách đó không xa Ngụy Hướng Đô thành giống như quái vật khổng lồ, Trần An đang nhìn trên tường thành đón gió phấp phới long kỳ xuất thần. Hơn 20 ngày lộ trình, giống một trận áp xúc nhân gian muôn màu. Thái An quận phồn hoa yên ổn, tiểu mạc thôn bi thảm nhân thần cấp vẫn. Hắn gặp qua sơn tặc vung đao lúc dữ tợn, cũng đã gặp ma đạo yêu nhân trong mắt điên cuồng. Gặp qua thôn dân trước khi chết tuyệt vọng, cũng đã gặp người sống sót trong mắt của cường. Gặp qua hồng thủy vô tình, cũng đã gặp vợ chồng phụ tử thời khắc sinh tử chân tình. Những hình ảnh này, xa so với đạo cung tàng thư các bên trong băng lạnh lùng điện tịch ghi chép càng có thể sở động nhân tâm. Điện hạ, tới. Triển Chiêu ghim chặt ngựa cương, nhìn trước mắt nguy nga cửa thành, giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái. Đoạn đường này, hắn thấy nhiều cựu hoàng tử bình tĩnh, bất luận là đối mặt đồ thôn thảm trạng, vẫn là tập kích tà ma, đối phương luôn có thể lạnh nhạt chỗ chi. Trần An lấy lại tinh thần, vén rèm xuống xe. Chân đạp tại Ngụy Đô bàn đá xanh trên đường, an tâm thật sự. Hắn hít sâu một hơi, trong không khí hôn tạp son phấn hương, mùi rượu cùng chợ búa ồn ào náo động, cùng vấn đạo sơn hoàn toàn khác biệt, lại giống nhau chân thực. Đúng vậy a, tới. Trần An nói khẽ. Đoạn đường này, hắn không còn là cái kia chỉ là uống trà, đọc sách đạo quân, hắn chỉ là một cái hành tẩu ở nhân gian khách qua đường, nhìn xem thiện ác xen lẫn, nhìn xem sinh tử luân hồi. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Trần An nhớ tới câu nói này, nếp miệng lên một vệt ý cười. Tam hoa tụ đỉnh, huyền nhi thông thần tiên nhân đại quan vẫn như cũ huyền chi lại huyền, vào không được cửa. Nhưng cái này cùng nhau đi tới, tâm cảnh của hắn lại lặng yên không một tiếng động xảy ra thay biến. Lực lượng cần tương ứng tâm cảnh khống chế. Tâm cảnh trái lại có thể xúc tiến trưởng khống lực lượng mạnh hơn. Đối với đột phá thiên nhân chi cảnh, Trần An nhiều hơn mấy phần lòng tin. Chỉ cần cho hắn thời gian, bình cảnh tất nhiên ngăn không được hắn. Ngụy Đô phồn hoa, so Trần An ven đường thấy qua bất kỳ thành trấn đều muốn vượt qua mấy chục lần. Trần An cũng không có lập tức tiến đến thái tử phủ, hắn muốn đi dạo một vòng kinh thành. Ngày mai chính là thái tôn mãn tuế yến, lại đi không muộn. Ngày kế tiếp, thái tử phủ bên ngoài đã là xe ngựa tụ tập. Trần An chậm rãi đi vào, trong phủ răng đèn kết hoa, lụa đỏ đầy trời, quan to hiển quý nhóm mặc áo gấm, top 5 top 3 tập hợp một chỗ đàm tiếu. Hắn không có đi góp những cái kia náo nhiệt, tuyển nhất nơi hẻo lánh cái bàn ngồi xuống, tê ấm trà xanh, bản thân chậm ung dung uống vào. Vị huynh đệ kia nhìn xem lạ mặt ta. Một người mặc màu xanh ngọc cẩm bào người trẻ tuổi chẳng biết lúc nào ngồi xuống hắn đối diện, mang trên mặt không sợ lạ cười, trong tay còn đong đưa đem quạt xếp. Ngươi là nhà nào công tử? Ta tại trong kinh lăn lộn lâu như vậy, thế nào chưa thấy qua ngươi? Trần An ngước mắt nhìn hắn một cái, người trẻ tuổi kia mặt mày mang xinh đẹp, nhìn xem như cái chơi bời lêu lổng vân quý tử đệ, liền thản nhiên nói, sứ khác tới, ngẫu nhiên đi ngang qua. Sứ khác? Người trẻ tuổi nhãn tình sáng lên, xích lại gần chút. Vậy nhưng tới, hôm nay thật là thái tử phủ đại nhật tử, hoàng thái tôn mãn tuế yến. Ngươi không biết rõ, cái này thái tôn tới khó khăn thế nào, hắn thao thao bất tuyệt nói, theo thái tử cùng thái tử phi thành hôn 10 năm nói lên, nói đến thái tử đã liên tục chết yểu 5 con trai, trong giọng nói tràn đầy thổ thức. 5 con trai chết yểu. Nghe vậy, Trần An đầu tiên là sững sờ, chợt trong mắt nổi lên cực hạn lãnh ý. Chương 54, nhất phẩm thích khách. Chương 54, nhất phẩm thích khách sao sẽ như thế, là người phương nào hạ thủ? Chỉ cần là người, liền có thất tình lục dục, Trần An tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thái tử đối với hắn tình thâm ý cắt, thái tử phi trong bụng hải tử chính là hắn cháu ruột. Huyết mạch tương liên, nghe nói người này lời nói hắn thế mà liên tiếp chết yểu 5 cái chất tử, Trần An trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ sát ý như thế không hợp với lẽ thường sự tình, chẳng lẽ là hoàng tộc ở giữa tranh quyền đoạt lợi bẩn thỉu? Đều nói thái tử số khổ, liên truyền thừa hương hỏa đều lưu không được. Mấy năm trước a, kinh thành đều đang đồn, nói thái tử phụ sợ là muốn tuyệt hậu người trẻ tuổi không có phát giác được Trần An sắc mặt biến hóa, còn tại kia tự quyết định. Đang nói, trong đường bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Đám người nhao nhao quay người, hướng phía nội viện phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy thái tử Trần Hạo bồi tiếp thái tử phi chậm rãi đi ra. Thái tử phi trong ngực ôm tã lót, bên trong hải nhi đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác, nhìn xem phá lệ lấy vui. Nhìn thấy không có, cái kia chính là hoàng thái tôn. Cẩm bào người trẻ tuổi hạ giọng, giọng nói mang vẻ mấy phần kích động. Nghe nói đứa nhỏ này thân thể rất khỏe mạnh, tiếng khóc so con né con còn vang. Thái y nói à, tuyệt đối có thể bình an lớn lên. Hắn nhìn xem thái tử phi cẩn thận từng ly từng tí che chở hải tử bộ dáng, cảm khái nói, cuối cùng là khổ tận cam lai. Thái tử phi 10 năm này cũng không có thiếu rơi nước mắt. Trần An ánh mắt rơi vào kia hải nhi trên thân, thân niệm lần nữa đảo qua. Xác nhận tính trẻ con hơi thở an ổn, thân thể khỏe mạnh, không có chết sớm chỉ tướng. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Kia cẩm bào người trẻ tuổi còn tại nói liên miên lại nhải, ngươi là người xứ khác không biết rõ, thái tử phi đối xử mọi người nhất là hiền lành, năm ngoái phát hồng thủy lưu dân vượt qua 100 vạn, thái tử phi mùa đông còn tự thân cho ngoài thành lưu dân buông tha 3 tháng cháo, trong kinh ai không khen nàng nhân hậu. Có thể hết lần này tới lần khác hắn thở dài, 10 phần thổ thức, 10 năm qua, 5 đứa bé a, sau khi sinh toàn bộ đều tại trong vòng 3 ngày chết yểu, bây giờ lao thiên cuối cùng là mở mắt. Trần An bưng chén trà tay có chút nắm chặt, lông mày nhỏ càng chặt hơn. Hắn trọng sinh sau mặc dù không có cùng thái tử thâm giao, nhưng cũng thường có thư từ qua lại. Thái tử ở trong thư chưa hề đề cập qua hài tử chết yểu sự tình, ngày xưa thật cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ kỹ lại, hắn bây giờ đều 25, thái tử lớn hắn 8 tuổi, đều 33. Thái tử dòng dõi thật là liên quan đến nền tảng lập quốc, bình thường mà nói đã sớm sinh dục dòng dõi mới đúng. Thái tử điện hạ quyền cao chức trọng, trong phủ thái y đều là ngự y cấp bậc, làm sao lại Trần An trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác hàn ý, tầm thường nhân gia hải tử có lẽ sẽ còn chết yểu, có thể thái tử phủ là địa phương nào? Phòng vệ nghiêm, y thuật đỉnh tiêm, tật bệnh gì không thể lập tức chẩn trị. 5 đứa bé liên tiếp chết sớm, sống không quá 3 ngày, tuyệt không có khả năng này là trùng hợp. Cờ bao người trẻ tuổi hạ giọng, thần thần bí bí nói, huynh đệ lời này của ngươi hỏi ý tưởng bên trên. Trong kinh sớm có truyền ngôn, nói thái tử là bị thiên khiển. Thiên khiển, không phải người vì. Trần An nỗi lòng ngàn vạn, ở trong đó đến cùng giấu giếm bí mật gì? 10 năm 5 thai, từng cái chết sớm. Nhớ tới Triển Minh lời nói thái tôn trăng tròn yến, là thái tử ngày vui, Trần An lúc này mới có rõ ràng nhận biết. Nhiều năm như vậy, kinh nghiệm 5 lần mất con thống khổ. Bây giờ cái này duy nhất khỏe mạnh sống đến đầy tuổi hải tử, đại ngụy hoàng tộc rốt cục có người thừa kế, đúng là thiên đại hỷ sự. Tề Vương điện hạ tới theo thông truyền tiếng vang lên, đám người nhao nhao ghé mắt. Nhị hoàng tử Trần Long 5 năm trước liền được phong làm Tề Vương. Hắn thân mang áo bào tím, mặt như quan ngọc, mang theo nụ cười thản nhiên đi tới, đi theo phía sau mấy tên khí tức trầm ngưng hộ vệ. Hắn vừa tới một hồi, 3 năm trước đây theo thứ tự được phong làm Tấn Vương tứ hoàng tử cùng được phong làm Lang gia Vương lục hoàng tử lần lượt đến. Mấy người tụ cùng một chỗ nói giỡn, cộng đồng bái kiến thái tử vị đại ca này. Ta đám huynh đệ 5 người, hôm nay tề tụ còn kém cửu đệ, đại ca hôm nay thiên đại hỷ sự, chẳng lẽ không để cho cửu đệ trở về sao? Tề Vương Trần Long nói rằng. Thái tử cười cười, nói, cửu đệ hôm qua liền đến kinh thành, chỉ là hắn tính tình nhạt, bây giờ nói không chừng ngay tại cái yến hội này bên trên, một hồi các ngươi chú ý hạ. A, tới thuận tiện. Mấy người nghe vậy hướng phía 4 phía nhìn một vòng, lại không có phát hiện Trần An tung tích. Trần An ngồi nơi hẻo lánh, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Mấy vị này ca ca, hắn đã 10 năm gần đây chưa thấy qua. Bây giờ nhiều năm qua đi, không nghĩ tới đều đã phong vương liệt viên. Mấy người nói cười các loại, Trần An âm thầm suy nghĩ, thái tử lời nói hoàng đế muốn truyền vị cho hắn, mấy người này vương gia không biết rõ có thể hay không làm ra cái gì cựu long đoạt đích tự giết lẫn nhau tiến hành. Đang suy nghĩ ở giữa, giữa sân đột nhiên bộc phát ra một tràng tốt lên. Có thích khách. Chỉ thấy 4 đạo bóng đen theo trên xà nhà nhảy xuống, binh khí trong tay hiện ra u quang, lao thẳng tới thái tử mà đi. Đại ngụy thái tử Trần Hạo, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cầm đầu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, rõ ràng là tứ đại ác nhân bên trong lão đại ác thông thiên. Là ác nhân cốc tứ đại ác nhân, gần 1 tháng đến nay bọn hắn phạm phải tội lỗi chồng chất tội ác, bị trấn ma ti truy nã, bây giờ dám hành thích thái tử điện hạ. Có người nhận ra bọn hắn, là Thất Thanh. Lão đại ác thông thiên là nhị phẩm đại tông sư, 3 người khác cũng đều là uy tín lâu năm tam phẩm tông sư, nghe nói huynh đệ 4 người liên thủ, liền nhất phẩm cường giả đều có thể đối kháng. Bọn hắn lại muốn ám sát thái tử điện hạ, bảo hộ thái tử điện hạ, thái tử hộ vệ bên cạnh trong nháy mắt kịp phản ứng, Triển Minh vị này nhị phẩm đại tông sư cùng 3 tên tam phẩm tông sư đồng loạt ra tay, cùng tứ đại ác nhân chiến tại một chỗ. Binh khí va chạm tiếng điếc tai nhức óc, khí kình bắn ra 4 phía, làm cho chung quanh tân khách liên tiếp lui về phía sau, tiến hội trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Song phương thực lực tương đương, nhất thời lại đánh đến khó hòa giải. Ác thông thiên cầm trong tay gậy sắt, múa đến hổ hổ sinh phong, thế lại lực trầm, lại làm cho Triển Minh vị này nhị phẩm đỉnh phong đại tông sư liên tiếp lui về phía sau, rõ ràng cũng là nhị phẩm đỉnh phong. Chân nguyên khí kình 4 phía, mấy cái thằng xui xẹo cách quá gần tiếng kêu rên liên hồi, vô số người kêu loạn chạy trốn, thật tốt tiến hội lập tức loạn thành một bầy. Tứ đại ác nhân dám xông thái tử phủ, quả thực không biết sống chết. Quát to một tiếng như là kinh lôi nổ vang, chỉ thấy một thân ảnh như là giống như cột điện xung ra, chính là hoàng thất dòng họ, đương kim hoàng đế hoàng thúc Trần Thiết Đảm. Vị này lao giả râu tóc bạc trắng, chính là đại ngụy hoàng tộc nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Lang Sơn Chỉ. Trần Thiết Đảm con ngón đúng ra, một cỗ hàn băng hàn khí thấu xương trong nháy mắt quét sạch toàn trường, thẳng đến ác thông thiên mi tâm. Chỉ phong chưa đến, mặt đất đã ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng, liền không khí đều dường như bị đông cứng. Đại ngụy hoàng tộc tuyệt học Lăng Xương Chỉ, lão nhị lao tam lao tứ, mau tới 7 trận. Ác thông thiên sắc mặt kỳ biến, nghiêm nghị quát. Còn lại 3 ác cấp tốc dựa sát vào, 4 người 2 tay trùng điệp, quanh thân lại nổi lên một lớp bụi màu đen lồng khí, mạnh mẽ tiếp nhận Lưu Thiết Đảm một chỉ này. Suy lồng khí kịch liệt rung động, 4 người cùng nhau lui lại 3 bước, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên bị nội thương, nhưng cố không có bị đánh tan. Có chút ý tứ. Trần Thiết Đảm trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức thẹn quá hóa giận. Dám tiếp lao phu một chỉ, ngược là có chút năng lực. Nhưng các ngươi dám đến ám sát ta đại ngụy thái tử, hôm nay các ngươi liền lưu lại đi. Hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt vọt tới 4 người trước mặt, nhất phẩm vô thượng đại tông sư uy áp không giữ lại chút nào bộc phát ra, không khí dường như đều bị ép tới ngưng kết. Lần này, hắn thật sự nổi giận, đầu ngón tay lạnh ánh sáng đại thịnh, Lăng Xương Chỉ lần nữa thi triển, so vừa rồi mạnh mẽ mấy lần. Còn chưa động thủ, tứ đại ác nhân sắc mặt trắng bệch, trong mắt lại hiện lên một tia quỷ dị điên cuồng, ác thông thiên đối với thái tử phương hướng gầm hét. Còn có cái khác thích khách. Trần Thiết Đảm nghe vậy, trên tay công kích không khỏi trì trệ, trong lòng đột nhiên siết chặt, tranh thủ thời gian quay đầu đem lực chú ý đặt ở thái tử trên thân. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giữa sân dị biến tái sinh. Một đạo thân ảnh nhỏ gầy giống như quỷ mị theo đám người hỗn loạn bên trong thoát ra, tốc độ nhanh đến không hợp tói thường, lại vòng qua tất cả hộ vệ, lao thẳng tới thái tử phi mà đi. Thân ảnh này quá mức đột ngột, tốc độ càng là nhanh không hợp tói thường, liền Trần Thiết Đảm đều sửng sốt một chút. Trước đây ác thông thiên lớn tiếng dọa người, muốn giết thái tử, nhường người vô ý thức đem trọng tâm đặt ở thái tử trên thân. Mà lúc này, khác có thích khách ra tay, chân chính mục tiêu lại không phải thái tử, mà là ôm thái tôn thái tử phi. Không tốt. Triển Minh sắc mặt kỳ biến, muốn xông tới, lại bị đám người hỗn loạn ngăn trở. Chết thích khách bại lộ sau, liền không giấu giếm thực lực nữa, một đạo kinh khủng đao khí trực tiếp không giữ lại chút nào bổ ra. Nhất phẩm vô thượng đại tông sư đám người cảm thấy hãi nhiên, lại là một vị nhất phẩm vô thượng đại tông sư hành thích. Trực diện nhất phẩm vô thượng đại tông sư, thái tử phi tức cũng đã là tam phẩm tông sư, cũng là không có lực phản kháng chút nào, vô ý thức đem thái tôn chăm chú hộ trong ngực, nhắm mắt lại. Tất cả mọi người coi là lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, liền Trần Thiết Đảm vị này nhất phẩm vô thượng đại tông sư cũng không kịp hồi biên. Chương 55, xuất sinh, chết không có gì đáng tiếc. Chương 55, xuất sinh, chết không có gì đáng tiếc. Đao phong lôi cuốn lấy mùi máu tanh đập vào mặt, thái tử phi ôm hoàng thái tôn cánh tay run nhẹ nhẹ, lại gắt gao không chịu buông tay. Kia nhất phẩm thích khách trên mặt đã lộ ra giữ tợn cười, dường như đã nhìn thấy thái tử phi tính cả thái tôn cùng một chỗ tại đao hạ hóa làm thịt nháo cảnh tượng. Trần Thiết Đảm hồi biên đã không kịp, chỉ có thể muốn rách cả mí mắt gào thét, bọn chuột nhắt, ngươi dám! Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ uy thế kinh khủng bỗng nhiên theo nơi hẻo lánh bộc phát, như là màn trời sụp đổ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thái tử phủ. Làm cản. Trần An thanh âm mang theo lôi đỉnh chi nộ, nguyên bản bình tĩnh trên yến tiệc không đông nhiên phong vân biến sắc. Mây đen hội tụ thành hình đồng, cuồn phong cuốn lên như hổ gầm, long hổ dị tượng xen lẫn xoay quanh, lại giữa không trung hình thành một đạo mơ hồ hư ảnh, chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người hô hấp khó khăn. Chỉ thấy một thân ảnh như là tuấn di giống như, trong nháy mắt ngăn khuất thái tử phi trước người. Đối mặt kia chém nát một ngọn núi kinh khủng đao ý, thân hình hắn bất động, vẻn vẹn chỉ là đưa tay hư nắm. Phốc phốc một tiếng, tại mọi người không thể tin trong ánh mắt, kia kinh khủng đao khí vậy mà trực tiếp bị bóc cắt. Làm sao có thể, đây chính là lão phu Diệt Tuyệt đao. Diệt Tuyệt lão nhân lọt vào chiêu thức phản vệ, bị chấn liền lùi lại 7 bước mới đứng vững thân hình. Hắn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, phải biết hắn nhưng là thiên hạ tuyệt đỉnh nhất phẩm vô thượng đại tông sư, không phải cái gì a miêu a cẩu, làm sao có thể bị người tiện tay phá vỡ một kích toàn lực. Diệt Tuyệt lão nhân thích khách này lại là ma đạo tán nhân Diệt Tuyệt lão nhân, nửa năm trước hắn cùng Kim Đao môn môn chủ Vương Triệu một trận chiến, hai người tương xứng, nghe nói là nhất phẩm trung kỳ cao thủ. Diệt Tuyệt lão nhân vậy mà không phải địch, đây là người nào xuất thủ? Hoàng thất lại có khủng bố như thế cường giả. Giữa sân một mảnh xôn xao, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía cái kia đạo thần bí thân ảnh. Chỉ thấy hắn tuần sâu vặn bẹo thấy không rõ thân ảnh, toàn thân tản mát ra một cỗ bao trùm chúng sinh phía trên uy áp. Không khí dường như đông lại, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ vô hình cảm giác áp bách làm cho không người nào có thể động đậy. Diệt Tuyệt lão nhân vẻ mặt sợ hãi biểu lộ, hắn theo không nghĩ tới, tại cái này đại ngụy hoàng thành vậy mà lại tồn tại cao thủ như thế. Thân mẹ nó hoàng thất mạnh nhất chính là hoàng thúc Trần Thiết Đảm, ta ra tay tất nhiên dễ như trở bàn tay. Đáng chết lão thất phu, vậy mà lừa gạt ta. Diệt Tuyệt lão nhân trong mắt lóe lên một tia hận ý, đáy lòng của hắn chỉ có một thanh âm. Trốn nhưng mà, hắn vừa muốn chạy trốn, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đem chính mình gắt gao chấn áp, toàn thân như là bị kìm sắt khóa lại, ngay cả chạy trốn đều không làm không được. Hắn trong mắt lóe lên hoảng sợ, lúc này mới ý thức được chính mình đá vào tấm sắt, có thể mọi thứ đều chậm. Trần An vẻ mặt tức giận, trong lòng tràn đầy sát ý Diệt Tuyệt lão nhân ở trước mặt của hắn, vậy mà muốn giết hắn đại chất tử. Phải biết thái tử 10 năm qua đã liên tục chết yểu 5 con trai, hắn đã chết 5 cái chất nhi, còn có người vậy mà không buông tha hắn chất nhi. Quả thực là lao thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết. Chết Trần An đem trước đó chất nhi tử vong toàn bộ đều thuộc về tới Diệt Tuyệt lão nhân trên đầu, vừa ra tay chính là ra toàn lực, nguyên thần dẫn động thiên địa chi lực. Một cái tử vân khí ngưng tụ mà thành che trời đại thủ chống rông xuất hiện, mang theo bài sơn đảo hải bên ngông chi lực, hướng phía Diệt Tuyệt lão nhân vào đầu vô xuống. Đây chính là bài vân trưởng cực hạn vận dụng, lại bị hắn lấy nguyên thần chi lực thôi động, uy lực viễn siêu bình thường nhất phẩm viên mãn vô thượng đại tông sư một kích toàn lực. Không Diệt Tuyệt lão nhân phát ra tuyệt vọng gào thét, liều mạng thôi động thể nội ma công, quanh thân bộc phát ra nồng đậm huyết vụ, y đồ tránh thoát trói buộc. Nhưng tại ẩn chứa thiên địa dị tượng vân thủ trước mặt, hắn phản kháng như là sâu kiến rung động cây. Bành! Một tiếng vang trầm, giữa thiên địa hạ một hồi huyết vũ. Tục truyền có thể cùng Kim Đao môn môn chủ thế lực ngang nhau nhất phẩm vô thượng đại tông sư Diệt Tuyệt lão nhân, lại bị một tát này trực tiếp đập thành huyết vụ, liền một tia tàn xương cũng không lưu lại. Toàn trường tĩnh mịch. Các tân khách trợn mắt hốt hoồm, Triển Minh tay cầm đao đều đang phát run. Hoàng tộc vô thượng đại tông sư Trần Thiết Đảm mặt mo cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi. Tu vi không chút thua kém với hắn Diệt Tuyệt lão nhân, lại bị người tùy tiện một trường gỗ chết. Ma đạo tán nhân Diệt Tuyệt lão nhân, uy danh hiển hách nhất phẩm vô thượng đại tông sư, đứng tại võ đạo chi đỉnh cao thủ, cứ như vậy, hồi phi yên diệt. Giải quyết tập kích thái tử phi thân ảnh gầy nhỏ, Trần An ánh mắt lạnh lùng quét về phía đang muốn thừa cơ phá vòng vây tứ đại ác nhân. Lão nhị, lão tam, lão tứ, đi. Bốn người này vốn chỉ là vì kiềm chế Trần Thiết Đảm vị này nhất phẩm vô thượng đại tông sư, để Diệt Tuyệt lão nhân thi triển tuyệt sát một kích. Trần Thiết Đảm chú ý lực bị hấp dẫn sau, nhiệm vụ hoàn thành, bốn người căn bản không có quản kết quả gì trực tiếp rời đi, thoáng qua cũng đã thi triển khinh công leo lên mái hiên, chỉ cần nhảy xuống bọn hắn liền rồng vào biển rộng. Ha ha ha, đại ngụy hoàng tộc không gì hơn cái này. Ác thông tiên chạy trốn vẫn không quên kéo lấy hai tên bị bắt đi thị nữ, trong mắt tràn đầy tham lam cùng tàn nhẫn. Muốn đi. Trần An thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, mang theo một cỗ hơi lạnh thấu xương. Tận mắt nhìn thấy ác nhân cốc gác nhân đổ thôn ăn sống nhân tộc trái tim, ác nhân cốc chi người đã không xứng đáng người, Trần An thấy một cái liền sẽ giết một cái. Tứ đại ác nhân xuất thân ác nhân cốc, là ác nhân bên trong ác nhân. Lấy tàn sát làm vui, nhất là ưa thích sinh ăn thịt người thịt, lòng người, người lá gan, những nơi đi qua, chó gà không tha, bàn về tàn nhẫn, so với thiên ma giáo những này ma giáo người còn muốn đáng hận. Dạng này mặt hàng, không bằng heo chó, chết một vạn lần cũng khó khăn chuộc tội lỗi. Nếu là trực tiếp một trưởng gỗ chết, ngược lại lợi cho bọn họ quá rồi. Trần An trong mắt hàn quang lóe lên, thức hải bên trong nguyên thần chi lực đống nhiên vận chuyển, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp toàn lực phát động. Sức mạnh tinh thần vô hình giống như nước thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ tứ đại ác nhân. Ngay tại chạy trốn ác thông thiên bốn người đống nhiên thân hình trì trệ, trên mặt hung ác trong nháy mắt bị cực hạn sợ hãi thay thế. Bốn người đang toàn lực pháp vây, đối với cái này không có chút nào phát giác, chỉ cảm thấy trong đầu đống nhiên một hồi u ám. Một giây sau, bọn hắn liền rơi vào Trần An vì đó bệnh tinh thần địa ngục. Ngoại giới bất quá ngắn ngủi mấy chục giây, tại thế giới tinh thần bên trong, tứ đại ác nhân lại phảng phất đã trải qua muôn đời luân hồi. Bọn hắn bị tỏa liên trói tại nung đỏ trên cột sắt, nhận thụ lấy liệt hỏa đốt người kịch liệt đau nhức. Bị đầu nhập hầm băng, cảm thụ được huyết dịch đông kết rét căm căm. Bị vô số oan hồn xé rách, ngày đêm thừa nhận bị bọn hắn giết hại qua sinh linh chịu thống khổ. 18 tầng địa ngục cực hình thay nhau ra trận, một lần lại một lần, vĩnh vô chỉ cảnh. A giết ta, mau giết ta, tứ đại ác nhân tại trong hiện thực đột nhiên dừng bước, ôm đầu điên cuồng gào thét, thân thể kịch liệt co quắp, trên mặt hiện đầy cực hạn sợ hãi cùng thống khổ, dường như đang trải qua thế gian kinh khủng nhất tra tấn. Bọn hắn lẫn nhau xé rách, cào thân thể của mình, rất nhanh liền máu me khắp người, giống như điên dại. Trung quanh hộ vệ cùng tân khách đều bị một màn quỷ dị này sợ ngây người, không ai minh bạch bốn người này tại sao lại bỗng nhiên biến thành dạng này. Trần Thiết đạm cao mày, mơ hồ cảm giác được một chút không bình thường tinh thần ba động. Tại Trần An biến thiên kích địa tinh thần đại phát hạ, tứ đại ác nhân giống như kinh nghiệm muôn đời 18 tầng địa ngục luân hồi. Không có qua một phút, bốn người cuối cùng thất khiếu chảy máu, co quắp mấy lần sau theo mái hiên ngã xuống, chết không nhắm mắt. Thời gian ngắn ngủi, mới vừa rồi còn hung thần ác sát tứ đại ác nhân, liền tại trước mắt bao người, lấy cực kỳ thê thảm phương thức chết đi. Bọn hắn không có có nhận đến bất kỳ vật lý công kích, lại phản phất đã trải qua thế gian kinh khủng nhất cực hình, tử trạng chi thảm, làm cho người sợ hãi. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị một màn quỷ dị này sợ ngây người. Không có người biết tứ đại ác nhân kinh nghiệm cái gì, chỉ thấy bọn hắn tại sợ hãi cực độ bên trong chết đi, loại này giết người không thấy máu thủ đoạn, so trực tiếp động thủ càng khiến người ta sợ hãi. Trần Thiết đảm vị này nhất phẩm đại tông sư con người đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm Trần An, trên mặt tràn ngập liêu nan lấy tin. Cái loại này tinh thần công kích thủ đoạn, hắn chưa từng nghe thấy, uy lực của nó lại kinh khủng tới loại tình trạng này. Hắn liếc qua theo mái hiên bên trên đến rơi xuống bốn bộ thi thể, thanh âm bình thản không gợn sóng, loại cặn bã này liền nên chịu này báo ứng. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía Trần An, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng một tia âm thầm sợ hãi. Trần An thu hồi ánh mắt, dường như chỉ là chụp chết mấy con ruồi, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Ác nhân cốc xuất sinh, chết không có gì đáng tiếc. Chương 56, Huyền Vũ Khiến, gặp mặt Ngụy Hoàng. Chương 56, Huyền Vũ Khiến, gặp mặt Ngụy Hoàng. Theo Trần An ra tay, tới tứ đại ác nhân thi thể theo mái hiên lăn xuống đến, toàn bộ quá trình còn chưa vượt qua một phút. Không sai mà ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, đám người viên kia bị sợ hãi tâm lại là đời này khó khăn nhất quên. Một cái nhất phẩm vô thượng đại tông sư, một cái nhị phẩm đỉnh phong đại tông sư, ba cái tam phẩm uy tín lâu năm tông sư. Mọi người ở đây trước mắt, ngắn ngủi trong chốc lát, vậy mà toàn bộ ngã xuống. Đây chính là năm vị thượng tam phẩm cao thủ, Diệt Tuyệt lão nhân dạng này, nhất phẩm càng đã là thiên hạ đỉnh cao nhất, đặt ở bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế lực đều là trụ cột, lại như là con kiến hôi bị tùy tiện giết chết. Không đám người lấy lại tinh thần, Trần An thân ảnh đã ở biến mất tại chỗ, dường như chưa hề xuất hiện qua. Phượng Nhi, Húc Nhi. Thái tử Trần Hạo đột nhiên lấy lại tinh thần, một cái bước xa vọt tới thái tử phi bên người, run rẩy kiểm tra hai người tình trạng. Thấy con của mình chỉ là bị cả kinh hoa hoa khóc lớn, thái tử phi cũng chỉ là sắc mặt tái nhợt, cũng không lo ngại, hắn mới hư thoát giống như nhẹ nhàng thở ra, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Cha, cho ta vào chỗ chết cha. Bất kỳ cùng thích khách liên lụy người, cô muốn giết hắn cả nhà. Thái tử bánh xoay người, trong mắt sát ý sôi trào, hắn lần này hoàn toàn nổi giận. Liên tiếp chết yểu năm con trai, cái này khỏe mạnh trưởng thành nhi tử không chỉ có là cục thịt trong lòng hắn, càng là liên quan đến đại ngụy hoàng triều giang sơn ổn định, lại có người gan lớn tới công nhiên hành thích. Thái tử phi chưa tỉnh hồn ôm hài tử, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại mang theo nghĩ mà sợ. Vừa rồi nếu không phải người kia kịp thời ra tay, hậu quả khó mà lường được. Vừa rồi, xuất thủ cứu ta người là ai? Thái tử phi lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi. Trần An ngăn khuất nàng cùng hài tử trước người, nàng chỉ thấy một bộ thanh sam bóng lưng. Thái tử Trần Hạo lắc đầu, cau mày. Hắn vừa rồi cũng đang suy nghĩ vấn đề này, có thể tùy tiện chụp chết một vị nhất phẩm, như thế tiền bối cao thủ hắn nghĩ không ra là ai. Thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương. Hoàng thúc Trần Thiết đạm bước nhanh đi tới. Vị này râu tóc bạc trắng nhất phẩm đại tông sư mang trên mặt vẻ xấu hổ, cộng hưởng thân đối với hai người chắp tay nói: "Hôm nay là ta sơ sẩy, kém chút ủ thành đại họa, còn mời điện hạ thứ tội." Hoàng thúc tổ nói quá lời. Trần Hạo đội vàng đỡ dậy hắn, giọng thành khẩn: "Thích khách thực lực cường đại, lại âm hiểm xảo trá, xuất kỳ bất ý, ngài lại nóng lòng che chở ta, như thế có thể nào quái ngài?" Trần Thiết đảm là hoàng tộc bên ngoài người mạnh nhất, càng là có tiếng trung thành tuyệt đối. Phu hoàng sắp chuẩn bị, vị này thúc tổ đối về sau chính là hắn nghề trọng phụ tá đắc lực, hắn đương nhiên sẽ không thật trách tội. Nhất phẩm vô thượng đại tông sư cái này các cao thủ vậy mà xung làm thích khách, đây là chẳng ai ngờ rằng. Huống chi vừa rồi Trần Thiết đạm trước tiên liền che chở hắn vị này thái tử, xác thực không cách nào phân thân. Trần Hạo lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Trần Thiết đạm. Hoàng thúc tổ ngài có biết vừa mới ra tay vị tiền bối kia là cao nhân phương nào? Trần Thiết đạm trầm ngâm một lát, ánh mắt đảo qua sốc xếp của kiến hội bên trên. Hắn lắc đầu, khó mà nói. Người kia ra tay lúc mang theo một cỗ kỳ lạ tinh thần lực, ngay cả ta đều không có phát giác hắn khi nào đến gần. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, bây giờ không phải là nói lúc này, thích khách đã chu sát. Việc cấp bách là ổn định tân khách, đừng để lời đồn đại loạn lòng người. Thái tử bừng tỉnh hiểu ra, liền vội vàng gật đầu. Hoàng thúc tổ nói là, hoàng tộc thái tử vô hậu, dễ nhất làm cho lòng người nghĩ linh hoạt. Tâm tư người biến, người lòng rối loạn đội ngũ liền không tốt mang theo. Cái này thái tôn mãn tuyệt yến, mặt ngoài là cùng thiên hạ cùng vui, kỳ thực là thái tử cố ý thả ra tín hiệu, làm cho tất cả mọi người đều tận mắt nhìn đến đông cung có hậu, thái tôn thân thể khỏe mạnh, đại ngụy giang sơn có người kế tục, để tránh một số nhân sinh ra không nên có tâm tư. Hắn lập tức phân phó, nói cho bên ngoài, thích khách đã bị tại chỗ chém giết, chỉ là chút tôm kép ngại nhép, không đủ gây sợ. Tiến hội tiếp tục, nếu ai dám loạn truyền lời đồn, hết thảy theo thích khách đồng đảng luận xử. Người hầu rất mau đưa cuộc tiến hội thu thập sạch sẽ, thái tử phủ bên trong liền một lần nữa vang lên sáo trúc âm thanh, dường như vừa rồi ám sát chưa hề xảy ra. Chỉ là các tân khách trên mặt đều mang vẻ cân nhắc, một chút tâm tư linh hoạt hạng người càng là trong lòng âm thầm nói thầm. Đại ngụy có người kế tục, càng có cường giả khủng bố, bọn hắn nếu là sinh ra không nên có tiểu tâm tư, chỉ sợ tự tìm đường chết. Nhìn xem trên trận các lộ quan to hiền quý, ánh mắt dáng vẻ rõ ràng so trước đây muốn mời sợ ba phần. Thái tử cùng Trần Thiết đạm liếc nhau, hai người hết sức hài lòng. Mặc dù trước đây kinh nghiệm rất hung hiểm, nhưng trận này đến hội mục đích lại là đã đến. là cựu đệ. Thái tử ánh mắt đột nhiên khóa chặt tại cách đó không xa hành lang, trên mặt nổi giận trong nháy mắt bị vui mừng như điên thay thế, hắn lôi kéo thái tử phi liền hướng bên kia đi, ngựa khí khó nén kích động. Ta nhìn thấy cựu đệ. Dưới hành lang, Trần An đang tựa ở màu son cây cột bên cạnh, mang trên mặt ôn hòa ý cười. Hắn rút đi vừa rồi lôi đỉnh chi nộ, thanh sam vẫn như cũ, chỉ là trong cặp mắt kia, nhiều hơn mấy phần xa cách từ lâu trùng phùng ấm áp. Những năm này, thái tử hàng năm đều sẽ sai người miêu tả chân dung của hắn, không chỉ có như thế giống nhau sẽ còn đưa tới hắn chân dung của mình. Theo ngây ngô thiếu niên cho tới bây giờ thanh sam thanh niên, mặc dù cách ngàn dặm, nhưng lại chưa bao giờ từng đứt đoạn liên hệ. Mười năm gần đây không thấy, nhưng hai người cũng không xa lạ gì. Cựu đệ thái tử bước nhanh về phía trước, thanh âm mang theo nghẹn ngào. Trần An cười gật đầu, đại ca. Ngắn ngủi hai chữ, lại làm cho thái tử đọc lại nhiều năm lo lắng trong nháy mắt vỡ đê. Hảo tiểu tử, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cũng dài so đại ca còn cao. Trần Hạo tiến lên, một tay lấy Trần An ôm lấy, vỗ phía sau lưng của hắn, ngựa khí nghẹn ngào. Hảo tiểu tử, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Trần An bị bất thình lình nhiệt tình làm cho sững sờ, lập tức cũng nhẹ nhàng vô vô lưng của hắn, cười nói, đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tốt, rất tốt. Trần Hạo buông ra hắn, nhìn từ trên xuống dưới hắn, càng xem càng hài lòng, lại chỉ vào thái tử phi trong ngực hải tử. Mau nhìn xem, đây là ngươi đại chất tử. Trần An nhìn về phía kia hải nhi, tiểu gia hỏa chẳng biết lúc nào đã không khóc, đang mở to đen lúng liếng mắt to nhìn xem hắn, miệng bên trong còn ngậm nắm tay nhỏ. Hắn cười cười, rất đáng yêu, nhìn liền khỏe mạnh. Ngày sau nhất định là ta đại ngụy hoàng tộc trụ cột. Thái tử phi nói rằng, gặp qua cửu đệ. Chị dâu khách khí. Trần Hạo lôi kéo Trần An hướng nội viện đi, vừa đi vừa hỏi, những năm này tại đạo cung trôi qua thế nào? Có hay không chịu bị khuất? Ta nghe triển hộ về nói, ngươi tại đạo cung hắn muốn nói có tìm được hay không con đường tu luyện lại cảm thấy không ổn, vội vàng đổi giọng. Thời gian trôi qua rất thanh tịnh. Trần An cười đáp, rất tốt, nhìn xem sách, uống chút trà, so trong cung tự tại. Trần An nhìn về phía trên bàn hài nhi tã lót, nói, đứa nhỏ này, đặt tên sao? Nâng lên hài tử, Trần Hạo trên mặt lại lộ ra ý cười, lấy, phụ hoàng tự mình ban cho tên, gọi Húc. Hắn dừng một chút, giải thích nói, mặt trời mới lên ở hướng đông húc, phụ hoàng nói, hy vọng hắn có thể giống mới lên mặt trời, cho đại ngụy mang đến mới sinh cơ. Trần Húc, tên rất hay. Trần An gật đầu. Chất tử đầy tuổi yến, ta cũng không chuẩn bị cái gì ra dáng lễ vật. Trần An đem huyền võ lệnh treo ở chất tử trên cổ, lệnh bài hai mặt phân biệt khắc lấy Húc cùng An hai chữ, ánh quang lưu chuyển. Cái này huyền võ lệnh liền đưa cho hắn, nguyện hắn đời này bình an, kiện kiện khang khang. Chính là trước đây đánh dấu lấy được huyền võ lệnh, tương tự một khối nhỏ mỹ ngọc, thuộc về loại hình phòng ngự bảo vật. Hắn đã rót vào hắn chân nguyên cùng một sợi nguyên thần, một khi chủ nhân gặp phải nguy cơ liền có thể hình thành huyền vũ vòng bảo hộ hộ thể. Ngày xưa huyền võ lệnh cũng chỉ có thể tại hệ thống không gian hít bụi, bây giờ cuối cùng là có đất dụng võ. Húc chữ hô ứng hoàng tôn chi danh, An chữ đã chứa hắn Trần An chi ý, càng cất giấu bình an cầu nguyện. Đa tạ cửu đệ. Về sau tất nhiên nhường Húc Nhi tùy thân đeo. Trần Hạo mặc dù không biết rõ vật này chân quý, nhưng Trần An tặng cho chi vật, cho dù chỉ là vật phẩm bình thường cũng là ý nghĩa phi phàm. Đang nói, Triển Minh vội vàng đi tới, không người nói, điện hạ, cửu điện hạ, vậy hạ chuyển triệu, nhường ngài hai vị lập tức tiến cung nghị sự. Trần An ánh mắt híp lại, vừa vặn mở mang kiến thức một chút vị này tiện nghi phụ hoàng, nhìn xem có phải thật vậy hay không phải chết vẫn là có khác tính toán. Chương 57, hoàng triều tình huống, bàn giao hậu sự. Chương 57, hoàng triều tình huống, bàn giao hậu sự. Thái tử Trần Hạo nghe xong phụ hoàng chuyển triệu, đối Trần An nói, cửu đệ, ngươi đi trước bên cạnh điện hơi chờ một lát, ta cùng tẩu tử ngươi thu thập một chút liền tiến cung. Trần An gật đầu đáp ứng, quay người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, thái tử phi Độc Cô Phượng lại chậm chạp không động. Trần Hạo hơi nghi hoặc một chút, Phượng Nhi, thế nào? Độc Cô Phượng nhìn qua cổng phương hướng, như có điều suy nghĩ nói, ta nhìn cựu đệ bóng lưng, cùng vừa rồi cứu ta vị cao nhân kia mười phần giống nhau. Trần Hạo nghe vậy cười khẽ, nhất định là ảo giác của ngươi. Cựu đệ tiên thiên không thể luyện võ, huống chi hắn tuổi còn nhỏ, làm sao có thể là kia nhóm cường giả? Độc Cô Phượng cũng cười cười, cảm thấy mình ngạc nhiên, thoải mái nói, nghĩ đến là ta nghĩ nhiều rồi. Dù sao, Trần An tiên thiên không cách nào tu luyện là mọi người đều biết sự tình. Hơn nữa, Trần An mới hơn 20 tuổi, vừa rồi vị kia người xuất thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem một vị vô thượng đại tông sư tùy tiện trục chết, thấy thế nào đều nên vị cao nhân tiền bối. Ngắn ngủi nhạc đệm qua đi, thái tử phi mang theo Trần An cùng nhau đi tới hoàng cung. Đến lúc, hắn nhị ca cũng chính là Tề Vương Trần Long, tứ ca cũng chính là Tấn Vương Trần Miểu, lục ca Lang Gia Vương Trần Diệu đã đợi chờ trong điện. Thấy Trần An đến, ba người nhao nhao tiến lên chào hỏi. Cửu đệ, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Tề Vương Trần Long trước tiên mở miệng, trên mặt mang nhiệt tình cười. Tấn Vương Trần Miểu cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, cửu đệ tại đạo cung thanh tu 10 năm, nhìn cũng là so trước kia trần ổn nhiều. Lang Gia Vương Trần Diệu vỗ vỗ Trần An bả vai, cửu đệ, trở về liền tốt, về sau các huynh đệ cũng có thể thường học gặp. Trần An nhất nhất gật đầu đáp lại, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Đối với mấy vị này hoàng huynh, 10 năm gần đây ở giữa không có chút nào liên hệ, quan hệ lẫn nhau vốn là mờ nhạt, cũng không có chuyện gì để nói. Đúng lúc này, trong điện truyền đến thông truyền âm thanh, Ngụy Hoàng giá lâm. Đám người vội vàng đứng trang nghiêm chờ. Trần An dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một vị hơn 50 tuổi nam tử trung niên, thân mang vàng sáng long bảo, sắc mặt uy nghiêm, long hành hổ bộ đi tới. Hắn âm thầm cảm ứng đối phương khí tức, vị này tiện nghi phụ hoàng tu vi quả nhiên là nhị phẩm đại tông sư cảnh giới. Từ bên ngoài nhìn bảo, tinh thần hắn quắc thước, ánh mắt sắc bén, trên thân mang theo đế vương uy nghiêm, không có chút nào thái tử theo như trong thư long thể khiêm an, vậy trầm kha khó trị, sắp chuyển vị thái độ. Trần An ung dung thản nhiên, theo đám người cùng nhau hành lễ, tham kiến phụ hoàng. Ngụy Hoàng ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Trần An trên thân, khẽ bước cằm, "Ân, tiểu cựu trở về liền tốt." Đơn giản mấy chữ, lại mang theo không thể nghi ngờ đế hoàng uy nghiêm, khiến lòng người run lên. Ngụy Hoàng ánh mắt rơi vào Trần An trên thân, mang theo xem kỹ, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Tại đạo cung chờ đợi 10 năm, cũng là nơi nợ. Thái tử tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Phụ hoàng, không biết ngài vội vã triệu chúng ta đến đây, có chuyện gì quan trọng?" "Hôm nay thái tử phụ sự tình, chấm đã biết. Tứ đại ác nhân, Diệt Tuyệt lão nhân, những người này dám ở Thái Tôn Mãn Tuế Yến ngược lên đâm, rõ ràng là không có đem chấm, không có đem đại ngụy để vào mắt." Ngụy Hoàng thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý truyền cho ý chỉ. Ngụy Hoàng thanh âm trầm ổn hữu lực. "Diệt Tuyệt lão nhân, tứ đại ác nhân gan to bằng trời, dám ở kinh thành ám sát hoàng tộc hậu duệ, như thế việc ác, chết trăm lần không hết tội." Hắn nhìn về phía một bên thái giám, Diệt Tuyệt lão nhân cô gia quả nhân đã bỏ mình khó mà truy cứu. Nhưng là ác nhân gốc ngoại trừ tứ đại ác nhân, có khác cái khác đông đảo ác nhân. Khiến trấn ma ti thủ tọa tự mình dẫn đội, san bằng mang sơn ác nhân gốc. Chấm muốn để người trong thiên hạ biết, ta đại ngụy thiên uy không thể xâm phạm, dám phạm người, tới liên quan người chó gà không tha. Nô tài tuân chỉ. Thái giám không người lĩnh mệnh, bước nhanh lui ra ngoài. Ngụy Hoàng nhìn về phía thái tử, ngươi cảm thấy là ai ở sau lưng làm chủ? Mặc kệ là tứ đại ác nhân vẫn là Diệt Tuyệt lão nhân, cùng hoàng tộc cũng không ân oán, bọn hắn bước lên lớn đại phong hiểm ám sát, tất nhiên phía sau có người sai bảo. Trong điện nhất thời an tĩnh lại, thái tử trầm ngâm một lát, đứng dậy chắp tay nói, "Phụ hoàng, bây giờ hoàng triều nội bộ ám lưu hung dũng, tâm tư không phải người đến hàng vạn mà tính. Nhưng dám ở Thái Tôn Mãn Thuế Yến bên trên động thủ, còn có thể mời được Diệt Tuyệt lão nhân, tứ đại ác nhân cái này các cao thủ, nhi thần coi là, ngoại trừ kia mấy nhà lừng lây đến cực điểm môn phiệt thế gia, chỉ sợ khó có người khác." Hắn dừng một chút, ngữ khí ngưng trọng, "Những này môn phiệt chiếm cứ địa phương, xâm chiếm hoàng triều lợi ích, thế lực rắc rối khó gỡ. Như hoàng triều bất ổn, giang sơn rung chuyển, bọn hắn chính là người được lợi lớn nhất. Theo nhi thần nhìn xem, ai có thể theo Thái Tôn gặp chuyện chúng được lợi, ai liền có khả năng nhất là hấp thụ phía sau màn." Ngụy Hoàng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, nói rất có lý. Hắn tiếp tục truy vấn, "Kia thái tử có biết cụ thể là cái nào một nhà?" "Đại Ngụy bây giờ có thể xưng môn phiệt, tổng cộng có 5 nhà." Thái tử Trần Hạo ngữ khí trầm ổn, trật tự rõ ràng phân tích nói, "Phương Bắc Thanh Hà Thôi thị chiếm Thanh Hà 5 quận, phía Đông Lang Gia Vương thị theo Lang Gia 5 quận, Tề Lỗ Khổng thị có được Tề Lỗ 6 quận, phía Tây Lung Tây Lý thị bá Lung Tây 5 quận, Giang Đông Tôn thị càng là chiếm cứ Giang Đông 7 quận." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người. "Ta Đại Ngụy hoàng triều cả nước chung 56 quận, cái này 5 nhà liền chiếm đi gần nửa, kỳ thế chi lớn, sớm đã nguy hiểm cho hoàng triều chi phối. Có thể những thế gia này truyền thừa đều siêu ngàn năm, có thậm chí so Đại Ngụy lập quốc càng lâu, thì như Tề Lô Khổng thị, truyền thừa đã có hơn 2000 năm, trong tộc nội tình sâu không lường được." Ngụy Hoàng khẽ bước cằm, giá hiệu hắn tiếp tục. Thái tử lời nói xoay chuyển, trực chỉ hệ tâm, "Nhưng lần này ám sát, theo nhi thần góc nhìn, chỉ sợ cùng bọn hắn bên trong đa số không quan hệ." Ngụy Hoàng nghe vậy dường như hứng thú, nói, "Cụ thể nói một chút." "Thanh Hà Thôi thị ở vào triều ta cùng Đại Lương biên quan khu vực, kia Đại Lương biên quan to lớn cùng, to lớn nguyên hai quận 3 năm trước đây liền bị Thi Khôi phái chiếm cứ. Thôi thị mộ tổ gần đây bị kia Thi Khôi phái trộm đào rất nhiều, thôi thị bị làm đến sức đầu mẹ chán, không dành quan tâm chuyện khác. Giang Đông Tôn thị xa ngoài vạn dặm, cử hành trận này Thái Tôn Yến tin tức truyền ra bất quá 20 ngày, bọn hắn tin tức lại nhanh, cũng là ngoài tầm tay với. Về phần Tề Lỗ Khổng thị thái tử trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai. Bọn hắn dơ cao đạo đức đại kỳ, khoác lác chính nhân quân tử, tứ đại ác nhân, Diệt Tuyệt lao nhân đều là tà ma yêu đạo, Khổng thị đoạn không sẽ cùng người kiểu này làm bạn, mất bọn hắn danh dự. Loại bỏ ba nhà, còn lại mục tiêu liền rõ ràng." Kể từ đó thái tử ngữ khí chắc chắn. "Chu Hoạch lần này ám sát, chỉ sợ cùng Lũng Tây Lý thị, Lang Gia Vương thị thoát không ra quan hệ." "Tốt, nói hay lắm." Ngụy Hoàng nhịn không được vỗ tay, ánh mắt lộ ra rõ ràng khen ngợi. "Trật tự rõ ràng, nói chúng tim đen. Xem ra hai năm này, ngươi cũng đã trưởng thành." Thái tử không người nói, "Phu hoàng dạy bảo, nhi thần không dám quên." Ngụy Hoàng nhìn xem thái tử, trong mắt tràn đầy vui mừng, có thể có chính mình độc lập suy nghĩ, cái này hoàng triều giao cho trên tay ngươi, chấp cũng yên lòng. Dưới cửu tuyển, chấp cũng có thể hướng liệt tổ liệt tông bàn giao. Phu hoàng Trần Hạo vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Ngụy Hoàng đưa tay cắt ngang. "Thái tử phi, đem chấm thái tôn ôm đến, nhường chấm xem thật kỹ một chút." Ngụy Hoàng thanh âm lưu hòa rất nhiều. Thái tử phi độc cô phượng liền tranh thủ trong ngực Trần Húc ôm vào trước, Ngụy Hoàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, nhìn xem Hải Nhi phấn nộn khuôn mặt nhỏ, trong mắt nổi lên khó được tự ái. "Chấm chờ hắn, đã đợi 3 năm. Vì đứa bé này, chấm đau khổ chống đỡ 3 năm, chấm thật không chịu nổi." Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, "Ngày mai tảo triều, chấm sẽ ở quần thần trước mặt, đem hoàng vị chính thức truyền cho ngươi. Đối ngoại, liền nói chấm tu vi tiến tiến, cần bế quan tiềm tu. Chờ chấm sau khi chết, các ngươi mật không phát tàng, âm thầm đem chấm táng nhập hoàng lăng liền có thể." Trần An lông mày cao lại, Ngụy Hoàng lời nói này rõ ràng là tại bàn giao hậu sự, nhưng từ hắn bề ngoài khí sắc, khí tức đến xem, chỗ nào giống như là đại nạn sắp tới dáng vẻ. Chẳng lẽ bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa? Trần An âm thầm suy đoán. Ngụy Hoàng trên thân gánh chịu lấy đại ngụy ngàn năm quốc vận, cho dù là nguyên thần của hắn cũng không cách nào nhìn trộm Ngụy Hoàng tình huống trong cơ thể. Chương 58, môn phiệt thế gia thực lực, Trần An thỉnh cầu. Chương 58, môn phiệt thế gia thực lực, Trần An tỉnh cầu không cách nào dò xét Ngụy Hoàng tình trạng cơ thể, Trần An đối với Ngụy Hoàng là có hay không muốn băng hà nắm thái độ hoài nghi. Cùng Trần An khác biệt, thái tử mấy cái huynh đệ sớm đã đỏ cả bên mắt, khắp khuôn mặt là bi thương, dường như đã vững tin Ngụy Hoàng sát thực phải chết. lão nhị. Ngụy Hoàng đem Thái Tôn đưa cho Thái Tử Phi, ánh mắt chuyển hướng Tề Vương. 5 năm trước an bài ngươi liền thiên đủ, những năm này ngươi đối Tề Lô không thị, mò tới nhiều ít tin tức. Nhị hoàng tử Trần Long, cũng chính là Tề Vương, cấp tốc thu liễm liêu bi tổn thương, nghiêm mặt nói, về phụ hoàng, nhi thần 5 năm này âm thầm dò xét, Tề Lô không thị chuyển thừa hơn 2000 năm, môn sinh trải rộng thiên hạ, tại Tề Lô 6 quận thế lực thâm căn cố đế, bách tính đối với nó tôn thờ, căn bản không thể nào dung chuyển. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đương đại Khổng thị tông chủ Khổng Huyền, 3 năm trước đây bỗng nhiên bế quan, đến nay chưa ra, trên phố truyền ôn, hắn đã đột phá tới nhất phẩm vô thượng đại tông sư cảnh. Nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Ngụy Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống. Lão hồ ly kia, vậy mà cũng đi đến một bước này. Ngươi có thể từng dò xét tra rõ ràng Khổng thị đến cùng có bao nhiêu cao thủ? Cao võ thế giới, cường giả vi tôn, cuối cùng đưa đến quyết định tác dụng còn là cao thủ. Khởi bẩm phụ hoàng, ngoại trừ Khổng Huyền vị này hư hư thực thực nhất phẩm vô thượng đại tông sư, nhi thần dò xét tới Khổng thị có khác 3 vị nhất phẩm vô thượng đại tông sư, nhị phẩm đại tông sư 12 người, tam phẩm tông sư 35 người, dưới đáy tam phẩm trở xuống võ giả càng là nhiều vô số kể, thực lực sâu không lường được. Ngụy Hoàng nghe, ngón tay nhẹ nhàng đập long ỷ lan can, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, nhưng lại chưa nhiều lời, hiển nhiên đối với Khổng thị hắn cũng là có nhất định hiểu rõ. Lão Lục, ngươi cái này Lang Gia Vương, đối Lang Gia Vương thị hiểu bao nhiêu? Lang Gia 5 quận từ trên xuống dưới, các quận quân thủ, huyện lệnh, triều đình chú quân, phần lớn đã bị Lang Gia Vương thị uy bức lợi dụng lôi kéo, Lang Gia 5 quận bị bọn hắn kinh doanh thành thùng sắt một khối, triều đình chính lệnh ở nơi đó, cơ hồ thùng rông kêu to. Căn cứ nhi thần tra được, Lang Gia Vương thị tộc trưởng Vương Hy là nhất phẩm vô thượng đại tông sư bên ngoài, Vương thị còn có một vị đời trước tộc lão là nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Về phần nhị phẩm đại tông sư thì có 8 người, tam phẩm tông sư 24 người. Đây vẫn chỉ là nhi thần dò xét đến, nghĩ đến Vương thị còn có ẩn dấu cao thủ. Ngụy Hoàng nhẹ gật đầu, lập tức hắn đưa mắt nhìn sang Tấn Vương Trần Miểu, "Lão tứ, phong ngươi làm Tấn Vương, để ngươi nhìn chằm chằm Lũng Tây Lý thị, 3 năm này, ngươi tra được cái gì?" Tấn Vương Trần Miểu tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Về phụ hoàng, Lũng Tây 5 quận tình huống, cùng Lục đệ nói Lang Gia Vương thị không sai biệt lắm. Lý thị đã sớm đem quan địa phương trận ăn mòn đến không còn một mảnh, chú quân phần lớn tướng lĩnh bị bọn hắn thu mua. Không chỉ có như thế, Lý thị trên giang hồ cũng là hy vọng 10 phần, Lũng Tây 5 quận hắc bạch 2 đạo các lộ hảo kiệt, càng là duy Lý thị như thiên lôi sai đầu đánh đó." Lý thị tộc trưởng Lý Nguyên là nhất phẩm vô thượng đại tông sư, Lý thị tộc lão Lý Bá là nhất phẩm vô thượng đại tông sư, nhị phẩm đại tông sư 9 người, tam phẩm tông sư 26 người. Hắn dừng một chút, theo trong tay áo lấy ra một phần danh sách. "Ta Trần thị mới là đại ngụy chính thống, Lũng Tây 5 quận cũng không thiếu người trung nghĩa, nhi thần đã xem Lũng Tây 5 quận bên trong chút ít còn có thể là triều đình sử dụng người nhóm đi ra." Ngụy Hoàng tiếp nhận danh sách, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, liền đưa cho thái tử, "Những người này, ngươi nhớ kỹ, ngày sau những người này chính là hoàng triều đâm vào môn phiệt bên trong cái đinh." Thái tử hai tay tiếp nhận danh sách, trịnh trọng cất kỹ, nhưng trong lòng càng phát ra nặng nề. Nguyên lai tưởng rằng môn phiệt thế lớn, lại không nghĩ rằng đã đến mức độ này. Đại Ngụy tổng cộng bất quá 56 quận, những này môn phiệt thế gia liền chiếm một nửa, cơ hồ nắm trong tay nửa giang sơn quan trường cùng quân lực, thượng tam phẩm võ đạo cao thủ so với hoàng triều cũng không kém bao nhiêu. Trần An ở một bên lặng lặng nghe, những thế gia này bí ẩn thật là đạo cung tàng thư các bên trong không có ghi lại. Xem ra Ngụy Hoàng mấy năm trước nhường hắn 3 cái hoàng huynh liền thiên, mục đích là vì dò xét môn phiệt hư thực. Lần đầu nghe thấy môn phiệt thế gia thực lực, Trần An cũng là âm thầm kinh hãi. Đây vẫn chỉ là mấy cái hoàng huynh dò xét đến, dấu ở thậm chí sợ càng khủng bố hơn. Đạo cung cái loại này truyền thừa ngàn năm tông môn, danh xưng giang hồ chính đạo trụ cột, nhất phẩm vô thượng đại tông sư cũng liền trưởng giáo Ngọc Chân Tử một người mà thôi, nhị phẩm đại tông sư cũng liền 3 vị địa chủ, thực lực so những này môn phiệt thế gia kém quá nhiều. Cũng khó trách từ xưa đến nay, người cầm quyền đem giang hồ môn phái xưng là lùn cỏ, cũng không có quá để vào mắt. Những này môn phiệt thế gia tùy ý một nhà, chỉ sợ đều có tùy tiện diệt đi đạo cung thực lực. Bất quá hắn Trần gia đã có thể ngồi vững vàng giang sơn vượt qua ngàn năm, hoàng tộc thực lực nghĩ đến so những này môn phiệt thế gia chỉ mạnh không yếu. Yên lặng một lát, chờ đám người tiêu hóa những tin tức này sau, Ngụy Hoàng nói rằng, Giang Đông Tôn thị, Thanh Hà Thôi thế, thực lực so với Vương thị, Lý thị không hề yếu. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mấy con trai, ngựa khí trầm trọng, cái này 5 nhà môn phiệt thực lực các ngươi cũng biết, nghĩ đến trong lòng đều có cân đòn. Vật đuổi sao rời, ta hoàng tộc tình cảnh càng thêm gian nan, môn phiệt thế gia thực lực lại ngày càng hùng tráng. Sau khi ta chết, huynh đệ các ngươi mấy cái nhất định phải tận tâm phụ trợ thái tử, giữ vững ta Trần gia giang sơn, chớ có nhường liệt tổ liệt tông hổ thẹn. Nhi thần tuân chỉ. 3 người cùng kêu lên đáp, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Nghĩ làm cái này tiểu nhi dáng vẻ. Ngụy Hoàng khoát tay áo, ngữ khí mang theo hoàng tộc uy nghiêm. Người hoàng tộc, thưởng thụ thân phận đồng thời, liền phải gánh tương ứng nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Cái này hoàng vị, cho 3 người các ngươi cũng sẽ không muốn. Thái tử, ngươi thân là huynh trưởng, cái này hoàng vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nhi thần biết được. Xử lý xong những sự tình này, Ngụy Hoàng ánh mắt rốt cục rơi vào Trần An trên thân, trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng. "Tiểu Cửu, ngươi thân là chấm nhi tử, mặc dù không thể tu luyện, lại so ngươi mấy cái kia chết sớm cả ca may mắn nhiều. Những năm này, chấm một mực không chút quan tâm tới ngươi. Ngươi có thể từng oán hận chấm?" Trần An nhìn qua trên đài cao đế vương, vẻ mặt lạnh nhạt. "Oán hận? Hắn vốn là xuyên biệt mà đến, cùng vị này tiện nghi phụ hoàng ở giữa, càng giống là người xa lạ. Người xa lạ ở giữa, làm sao đàm luận yêu cùng hận?" Hắn có chút chắc tay, như nói thật nói, "Chưa từng." Không có chút nào qua loa, ngữ khí bình tĩnh. Ngụy Hoàng nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức lộ ra một vẻ thoải mái cười. "Tốt, tốt một cái chưa từng." Ngụy Hoàng trong mắt ý cười càng đậm chút, mang theo vài phần cảm khái. Trong cả đời này, tự nhận là hợp cách hoàng đế, lại không phải xứng chức phụ thân. Những năm này, ngươi tại đạo cung thanh tu, trẫm không đã cho ngươi nửa phần quan tâm, liền tìm thường hoàng tử nên có ban thưởng đều không có, sát thực bạc đãi ngươi. Hắn nhìn xem Trần An, giọng thanh khẩn, bây giờ chấm ngày giờ không nhiều, muốn làm những gì đền bù ngươi. Tiểu Cửu, ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Chỉ cần là chấm có thể làm được, ổn thỏa đem hết khả năng. Lời nói này dường như lão phụ thân rõ ràng, Trần An trầm ngâm một lát. Quyền thế, địa vị, tài phú, mỹ nhân, những này với hắn mà nói, bất quá là thoảng qua như mây khói, không có chút nào lực hấp dẫn. Nhưng hắn thật đúng là có một việc cần ngụy hoàng gật đầu. Hắn tiến lên một bước, chắp tay nói, phụ hoàng, nhi thần muốn vào võ các nhìn qua. Võ các? Ngụy hoàng sửng sốt một chút, liền thái tử bọn người hơi kinh ngạc. Võ các là đại ngụy hoàng triều cất giữ tu luyện bí tịch cấm địa, bên trong cất giấu từ ngàn năm nay thu thập các loại đỉnh tiêm công pháp, còn có lịch đại cường giả tu luyện bản chép tay, có thể xưng võ giả thánh địa, người bình thường liền đến gần tư cách đều không có. Có thể Trần An không phải không cách nào tu luyện sao? Tiến võ các làm cái gì? Chương 59, phụ thân đối với nhi tử quà tặng, hoàng thất nội tình. Chương 59, phụ thân đối với nhi tử quà tặng, hoàng thất nội tình, cơ hội khó được, tiểu Cửu, ngươi nhất định phải tiến võ các. Ngụy hoàng nhìn xem Trần An, mong muốn lại cho Trần An một lần cơ hội lựa chọn. Mời phụ hoàng thành toàn. Trần An vẻ mặt kiên định, đối với hắn mà nói lập tức sợ cầu chỉ có võ đạo chi đỉnh. Hắn đã vây ở nhất phẩm chi cảnh hơn mấy tháng, võ các thật là hội tụ hoàng tộc ngàn năm nhiều truyền thừa, không chỉ có công pháp, càng là tiền bối tổ tiên lưu lại kinh nghiệm tu luyện bản chép tay. Nếu là có thiên nhân cao thủ giữ lại hạ thủ chát, chính là hắn phá vỡ bình cảnh hy vọng. Ngụy hoàng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lập tức thoải mái. Vì có thể tu luyện, Trần An từ nhỏ liền không hề từ bỏ tìm kiếm có thể phương pháp tu luyện, càng là đi xa đạo cùng 10 năm gần đây. Ngươi tiểu tử này, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy vẫn như cũ còn không hề từ bỏ, đã ngươi còn không hết hy vọng, mà thôi. Ngụy hoàng chỉ coi Trần An muốn đi vào võ các tìm kiếm có thể làm hắn phương pháp tu luyện, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không còn hỏi, vung tay lên, "Chuẩn, hôm nay ngươi có thể tự do xuất nhập võ các, trong các tất cả điện tịch mặc cho ngươi đọc qua, chỉ không muốn mang đi liền có thể." Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một cái khắc lấy chấm chữ bạch ngọc bài. Đây là chấm thân truyền thụ ngọc bài, cầm nó trong các thị vệ sẽ không ngăn ngươi. Trần An tiếp nhận ngọc bài, vào tay ôn nhuận, phía trên mơ hồ có linh khí lưu chuyển, hiển nhiên không phải là phàm vật. Thấy mục đích đã tới, Trần An từ đáy lòng cảm tạ nói, "Nhi thần đa tạ phụ hoàng." Tiến vào võ các mới là hắn hồi kinh chân chính mục tiêu. Trước đó nghe nói từng cái thế gia bên ngoài thực lực, Trần An liền biết hoàng tộc nội tình không thể khinh thường, chỉ sợ thật là có thiên nhân tọa trấn. Có hoàng đế thủ lệnh, hắn liền có thể quang minh chính đại tiến vào võ các, không cần lo lắng gây nên phiền toái không cần thiết. Vị này tiện nghi phụ hoàng, cuối cùng là làm một lần chính sự. Ngụy hoàng ánh mắt đảo qua điện hạ 5 con trai, trong giọng nói mang theo vài phần tăng thương. Chấm cả đời này, có 9 con trai, cũng chỉ có các ngươi 5 người trưởng thành, chấm cho các ngươi lưu lại ít đồ, cũng coi là chấm người phụ thân này đối với nhi tử sau cùng quà tặng. Hắn dừng một chút, nhìn về phía một bên đại thái giám, Chính Hiền, đem đồ vật mang lên. Đại thái giám Tào Chính Hiền không người xác nhận, rất nhanh xuất ra 5 bình ngọc đi đến bọn hắn 5 người trước người. Ngụy hoàng nhìn phía dưới các con, trầm giọng nói, cái này 5 bình ngọc, mỗi bình một quả thiên nguyên đan. Bây giờ môn phiệt thế gia ngao ngoe muốn động, tu vi của các ngươi vẫn là quá kém, không vào thượng tam phẩm, tùy tiện một cái thích khách đều có thể muốn mạng của các ngươi. Thiên nguyên đan. Thái tử 4 người nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Thiên nguyên đan chính là tuyệt thế bảo đan, một quả liền có thể mạnh mẽ gia tăng 30 năm tu vi, đồng thời đối với đột phá cảnh giới còn có bổ trợ, tại thiên hạ ở giữa đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo. Cho dù là đạo cung, loại đan dược này đều không có mấy quả hàng tồn. Ngụy hoàng vị hoàng đế này, vừa ra tay chính là 5 viên, có thể nói là đại thủ bút. Mấy người bọn họ đều là tứ phẩm cảnh giới, có thiên nguyên đan tương trợ bước vào tứ phẩm 10 phần chắc chín. Tạ phụ hoàng. Mấy người liền vội vàng không người hành lễ, thanh âm bên trong khó nén kích động. So với thái tử mấy người kích động bà phần, Trần An nhìn xem trên tay bình ngọc lại dở khóc dở cười. Chỉ là một quả thiên nguyên đan mà thôi, không nói ăn vào trong bụng hắn, chỉ là hệ thống không gian bên trong liền còn có 80 quả đang ăn sám. Cái đồ chơi này đối với hắn căn bản không có một chút tác dụng nào. Cửu Nhi, ngươi mặc dù không thể tu luyện, nhưng thiên nguyên đan đủ để khiến ngươi chiêu mộ một vị cao thủ bảo hộ, xem như phụ hoàng tâm ý. Ngụy hoàng nhìn xem 5 con trai riêng phần mình nhận ban thưởng, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Tốt, đều trở về chuẩn bị. Ngày mai tảo triều chấm chuẩn bị thái tử, toàn bộ các ngươi đều muốn trình diện. Theo đại điện đi ra, Trần An trực tiếp thẳng hướng võ các mà đi. Cầm Ngụy hoàng thân truyền thụ ngọc bài, một đường thông suốt. Võ các là một tòa toàn thân từ đá xanh xây thành lầu cát, trung phân 3 tầng, không có hoa lệ trang trí, lại lộ ra một cỗ nặng nề tuế nguyệt cảm giác. Đẩy cửa ra, một cỗ nhàn nhạt mùi mực cùng trang giấy cổ xưa khí tức đập vào mặt. Trong tầng thứ nhất, giá sách san sát, phía trên chỉnh tề trưng bày 4-500 bản bí tịch. Trần An tùy ý đảo qua mấy quyển, liệt dương trưởng tật phong bộ phá sơ quyển. Những công pháp này thả trên giang hồ, mỗi một bản đều đủ để nhấc lên gió tanh mưa máu, được cho nhất lưu công pháp bí tịch. Nhưng lấy hắn bây giờ tu vi, những công pháp này căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hắn trực tiếp lên lầu 2. Tầng thứ 2 bí tịch số lượng giảm mạnh, chỉ có hơn 40 bản, lại sách vở đều dùng hộp ngọc thịnh phóng, lộ ra bất phàm. Trần An theo tay cầm lên một bản Thiên Huyền Tâm Kinh lật ra vài trang, phát hiện áo nghĩa chi sâu, đã được cho đỉnh cấp tuyệt học. Lăng Xương Chỉ Bá Vương Quyền Thiên Tuyệt Kiếm chờ một chút, những công pháp này uy lực không kém gì hắn quyền trưởng chân tam tuyệt bất kỳ một cái nào. Bất quá Trần An không hề thiếu công pháp, Trần An chỉ là một chút xem liền thả lại chỗ cũ, tiếp tục đi lên. Thông hướng tầng thứ 3 thang lầu từ hàn thiết đúc thành, phía trên khắc lấy nhàn nhạt phù văn, tản ra áp chế khí tức lực lượng. Nếu không phải trong tay có Ngụy Hoàng ngọc bài, liền xem như nhất phẩm đại tông sư cũng khó có thể bước vào. Tầng thứ 3 không lớn, tia sáng hơi có vẻ mờ tối, chỉ có chút ít ba cái hộp ngọc thả ở trung ương trên bệ đá, bên cạnh thì chất đầy ố vàng bản chép tay, hiển nhiên là lịch đại cường giả tu luyện tâm đắc. Trần An nhìn về phía kia ba bản bí tịch, Cực Võ Chiến Điển, một môn rèn luyện thân thể tuyệt học, ghi lại như thế nào lấy khí máu cọ rửa gân cốt, tu luyện đến viên mãn, có thể nhục thân kháng thần binh, tùy tiện trấn áp nhất phẩm cao thủ. Nguyên Thần tu luyện đại pháp, chuyên công tinh thần lực công pháp, theo cảm giác thiên địa linh khí tới ngưng tụ nguyên thần, cùng hắn biến tiên kích địa tinh thần đại pháp mặc dù đường đi khác biệt, lại trăm sông đổ về một biển, đều có chỗ tinh diệu. Nguyên Võ Tâm Kinh, đơn thuần nội công tu luyện công pháp, tu luyện tới cực hạn chân nguyên như một. Cái này ba quyển đều là thế gian đỉnh cấp công pháp, bất quá Trần An mục đích cũng không phải là thu hoạch tu luyện công pháp. Hắn mong muốn là như thế nào đạt tới Tam Hoa tụ đỉnh, huyền nhi thông thần bước vào thiên nhân chi cảnh. Cho nên Trần An ánh mắt rất nhanh liền rơi vào những cái kia bản chép tay bên trên. Hắn theo tay cầm lên một bản, bịa biết Trần Dương bản chép tay. Lật ra xem xét, đúng là một vị nhất phẩm hoàng tộc tổ tiên tu luyện ghi chép, bên trong kỹ càng ghi chép hắn xung kích cảnh giới cao hơn lúc cảm ngộ cùng thất bại kinh nghiệm. Chân nguyên cô đọng đến cực hạn, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến tầng kia hàng rào, dường như có vô hình gông xiềng trói buộc, khó mà xông phá. Xem sao vọng nguyệt ba tháng, nộ thiên nhân hai chữ, thiên người, pháp tắc cũng, người người, tự thân cũng, hợp hai là một, phương đến siêu thoát. Trần An ánh mắt phát sáng lên. Những này bản chép tay bên trong, không có hiện thành đột phá phương pháp, lại ghi chép vô số tiền bối đối thiên nhân cảnh thăm dò. Hắn cầm lấy một bản lại một bản, thấy và mê. Ngay tại Trần An đắm chìm trong tiền bối bản chép tay tinh diệu cảm ngộ bên trong lúc, một giọng gián mua đông nhiên tại sau lưng vang lên, mang theo vài phần khẳng hạn, ngươi tiểu gia hỏa này, có thể nhìn hiểu đồ vật trong này. Trần An trong lòng chấn động mạnh một cái, cơ hội là bản năng quay người. Đứng phía sau một vị lão giả, khuôn mặt như rễ cây giả giống như khe danh tung hành, mày trắng râu bạc trắng rủ xuống trước ngực, toàn thân lộ ra một cỗ trải qua xương gió của tháng năm chi khí. Người này có thể tại hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống đi đến sau lưng, thực lực sâu không lường được. Trần An trong lòng thất kinh, đây là lần thứ nhất hắn gặp phải hoàn toàn không cách nào cảm ứng thực lực người. Hắn trong nháy mắt minh bạch, vị này nghĩ đến chính là hoàng thất chân chính nội đình. Chương 60, Thần Tiên Chi Bí chương 60, Thần Tiên Chi Bí biết gặp cao nhân, Trần An thả tay xuống chát. Vạn bối Trần An, xin ra mắt tiền bối. Lão giả thì thào đọc lấy Trần An hai chữ, nhìn xem trên tay hắn hoàng đế ngọc bài. Ngươi là Trần Tần nhi tử? Trần Tần, đang là đương kim ngụy hoàng tục danh. Trần An gật đầu, vạn bối là hắn con trai thứ 9. Lão giả vuốt vuốt sợi râu, nhãn tình sáng lên dường như nhớ ra cái gì đó, cười nói, à, hóa ra là ngươi tiểu gia hỏa này. Trần An hơi kinh ngạc, tiền bối nhận biết ta? Hắn đối vị cường giả này không có chút nào ấn tượng, nguyên thân trong trí nhớ cũng không có người này bất kỳ ấn tượng. Sao không nhận biết? Lão giả khoát tay áo, ngữ khí tùy ý, ngươi tiên tiên bản nguyên không đủ, mẫu thân ngươi sinh ngươi khó sinh mà chết, nếu không phải năm đó lão phu ra tay, ngươi tiểu gia hỏa này tại trong bụng mẹ liền không có. Trần An chấn động trong lòng, không nghĩ tới chính mình xuất sinh lại tàng lấy dạng này nguồn gốc. Hắn nhìn qua lão giả, trịnh trọng vái chào, thì ra tiền bối là vạn bối ân nhân cứu mạng, đa tạ tiền bối. Lão giả khoát tay áo, vô tình nói rằng, cái gì tiền bối không tiền bối, gọi ta một tiếng lão tổ chính là, đều là Trần gia người. Lão phu đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Hắn lời nói xoay chuyển, lại trở lại vừa rồi vấn đề, ngươi bị Lao Thiên chặt đứt võ đạo chi lộ, tiên thiên không cách nào tu luyện, hôm nay tới này võ các làm cái gì? Chẳng lẽ lại đối những bí tịch này cảm thấy hứng thú? Hiển nhiên, cho dù lấy tu vi của hắn, cũng không cách nào xem thấu hệ thống che lấp, tạm thời coi là Trần An là một cái không thể tu luyện người. Đối mặt hư hư thực thực thiên nhân cương giả, Trần An thuận thế đem chủ đề dẫn hướng trong lòng sở cầu, tiểu tử tại đạo cung lúc, từng đọc qua vạn quyển sách. Thế nhân đều nói, võ đạo điểm cửu phẩm. Nhưng mà tiểu tử đọc qua một bản cổ tịch phát hiện, phía trên ghi chép võ đạo ngoại trừ cửu phẩm tới nhất phẩm cảnh giới, nhất phẩm phía trên còn có một cảnh giới tên là thiên nhân cảnh. Nhưng liên quan tới thiên nhân cảnh, kia bản cổ tịch chỉ là ghi chép giải rác, chỉ nhắc tới tam hoa tụ đỉnh, huyền nhi thông thần tám chữ. Hắn dương mắt nhìn về phía lão giả, ánh mắt mang theo ham học hỏi khẩn thiết. Ta đại ngụy truyền thừa ngàn năm, võ các dấu tận điện tịch, không biết phải chăng là có quan hệ với thiên nhân cảnh kỹ càng ghi chép. Tiểu tử đối với cái này hết sức tò mò. Nghe được Trần An đối thiên nhân cảnh cảm thấy hứng thú, lão giả bật cười lớn. Ngươi tiểu gia hỏa này không thể tu luyện, vẫn còn muốn nhìn trộm thiên nhân chi cảnh. Thật sự là lòng cao hơn trời. Dứt lời, hắn từ trong ngực móc ra một bản ố vàng bản chép tay, đưa cho Trần An. Cái này là năm đó võ đế lưu lại, có thể giải đáp nghi vấn của ngươi. Sau khi xem xong nhớ kỹ trả lại lão phu. Tiếng nói rơi, lão giả quay người liền đi xuống lầu dưới, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, lại mấy bước liền biến mất tại thang lầu chỗ ngoặt. Võ đế. Trần An thần sắc cứng lại. Đại Ngụy hơn 1000 năm trong lịch sử, ngoại trừ khai quốc thái tổ, liền thuộc võ đế kinh diễm nhất. Đạo cung điện tịch gọi hắn là thiên cổ nhất đế. Chẳng lẽ vị này đế vương, đúng là một vị thiên nhân cao thủ? Hắn không kịp chờ đợi lật ra bản chép tay, trang đầu chính là võ đế cuộc đời tự thuật, một tuổi biết chữ, 3 tuổi có thể học thuộc lòng pháp, 20 tuổi phá nhất phẩm, 30 tuổi nhập thiên nhân, 100 tuổi đến thiên nhân đỉnh phong. Không sai, con đường phía trước sương mù nồng nặc, chúng ta võ giả thọ nguyên có hạn, dục cầu mà không thể được. Ngắn ngủi mấy hàng chữ, đọc xong Trần An trong lòng kịch chấn. Thiên hạ hôm nay, bao nhiêu thiên tài cái tuổi này còn đang vì đột phá tứ phẩm đắc chí. Đại Lâm tự vị kia danh xưng Phật tổ thân truyền Phật tử huyền tử, 20 tuổi khó khăn lắm đột phá tam phẩm, cũng đã kinh diễm các môn các phái. Phải biết, võ đạo tu luyện càng về sau càng là khó khăn. Về sau võ đế càng là bậc học giống như, chỉ là 10 năm, liền đột phá thiên nhân cảnh. Cái loại này thiên phú, có thể xưng vạn cổ hiếm thấy. Hắn tiếp tục hướng xuống lật, bản chép tay bên trong kỹ càng ghi chép võ đế theo cựu phẩm tới nhất phẩm tu luyện cảm ngộ. Mỗi một câu đều trực chỉ hệ tâm, dường như một vị đỉnh cấp danh sư ở bên thai thân truyền thụ. Trần An càng xem càng kinh hãi, hắn nguyên bản đối võ đạo cảnh giới lý giải, lại có nhiều chỗ sai lầm. Đợi cho xem hết nhất phẩm cảnh cảm ngộ, Trần An chỉ cảm thấy trong đầu linh quang nổ tung, vô số trước đây lúc tu luyện hoang mang rộng mở trong sáng. Thì ra là thế, hắn tự lẩm bẩm, trên mặt khó nén vui mừng như điên. Thế này sao lại là đơn giản kinh nghiệm? Quả thực là một bộ hoàn chỉnh võ đạo thánh kinh. Có những này cảm ngộ, hắn đối nhất phẩm cảnh lý giải lại lên một tầng nữa. Bản chép tay bộ phận sau, rốt cục viết tới thiên nhân cảnh, thiên nhân người, không phải lực thắng, chính là ý thắng cũng. Tam hoa tụ đỉnh, như thế nào tam hoa, tinh khí thần ba thuế biến người cũng. Tinh hoa chiếu nhục thần, khí hoa thông thiên địa, thần hoa chiếu bản tâm, ba quy nhất Trần An ngừng thở, từng chữ từng câu đọc lấy. Võ đế thủ chắc bên trong đối tam hoa tụ đỉnh, huyền nhi thông thần ghi chép rõ ràng minh bạch, thấy Trần An trong lòng khuấy động, nhiều ngày như vậy hoang mang quét sạch sành sanh. Bản chép tay bên trong nói, cái gọi là tam hoa cũng không phải là cụ tượng đóa hoa, mà là ba loại cảnh giới biểu tượng. Tinh chi hoa, đại biểu nhục thân đột phá nhất phẩm viên mãn, gân cốt như kim cương, khí huyết dường như lò luyện, đạt tới nhục thân bất hủ hình thức ban đầu. Khí chi hoa, chỉ chân nguyên đột phá cực hạn hoàn toàn thuế biến, nhưng cùng thiên địa linh khí cộng minh. Nguyên thần chi hoa, là tinh thần lực đột phá gông cùng xiềng xích, ngưng tụ ra nguyên thần, có thể chiếu rọi vạn vật, nhất niệm thông thần. Cái này tam hoa không cần điểm tuần tự, chỉ cần nhục thân, chân nguyên, thần hồn ba toàn bộ siêu việt cực hạn hoàn thành thuế biến, liền sẽ lên đỉnh đầu tự nhiên hiện ra tụ đỉnh chi tượng, như là tạo thế chân bạc, tương hỗ là dựa vào. Mà huyền nhi thông thần thì là đột phá thiên nhân cảnh mấu chốt. Làm tam hoa tụ đỉnh sau, trong cõi u minh sẽ cảm ứng được hai nơi cửa trước. Một chỗ giấu tại thân người chỗ sâu, là ẩn chứa vô tận tiềm năng mi tâm tổ khiếu, một chỗ khác tán giữa thiên địa, là thiên địa quy tắc bản nguyên tiết điểm. Chỉ có đồng thời đẩy ra cái này hai nơi cửa trước, để cho người ta thể tổ khiếu cùng thiên địa bản nguyên tương liên, mới có thể mở ra thần khiếu dẫn thiên địa chi lực nhập thể, chân chính bước vào thiên nhân cảnh. Đến lúc đó, giơ tay nhấc chân đều có thể mượn thiên địa chi thế, giống như tiên thần. Thì ra là thế, Trần An khép lại bản chép tay, trong mắt quang mang bắn ra bốn phía, hắn rốt cục hiểu rõ đột phá thiên nhân mấu chốt. Hắn bây giờ tinh thần sớm đã siêu việt nhất phẩm viên mãn, ngưng tụ nguyên thần hư ảnh, còn lại chính là nhục thân cùng tu vi chưa đạt tiêu chuẩn. Cực võ chiến điển chuyên tu nhục thân, viên mãn liền có thể làm được khí huyết hỏa lò, nhục thân bất hủ ngạnh hán thần binh. Nguyên võ tâm kinh chuyên tu nội công, viên mãn sau chân nguyên thuế biến quý nhất. Nguyên thần tu luyện đại pháp chuyên tu tinh thần, viên mãn sau tinh thần lộ sắc thành nguyên thần. Ba quyển công pháp, bất kỳ một bản đều tại tam phân quy nguyên khí phía trên, cùng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp tương xứng, có thể nói là trực chỉ thiên nhân công pháp. Nhục thân phương diện, hắn có thể tu luyện cực võ chiến điển hoàn thành nhục thân thuế biến, có hệ thống tu luyện điểm tại, chỉ cần thêm điểm liền có thể tu luyện tới viên mãn. Nhưng tu vi lại là phiền toái. Hắn căn cơ là gió vân xương ba loại chân nguyên, tam phân quy nguyên khí đã cùng nhục thể của hắn nguyên thần dung hợp, mong muốn chuyển tu nguyên võ tâm kinh gần như không có khả năng. Chẳng lẽ hắn thiên nhân con đường vừa mới mở ra liền phải gây mất? Trần An chuẩn bị tìm lão tổ thỉnh giáo. Có nguyên thần tương trợ, Trần An rất nhanh liền đem ba quyển công pháp ghi ở trong lòng. Trần An đi xuống lâu, tại lầu một thấy lão giả. Lão giả tiếp nhận Trần An trả lại võ đế thủ trát, đánh vừa cười vừa nói, tiểu tử, nhìn qua sau có cái gì cảm ngộ? Thấy lão giả chủ động hỏi thăm, vội vàng thuận thế thỉnh giáo, lão tổ, mong muốn đột phá võ đạo thiên nhân cần tinh khí thần ba toàn bộ thể biến, nhưng cho dù là đạo cung trưởng giáo tu luyện nội công thuần dương vô cực công nhiều nhất bất quá tu luyện tới nhất phẩm viên mãn. Đạo cung điển tịch ghi chép trong lịch sử có mấy đời trưởng giáo đột phá thiên nhân, bọn hắn không có trực chỉ thiên nhân tu luyện công pháp, là như thế nào thực hiện tu vi thuế biến? Lão giả hơi kinh ngạc, nói rằng, hảo tiểu tử, ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết. Trần An ánh mắt sáng rực, bây giờ tình hình của hắn tới như thế nào tương tự? Tu luyện thuần dương vô cực công, đây chính là đạo cung trưởng giáo tiêu chí, bọn hắn đột phá thiên nhân không thể nào là phế công chuyển tu cách khác. Ở trong đó, tất nhiên có đại ẩn bí. Lão giả cũng không trả lời thẳng, mà là chỉ một bên bồn hoa, một gốc cây xanh tại trong chậu thỏa thích sinh trưởng. Lại chỉ một chút cách đó không xa một cái khác bồn hoa, hai quả cây xanh tại một cái trong chậu tranh nhau sinh trưởng, vậy mà chèn phá phía ngoài sứ bồn. Hai cái này bồn hoa, ngươi có thể nhìn ra cái gì đạo lý? Chương 61, tảo chiều sắp tới chương 61, tảo chiều sắp tới cái này, Trần An nhìn qua lão giả chỉ hướng hai bồn hoa, con ngươi bỗng nhiên co bảo. Trong đầu ầm vang một vang, phản phất có tầng giấy cửa sổ bị đột nhiên xuyên phá. Lượng biến gây nên chất biến. Trần An không cần nghĩ ngợi, thốt ra. Giống nhau chậu hoa, một gốc cây xanh ở bên trong sinh trưởng, vô luận như thế nào cũng không cách nào đột phá chậu hoa gông cùng xiềng xích. Nhưng hai quả cây xanh tại trong chậu lại tùy tiện đột phá chậu hoa gông cùng xiềng xích. Thả về mặt tu luyện, đây cũng là đánh vỡ cực hạn. Đã một môn công pháp tu luyện chân nguyên không cách nào đánh vỡ cực hạn, như vậy thì lại nhiều tu luyện một môn công pháp tích xúc chân nguyên. Nếu là một môn không đủ, vậy thì lại tu luyện một môn, sớm muộn có thể lượng biến gây nên chất biến, khí chi hoa tự nhiên là thành. Đánh vỡ cực hạn công pháp, căn bản không phải thiên nhân trở xuống võ giả có thể sáng tạo ra, tại võ đế thủ chắc bên trong liền có ghi chép, võ đế lời nói cho dù là đồng dạng thiên nhân đều khó mà sáng lập. Nếu không phải như thế, lấy hoàng tộc ngàn năm nhiều nội tình, võ các cũng sẽ không cũng chỉ có 3 môn có thể đánh vỡ cực hạn công pháp. Sớm nhất đột phá thiên nhân cảnh giới tiền bối, không có đẳng cấp cao hơn công pháp, cũng chỉ có thể lấy lượng gây nên chất biến. Ừ, hảo tiểu tử, trẻ con là dễ dạy. Lao tổ nhìn qua Trần An, trong mắt có chút ngoài ý muốn. Đầu ngón tay hắn tay vuốt trong râu, trên mặt toát ra một tia tiếc nuối, thấp giọng cảm khái, như vậy ngộ tính, lại vẫn cứ không cách nào tu luyện, thực đang đáng tiếc Trần An nghe nói như thế, trong lòng khẽ nhúc nhích, lại không có giải thích. Hệ thống che lấp nhường hắn có thể ẩn nấp thực lực, giả heo ăn thịt hổ mới là chính đạo. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy nghĩ đều tại đột phá thiên nhân cảnh quan khiếu bên trên, lựa biến gây nên chất biến như là một cái chìa khóa, hoàn toàn mở ra hắn mạch suy nghĩ miệng cống. Ai, thật đáng buồn đáng tiếc lao tổ thu hồi võ đế thủ chát, cũng mặc kệ Trần An như thế nào, mở rộng bước chân rất nhanh người liền không thấy thân ảnh. Trong mắt hắn, Trần An cái này hoàng tộc hậu bối, chỉ sợ cũng như là người trưởng thành đối đãi một đứa bé, trước đó bất quá là một phen chơi đùa, hài lòng tiểu bằng hữu hiếu kỳ mà thôi. Đa tạ lao tổ chỉ điểm. Trần An quay người liền hướng lầu 2 chạy. Lầu 2 hơn 40 bản tuyệt thế bí tịch tại dưới ánh đèn hiện ra cổ pháp quang trạch, Trần An ánh mắt như điện, nhanh chóng đảo qua mỗi một quyển phong bì cùng giới thiệu văn tắt. Hắn chủ tu gió vân xương tam hệ chân nguyên, ngưng luyện ra tam phân quy nguyên khí bá đạo dị thường, nhưng cũng cực độ bắt bẻ. Như tùy tiện tu luyện cái khác thuộc tính công pháp, nhẹ thì chân nguyên hỗn loạn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nhất định phải tìm cùng thuộc tính công pháp, hắn tự lẩm bẩm, đầu ngón tay xẹt qua từng quyển hộp ngọc. Liên hỏa trưởng hậu thổ công lôi âm quyền. Những này đều là đỉnh cấp tuyệt học, lại không một cửa phù hợp gió vân xương thuộc tính. Hơn 40 bản tuyệt thế bí tịch, cũng chỉ có một môn ngưng xương chỉ kèm theo xương thuộc tính công pháp. Lăng xương chỉ tục truyền là đại ngụy thái tổ thân sáng tạo, chính là hoàng tộc không truyền tuyệt học, tinh diệu trình độ viễn siêu bình thường bí tịch. Có võ đạo nguyên thần, Trần An ghi lại công pháp 10 phần nhẹ nhõm. Đem ngưng xương chỉ sau khi để xuống, Trần An khắp khuôn mặt là tiếc nuối. Phong vân hai chủng loại tính công pháp, vẫn như cũ chút nào không có tung tích. Xem ra cần phải đi lầu 1 nhìn xem. Lầu 1 bí tịch là nhất lưu công pháp, kém xa lầu 2 tuyệt thế bí tịch tinh diệu, lại thắng ở chủng loại phức tạp, số lượng đông đảo, nói không chừng có phong vân thuộc tính công pháp. Trần An dọc theo giá sách một đường tìm kiếm, đầu ngón tay phất qua từng quyển bí tịch gáy sách, thần thức gần như đồng thời đảo qua nội dung giới thiệu văn tắt, tốc độ nhanh đến kinh người. Thật phong bộ, mặc dù mang do chữ, lại chỉ là thân pháp, không liên quan chân nguyên tu luyện. Lưu Vân Trưởng, trường pháp linh động, lại hướng thủy tính, cùng mấy hệ chân nguyên mở mịt tụ tán khác rất xa. Hắn nhẫn mại tính tình tiếp tục tìm kiếm, theo phía đông giá sách tìm tới phía tây, liên tiếp qua 100 bản bí tịch không thu hoạch được gì. Lại qua thời gian uống cạn chung trà sau, Trần An đầu ngón tay rốt cục dừng ở một bản màu lam phong bì bí tịch bên trên. Thiên Phong Quyền. Quyền phong như gương, dẫn phong hệ chân nguyên tụ tại song quyền, một quyền có thể phá ngàn cơn sóng giới thiệu văn tắt bên trong miêu tả nhường Trần An mừng rỡ, rốt cuộc tìm được một bản bổ sung phong thuộc tính nội công công pháp. Ngay sau đó, tại liền nhau trên giá sách, hắn lại phát hiện Lạc Vân kiếm. Kiếm phổ bên trong ghi chép, kiếm pháp này cần dẫn mây hệ chân nguyên ngưng ở mũi kiếm, kiếm thế như mây đen cuộn, khả tụ khả tán, biến ảo khó lường. Mặc dù uy lực không kịp tuyệt thế kiếm pháp, lại tinh chuẩn phù hợp mây hệ chân nguyên đặc tính. Gió vân xương tam hệ, đủ. Trần An đem công pháp nội dung nhớ kỹ trong lòng, không khỏi trở nên kích động. Một khi ba loại công pháp tu luyện viên mãn, chân nguyên tuyệt đối sẽ tăng gấp bội, tự sẽ như kia bổn sông phá sứ bổn hoa đồng dạng, mạnh mẽ phá tan thiên nhân cảnh hàng rào. Rời đi Vóc Cát, Trần An lần theo ký ức tiến về chính mình trong cung hoàng tử tẩm cung. Mặc dù đã ly cung 10 năm gần đây, tòa này viện lạc nhưng như cũ sạch sẽ như mới, hiển nhiên mỗi ngày đều có cung nữ thái giám cẩn thận quét dọn. Gặp hắn đến, cung nữ bọn thái giám nhao nhao không mình hành lễ, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Hiển nhiên đã sớm nhận được tin tức, vị này ly cung nhiều năm cựu hoàng tử, hôm nay trở về. Trần An khẽ bước cằm, đẩy cửa vào. Trong phòng bày biện cùng trong trí nhớ không kém bao nhiêu, bảo lưu lại hắn lúc rời đi bộ dáng, hiển nhiên vị kia thái tử đại ca ngày bình thường tỉ mỉ duy trì kết quả. Hắn tiện tay đóng cửa lại, không kịp chờ đợi xem ngưng xương chỉ tâm pháp nội dung. Môn này hoàng tộc tuyệt học từ thái tổ sáng tạo, cùng chia 9 tầng, tu luyện đến viên mãn có thể trợ tu sĩ bước vào nhất phẩm đại viên mãn, uy lực cùng thiên dương quyền tương xứng. Trần An bây giờ tu vi sớm đã siêu việt nhất phẩm, kiến thức càng là viễn siêu thường nhân, tu luyện cái loại này công pháp tự nhiên làm ít công to. Hắn khoanh chân ngồi xuống, dựa theo tâm pháp dẫn đạo xương hệ chân nguyên lưu chuyển. Đầu ngón tay xẹt qua hư không lúc, đã có nhàn nhạt xương trắng ngưng kết, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Bất quá nửa canh giờ, đầu ngón tay ngưng xương, hàn khí khóa mạch cơ sở pháp môn liền đã nắm giữ, xem như chính thức nhập môn. Kế tiếp 2 canh giờ, Trần An đắm chìm trong tu luyện. Hắn nguyên thần chi lực thời điểm giam không chân nguyên vận chuyển, đem mỗi một chỗ chi tiết đều rèn luyện được vừa đúng. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, đầu ngón tay bắn ra, ba đạo xương tiến phá không mà ra, lại cứng rắn nền đá trên mặt lưu lại nửa tấc sâu băng ấn. Ngưng xương chỉ đã tu luyện đến tầng thứ 3, môn công pháp này xem như có một chút thành tựu. Trong đan điển, ngoại trừ xương hệ chân nguyên bên trong, nhiều một cô độc lăng xương chỉ chân khí. Cỗ này chân khí, mặc kệ là lượng vẫn là chất, so với viên mãn thiên dương quyển tu thành chân nguyên trên lệnh rất xa. Nhưng Trần An trên mặt lại tràn đầy vui mừng, chỉ phải hao phí một chút thời gian, môn công pháp này viên mãn cũng không khó. Có một chút thành tựu về sau, lăng xương chỉ muốn tiếp tục tinh tiến không phải thời gian ngắn có thể làm được. Trần An cũng không nhất thời vội vã, hắn bưng lên trên bàn ấm trà rót cho mình một chén trà. Mặc dù cũng là trà ngon, nhưng là uống quen nói trà, trà này luôn cảm thấy chênh lệch chút ý tứ. Nghĩ đến nói trà, Trần An có chút nhớ nhung về đạo cung. Bây giờ, hắn đã tìm được đột phá thiên nhân con đường. Chỉ cần trở lại đạo cung tiếp tục đánh dấu tiếp tục cầu, thiên nhân chi cảnh có thể nói là có thể đụng tay đến. Ngoài điện truyền đến thái giám lanh lảnh thông truyền âm thanh, cửu hoàng tử điện hạ, bệ hạ cùng thái tử phủ người thông chi ngài nên vào triều. Vào triều? Trần An đột nhiên hoàn hồn, ngoài cửa sổ đã nổi lên ngân bạch sắc. Dựa theo ngụy hoàng lời nói, hôm nay tảo triều hắn liền muốn truyền vị thái tử, hôm qua càng là để lộ ra hắn sắp băng hà tin tức. Biết. Trần An cất giọng đáp. Đến đều tới. Liền đi xem một chút cái này hoàng vị giao thế cảnh tượng, đến cùng có gì chuyện ẩn ở bên trong. Chương 62, băng hà chương 62, Băng Hà Trần An sau khi thu công, đã sớm có cung nữ thái giám chuẩn bị kỹ càng rửa mặt thành phẩm đợi hầu hạ hắn. Trần An rửa mặt sau, nhìn xem trong kính chiếu ra khuôn mặt như là một vị nhẹ nhàng tuấn công tử, hai đầu lông mày để lộ ra một tia thư hương chi khí. Cặp mắt kia, thâm thúy sáng tỏ. Điện hạ, bệ hạ cố ý dặn dò, hôm nay cần xuyên thân vương áo mãng bảo. Đứng hầu một bên lão thái giám bưng lấy y quan hộp tiến lên, ngựa khí cung kính đến gần như cẩn thận từng ly từng tí. Màu đen trên áo chăn dùng kim tuyến thêu lên mây trôi văn, dường như sớm đã lựa qua thân hình của hắn, mặc vào vậy mà mười phần vừa người. Trần An tiếp nhận đai lưng ngọc buộc lại, đầu ngón tay xẹt qua lạnh buốt ngọc chút lúc, chợt nhớ tới hôm qua Ngụy Hoàng nhắc nhở. Chuyên vị đại điện, thái tử đăng cơ, hôm nay liền có thể tận mắt nhìn thấy, ngược cũng có thể được thêm kiến thức. Thái Hòa điện bên trong đã đứng đầy văn võ bá quan, màu son dưới tường hoàng cung, màu hửng đỏ quan bảo cùng màu xanh thường phục sen lẫn thành một bọn người triều. Trần An mới xuất hiện, liền có vô số đạo ánh mắt đồng loạt phong tới. Có hiếu kỳ, có khinh thị, cũng có mấy phần không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Thái tử Trần Hạo đứng tại ngự tọa phía dưới, màu vàng sáng thái tử thường phục nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp. Đi theo phía sau hắn thì là Tề Vương, Tấn Vương, Lang Gia Vương, hắn ba người ca ca. Cửu đệ, đến bên này. Thái tử ánh mắt xuyên qua đám người rơi vào Trần An trên thân, mang theo rõ ràng ấm áp, còn mịt mờ ngẩng lên cái cằm, giống là nói chờ người rất lâu. Trần An trong lòng hơi ấm. Vị này thái tử huynh trưởng, đối với hắn thật đúng là tình cảm thâm hậu. Trần An thấy thế, đối thái tử nhẹ gật đầu biểu thị biết, liền lặng lẽ đứng ở Lang Gia Vương sau lưng hoàng tử trong đội ngũ. Nhưng vào lúc này, phía trên truyền đến thái giám tuân lệnh, vậy hạ giá Lâm đại ngụy cũng không có quỳ lễ, bách quan đồng loạt không mình hành lễ, hô to vạn thuế. Trần An ánh mắt nhìn về phía trên long ỷ ngụy hoàng mặc trương 12 văn long bảo, khí sắc cùng hôm qua có thể nói là ngày đêm khác biệt, sắc mặt có chút vàng như nến, nhưng là cặp mắt kia vẫn như cũ sắc bén, đảo qua điện hạ đám người, không người dám cùng nó đối mặt. Có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Đại thái giám Tào Chính Hiền lanh lảnh tiếng nói trong điện quân quần. Mấy vị đại thần theo thứ tự ra khỏi hàng, tấu chút địa phương tình hình tai nạn, lương thực thuế nhập kho các loại tầm thường sự vụ, ngụy hoàng đều nhất nhất thông dong đáp lại, xử lý đến giọt nước không lọt. Thấy lại không đại thần ra khỏi hàng, ngụy hoàng đưa tay ra hiệu Tào Chính Hiền tiến lên. Tào Chính Hiền theo trong tay áo móc ra đã sớm chuẩn bị xong thánh chỉ, lanh lảnh tiếng nói lần nữa vang vọng đại điện, phụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu biết, chấm con trai thứ 9 Trần An, phẩm tính cao khiết, thoải mái vô cầu, nay đã trưởng thành, đặc biệt phong làm Tiêu Giao Vương. Ban thưởng kinh thành vương phủ một tòa, không cần liên phiên, có thể tự do xuất nhập cung đình, thưởng thân vương bổng lộc, khâm thử. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, trong điện văn võ bá quan ánh mắt đồng loạt tập trung tại Trần An trên thân, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng hiểu rõ. Nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử sớm mấy năm liền đã phong vương liên phiên, bây giờ Ngụy hoàng đem cái cuối cùng nhi tử phong vương, vốn là hợp tình lý, không người có dị nghị. Có thể Tiêu Giao Vương phong hảo, tăng thêm không cần liên phiên đặc quyền, lại liên tưởng đến Trần An tiên thiên không thể tu luyện nghe đồn, không ít người trong mắt dần dần toát ra thương hại. Tại cương giả này vi tôn cao võ thế giới, hoàng tử nếu không có tu vi bản thân, ngoại trừ thân phận cùng người bình thường không khác. Ngụy hoàng không phái hắn liên phiên, ngược lại ở lại kinh thành ban thưởng vương phủ, công khai là ân sủng, vụ trộm khả năng sợ cái này phế vật nhi tử rời kinh thành che chở, chết ở bên ngoài đều không người biết được. Cửu đệ, còn không mau tiếp chỉ. Thái tử Trần Hạo kéo Trần An góc áo, thanh âm ôn hòa. Trần An nhìn xem trên long ỷ Ngụy hoàng, chỉ thấy hắn vẻ mặt lao phụ thân yêu thương. Trần An trong mắt hắn dường như ngọc lên, đây là chấm cuối cùng có thể làm được. Không có phong vương tiên hoàng cựu tử, cùng có vương tước vương gia, đây chính là ngày đêm khác biệt. Bởi vì có hệ thống che lấp, người khác không cách nào dò xét hắn hư thực, chỉ có thể đạt được hắn là không có tu luyện người bình thường. Tại Ngụy hoàng trong mắt, Trần An tay trói gà không chặt, một khi hắn băng hà, Tiêu Giao Vương cái này vương vị chính là Trần An lớn nhất bảo hộ. Trần An tiến lên một bước, theo Tào Chính Hiền trong tay tiếp nhận thánh chỉ. Tào Chính Hiền đem thánh chỉ đưa tới Trần An trong tay, thấp giọng nói, "Vương gia, về sau liền có nội vụ phủ người dẫn ngài đi tân vương phủ." Trần An gật đầu đáp ứng, vương lấy thánh chỉ lui về đội ngũ. Đầu ngón tay chạm đến trên thánh chỉ lạnh buốt lăng ngấm, trong lòng của hắn lại chút nào không gợn sóng. Tiêu Giao Vương cũng tốt, phế vật hoàng tử cũng được, đối với hắn mà nói bất quá là thân phận nhãn hiệu. Hắn chân chính chú ý, xưa nay không là những ngày hư danh, mà là thực lực bản thân. Chỉ cần đột phá thiên nhân, liền có thể thọ 300, lật tay thành mây trở tay thành mưa, quan sát thế gian. Nói xong Trần An phong vương chuyện sau, Ngụy hoàng nhìn quanh một vòng sau, trực tiếp mở miệng nói, "Chớ gần đây võ đạo tu luyện trận có đột được, sắp bế quan dốc lòng đột phá. Hôm nay triệu tập các anh, là muốn tuyên bố một chuyện." Ánh mắt của hắn sắc bén, quét một vòng chúng thần sau, dừng một chút kiên định nói rằng, "Chấm hôm nay liền chuyển vị cho thái tử Trần Hạo, từ hắn chấp trưởng Càn Khôn, chấm cũng tốt an tâm bế quan." Vừa dứt lời, trong điện không ít đại thần đều là sững sờ, lập tức nhao nhao ra khỏi hàng khuyên can. Bệ hạ nghĩ lại, thái tử mặc dù hiền, nhưng bây giờ hoàng triều trong ngoài còn có rất nhiều sự vụ cần bệ hạ định đoạt, thái tử sợ khó một mình đảm đương một phía a. "Đúng vậy a bệ hạ, đại ngụy không thể rời bỏ ngài thống lĩnh, còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Ngụy hoàng lại vẻ mặt kiên định, khoát tay áo, "Thái tử đã giáng quốc 3 năm, trong triều sự vụ lớn nhỏ đều rõ như lòng bàn tay, năng lực đủ để đảm nhiệm đế vị, các khanh không cần nhiều lời." Thấy vẫn có đại thần mong muốn tiến lên khuyên can, Ngụy hoàng ngự khí trầm xuống, mang theo không được xía vào uy nghiêm, "Trẫm ý đã quyết, hôm nay liền do thái tử kế vị." Dứt lời, hắn nhìn về phía dưới thềm thái tử con ta, tiến lên tiến ấn. Thái tử Trần Hạo hít sâu một hơi, bước đi lên trước. Ngụy hoàng đem trước mặt phương kia biểu tượng hoàng quyền hoàng đế đại ấn trịnh trọng giao cho trong tay hắn, sau đó liền đứng dậy, không nói một lời hướng bọc hậu đi đến, thân ảnh rất nhanh biến mất tại bình phong về sau. "Phu hoàng, đi tốt." Thái tử nắm chặt ngọc tỷ, nhìn qua Ngụy hoàng bóng lưng rời đi, Giang Âm thầm cắn cắn đầu lưỡi. Chuyện bị một chuyện hắn đã sớm biết, ngày sau cái này bảng đại hoàng triều liền giao cho trên tay của hắn. Hắn nhìn về phía Long Ỷ, cái ghế này, ngồi lên chính là thiên hạ chí tôn, trên đời này thân phận tôn quý nhất người. Nhưng cùng lúc, cũng đại biểu gánh vác trọng đại trách nhiệm. Lúc này, hắn đã không có lựa chọn, Ngụy hoàng người phụ thân này đã không thể lại vì hắn che gió che mưa. Sau này, hắn muốn chống lên đại Ngụy một mảnh bầu trời. Không do dự nữa, thái tử sắc mặt uy nghiêm, nghĩa vô phản cố đi hướng Long Ỷ Tào Chính Hiền vì hắn phụ thêm long bảo. Khi hắn ở đẳng kia chí cao vô thượng chỗ ngồi xuống lúc, trong điện đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, lập tức Tào Chính Hiền cao giọng tuân lệnh, tân đế đăng cơ, các khanh triều bái. Mắt thấy hoàng vị đã hoàn thành giao thế, thái tử Trần Hạo đăng cơ xưng đế đã thành kết cục đã định. Văn võ bá quan cùng nhau không mình hành lễ, hô to Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trần An đứng tại trong đội ngũ, nhìn qua trên Long Ỷ tân đế, lại nghĩ tới Ngụy hoàng rời đi lúc bóng lưng, trong lòng như có điều suy nghĩ. Trận này chuẩn bị, so Trần An tưởng tượng đội vàng cùng đơn sơ, bất quá lại cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt. Ngụy hoàng thoái vị, có thể nói là không chút gì dây dưa dài dòng. Triều hội đến tiếp sau quá trình làm từng bước tiến hành, tân đế ban bố đạo thứ nhất ý chỉ, đơn giản là trấn an dân tâm, ổn định triều cục sự tình. Trấn an lại có chút không quan tâm, triều đình sự tình hắn cũng không có hứng thú. Ngụy hoàng đống nhiên chuẩn bị, chúng thần cũng không có tâm tư tàu đúng, cho nên Trần Hạo đăng cơ sau cái thứ nhất triều hội rất nhanh liền kết thúc. Triều hội kết thúc sau, Trấn an chuẩn bị đi xem hắn một chút tiêu giao vương phủ. Ai ngờ hắn đi ra Thái Hòa điện còn không có 2 phút, liền bị đại thái giám Tào Chính Hiền đuổi trở về. Cửu đệ, phu hoàng băng hà. Không đợi Trần An mở miệng, hắn hảo đại ca, cũng chính là tân đế Trần Hạo liền sắc mặt bi thương, thanh âm khàn giọng nói. Chương 63, giải khai sinh tử chi mê, kiểm kê hoàng triều cường giả. Chương 63, giải khai sinh tử chi mê, kiểm kê hoàng triều cường giả. Phụ hoàng băng hà lần nữa nhìn thấy Trần Hạo người đại ca này, Trần An thế nào cũng không nghĩ tới thế mà lại đạt được dạng này một tin tức. Làm sao có thể? Trần An nhìn xem hắn, nhịn không được thốt ra. Theo Tào triều Ngụy hoàng chuẩn bị đến bây giờ, vẫn chưa tới nửa canh giờ. Ngụy hoàng trước đó trên triều đình, ngoại trừ sắc mặt có chút âu vàng, cũng không cái khác không ổn. Cho dù lấy Trần An tu vi, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Tuy nói Ngụy hoàng hôm qua triệu tập huynh đệ bọn họ mấy người liền bàn giao hậu sự, nhưng là cái này chết chính là không phải cũng quá nhanh. Trần Hạo hốc mắt đỏ bừng, thanh âm mang theo khó mà che giấu nghẹn nào, "Cửu đệ, là thật. Ngay tại vừa rồi, phu hoàng băng hà." Một bên đại thái giám Tào Chính Hiền cũng mắt đỏ bừng mắt, nước mắt tuôn đầy mặt, "Vương gia, bệ hạ tại nửa nén hương trước, liền manh." Tào Chính Hiền cái này đại thái giám so Ngụy hoàng tuổi tác còn lớn hơn, xem như nhìn xem Ngụy hoàng lớn lên, chủ tớ tình cảm 10 phần trung hậu. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn nghẹn ngào đến cơ hồ nghe không rõ. Trần An trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, lại không nói thêm nữa. Rất nhanh, Tề Vương, Tấn Vương, Lang Gia Vương cũng đội vàng chạy đến, ba người đều là sắc mặt bi thương, đáy mắt tràn đầy chấn kinh, hiển nhiên cũng đối với Ngụy hoàng đống nhiên không có bất ngờ. Tân đế Trần Hạo hít sâu một hơi, cưỡng chế bi thống, trầm giọng nói, "Phụ hoàng băng hà tin tức tuyệt không thể ngoại truyền, nếu không tất nhiên sẽ khiến triều chính rung chuyển." Hắn nhìn về phía đám người, nói, "Hôm qua phụ hoàng liền đã thông báo mật không phát tang, huynh đệ chúng ta mấy người, đưa phụ hoàng cuối cùng đoạn đường a, về sau liền theo phụ hoàng di chí, đem hắn đưa vào hoàng lăng." Đám người gật đầu đáp ứng, đi theo Tào Chính Hiền hướng hoàng lăng phương hướng đi đến. Không bao lâu, bọn hắn đi vào hoàng lăng trước một tòa thiên điện, trong điện trung ương đặt vào một bộ toàn thân sáng long lanh thủy tinh quan. Trung quanh ngoại trừ huynh đệ bọn họ 5 người, không còn gì khác tần phi, thái giám, hiển nhiên Ngụy hoàng cái chết là đỉnh cấp tuyệt mật. Tào Chính Hiền bưng lấy 5 cái màu trắng hiếu dây thừng, mấy người yên lặng thắt ở trên lưng. Trần An nhìn xem thủy tinh quan, nghi ngờ trong lòng càng lớn. "Phu hoàng, thật là ngươi sao?" Hắn lặng lẽ dương mắt, nhìn về phía thủy tinh quan. Quan tài thân nóng ánh, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong thân ảnh, bất quá không cách nào thấy rõ nội dung cụ thể. Tại Trần An trong lòng, đối với Ngụy hoàng thật đã chết rồi vẫn như cũ nắm thái độ hoài nghi. Dù sao lúc trước hắn dò xét qua, Ngụy hoàng thật là nhị phẩm đại tông sư, làm sao lại đột nhiên như vậy liền chết? Để cho ta xác định một xuống đến cùng là chết thật hay là giả chết. Trần An thầm nghĩ trong lòng, âm thầm thả ra thần thức, ý đồ nhìn trộm trong quan hư thực. Có thể thần trí của hắn vừa chạm đến thủy tinh quan bích, liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra, cái này thủy tinh quan đúng là dùng có thể ngăn cách thần thức huyền tinh chế tạo. Ngăn cách thần thức, bất quá cái này có thể không làm khó được ta. Trần An nhìn chằm chằm thủy tinh quan, nguyên thần chi lực như châm nhỏ giống như lặng yên dò ra. Trước đây thần thức bị bắn ra huyền tinh bách quan tài, ngăn không được nguyên thần thẩm thấu. Làm cảm giác chạm đến trong quan cảnh tượng sát na, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đáy lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trong quan tài xác thực nằm một cỗ thi thể, khuôn mặt chính là Ngụy hoàng Trần Tần, có thể bộ dáng kia lại cùng Tào Triều lúc tưởng như hai người. Long bào dưới thân thể vặn vẹo biến hình, làn da che kín cháy đen đường vân, giống như là bị thiên lôi đập tới giống như vô cùng thê thảm, vết thương trên người tung hoành xen lẫn, liền ngày bình thường uy nghiêm khuôn mặt đều bởi vì cực hạn thống khổ mà vặn vẹo. Trần An cưỡng chế trong lòng chấn kinh, nguyên thần lần nữa xác nhận. Xác định, nam đại trong quan tài đúng là Ngụy hoàng. Dung mạo có lẽ có thể giả tạo, nhưng là khí tức xác thực không sai được. Mỗi người khí tức cũng không giống nhau, lấy hắn siêu nhất phẩm cảm giác, tuyệt đối không thể nhận lầm. Vậy mà chết thật. Trần An nhíu mày, không có giả chết âm mưu, Ngụy hoàng chết không thể chết lại. Chỉ là cái này tử trạng quá mức kỳ quặc, quá mức thê thảm. Bệ hạ, vương gia, giờ tới. Đại thái giám Tào Chính Hiền thanh âm cắt ngang suy nghĩ của hắn, lão thái giám hốc mắt đỏ bừng, lại khó nén một chút bất đắc dĩ. Hoàng lăng bên kia đã phái người đến đúc, chậm thêm liền lầm giờ lành. Tân đế Trần Hạo hít sâu một hơi, đè xuống đáy mắt cực kỳ bi ai, gật đầu nói, đi thôi. Tào Chính Hiền quay người hướng ngoài điện ra hiệu, rất nhanh, một đội thân mang huyền giáp hoàng lăng thủ vệ giơ lên đặc chế giá gỗ đi tới, cẩn thận từng ly từng tí đem thủy tinh quan cố định lại, bước đi ra ngoài. Trần Hạo mang theo Trần An cùng ba vị hoàng huynh theo ở phía sau, năm người bước chân nặng nề. Không bao lâu, đám người liền tới hoàng lăng nhập khẩu. Nặng nề cửa đá chậm rãi mở ra, một cỗ mang theo tuế nguyệt bụi bằng hàn khí đập vào mặt. Phía sau cửa, một vị ông lão mặc áo bào đen lặng lặng đứng lặng, áo bào đen bên trên thêu lên phức tạp vân vân, khuôn mặt giàn mua, có một đôi thâm thủy như giếng của ánh mắt. Lão giả ánh mắt đảo qua thủy tinh quan, lập tức rơi vào Trần Hạo trên thân, thanh âm khàn khàn mà bình tĩnh, ngươi chính là Trần Tần chọn chúng tân đế. Thấy đến lão giả, tân đế Trần Hạo liền vội vàng tiến lên, không mình hành lễ lúc dáng vẻ mang theo 10 phần cung kính, "Vạn bối Trần Hạo, gặp qua tam tổ." Vạn bối là cha hoàng trưởng tử, bây giờ đã nhận phụ hoàng di chí, tiếp nhận đại ngụy đế vị. Hắn lại trực tiếp xưng hô lão giả là tam tổ, hiển nhiên đã sớm biết thân phận đối phương. Lão giả chậm rãi gật đầu, ánh mắt đảo qua Trần Hạo sau lưng Trần An bốn người, cặp kia không hề bận tâm trong mắt rốt cục nổi lên một chút gợn sóng, ngựa khí mang theo vài phần buồn vô cớ. Năm đó ngươi phụ hoàng đăng cơ lúc, hoàng tộc còn có hơn 10 thế năng đem ra được tử đệ, bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, lại chỉ thừa mấy người các ngươi. Hoàng thất, thật sự là ngày càng điêu linh. Lão giả thu hồi ánh mắt, rơi vào Trần Hạo trên thân, ngựa khí nặng mấy phần, ngươi đã thành tân đế, liền phải biết trên người trách nhiệm. Hắn đưa tay đặt tại thủy tinh quan bên trên, màu đen ống tay áo hạ thủ chỉ có chút nắm chặt, vẻ mặt càng thêm nặng nề. Trần Tần là tốt hoàng đế, là ta Trần gia hiếm thấy xương cứng, ở trên hoàng vị quả thực là chống hơn 20 năm. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, ánh mắt sắc bén như lao, thẳng tắp nhìn về phía Trần Hạo, ngươi phụ hoàng làm hơn 20 năm đế vương, không có ném Trần gia mặt. Hy vọng ngươi cái này tân hoàng đế có thể giữ vững hắn lưu lại giang sơn, không rơi vào uy danh của hắn, càng đừng để liệt tổ liệt tông dưới đất thất vọng. Trần Hạo thân thể ưỡn lên, ngữ khí kiên định, vạn bối định không phụ tam tổ kỳ vọng, không phụ phụ hoàng nhắc nhở, bảo vệ tốt ta đại ngụy giang sơn, bảo vệ cẩn thận Trần gia hoàng tộc. Lão giả nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, dường như tại xác nhận quyết tâm của hắn, cuối cùng chậm rãi buông ra đặt tại thủy tinh quan bên trên tay, "Tốt, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Tới Hoàng Lăng, chuyện sau đó các ngươi liền không cần phải để ý đến, mau trở về a chớ có khiến người hoài nghi." Theo Hoàng Lăng thủ vệ đem Ngụy Hoàng quan tài kéo vào trong môn, lão giả để lại một câu nói sau, Hoàng Lăng đại môn liền trùng điệp đóng lại. "Bệ hạ, chúng ta trở về đi, ngài vừa đăng cơ, còn có một cặp chuyện lớn chuyện nhỏ cần phải xử lý." Đưa Ngụy Hoàng cuối cùng đoạn đường, tao chính hiền cái này đại thái giám đi vào bản chức công tác. "Đi thôi." Nhìn thoáng qua Hoàng Lăng đại môn, Trần Hạo ánh mắt kiên định, từ nay về sau hắn chính là hoàng đế. Trần An đi theo mấy người sau lưng, ánh mắt liền lặng lẽ nheo lại. Thủ vệ kia Hoàng Lăng áo đen lão tổ, đúng là một vị nhất phẩm vô thượng đại tông sư, đồng thời đã đạt tới nhất phẩm hậu kỳ đỉnh phong. Cái này tu vi, cùng đạo cung trưởng giáo Ngọc Chân Tử tương xứng, phóng nhãn thiên hạ, đều đã là không tầm thường cường giả. Hoàng thất nội tình, quả nhiên không đơn giản. Trần An trong lòng thầm nghĩ, yên lặng kiểm kê lên hoàng tộc trưởng không cường giả. Lão hoàng thúc Trần Thiết Đạm, nhất phẩm trung kỳ, là hoàng tộc bên ngoài vũ lực trụ cột. Trải qua 2 triệu, bây giờ vẫn hầu hạ tân đế đại thái giám Tào Chính Hiền, nhìn như ôn hòa, kỳ thực cũng là nhất phẩm trung kỳ cao thủ, lâu dài thiếp thân bảo hộ đế vương. Trấn áp giang hồ trấn ma ti thủ tọa Thiết Cung Đồ, theo Triển Minh lời nói chính là nhất phẩm viên mãn cường giả. Cho dù không tính vo các bên trong vị tiên sâu không lường được lão tổ, đây cũng là 4 vị nhất phẩm cao thủ, so với 5 nhà môn phiệt thế gia chỉ mạnh không yếu. Huống chi, đây vẫn chỉ là Trần An thấy biết. Vũ trộn, đoán chừng còn có những cường giả khác. Chương 64, Vương phủ tổng quản thái giám chương 64, Vương phủ tổng quản thái giám rời đi Hoàng Lăng lúc, Trần An trong lòng đã minh bạch. Ngụy Hoàng hôm qua liền sớm bàn giao bí không phát tang, chỉ sợ lo lắng cái kia thảm không nỡ nhìn tử trạng bại lộ. Dù sao hoàng đế băng hà, văn võ bá quan bên trong quan lớn khẳng định phải xác minh thật giả. Một khi văn võ bá quan tận mắt nhìn đến thủy tinh quan bên trong cảnh tượng, đế vương chết bởi dị thường tin tức chắc chắn truyền khắp triều chính, đến lúc đó môn phiệt mượn cơ hội sinh sự, bách tính lòng người bàng hoàng, vừa mới đăng cơ xưng đế Trần Hạo đối mặt chính là cục diện rối rắm. Về phần Ngụy Hoàng nguyên nhân cái chết, mặc dù kỳ quặc, nhưng Trần An không có truy đến cùng ý nghĩ. Như thật sự có vấn đề, vị kia võ các lao tổ không có khả năng không biết rõ. Bây giờ chấm mới bước lên đế vị, triều đình mọi việc phức tạp, hoàng đệ các ngươi về trước riêng phần mình vương phủ nghỉ ngơi, có chuyện quan trọng chấm lại triệu các ngươi vào cùng. Trần Hạo xoay người, nói với mấy người, trong giọng nói đã mang lên đế vương trầm ổn. Tề vương, Tấn vương, Lang gia vương sớm có kinh thành vương phủ, nghe vậy liền chắp tay cáo lui. Cửu đệ, hoàng huynh ta bây giờ mới bước lên đại bảo, công vụ bề bộn, ngươi về trước ngươi tiêu giao vương phủ, ngày sau tìm cái thời gian ngươi ta huynh đệ mới hảo hảo ôn chuyện. Trần An nghe vậy, nói, hoàng huynh khách khí, quốc sự quan trọng. Ngụy công công, ngươi đi tìm một cái nội vụ phủ người, lĩnh cửu đệ đi hắn vương phủ. Nô tài tuân chỉ. Tào Chính Hiền không người đáp ứng, lập tức dẫn Trần An tìm tới một gã nội vụ phủ quản sự. Ngươi mang vương gia đi tiêu giao vương phủ, cần phải chăm sóc thỏa đáng. Kia quản sự liền vội vàng tiến lên, cung kính dẫn Trần An đi ra ngoài. Ra hoàng cung, một đường xuyên qua mấy đầu cung nói, ngựa xe chạy ước chừng thời gian một nén nhang, liền dừng ở một tòa màu son trước cổng chính. Trần An xuống xe nhìn lại, chỉ thấy tiêu giao vương phủ 4 cái mạ vàng chữ lớn treo cao cạnh cửa, tiểu chữ cứng cáp hữu lực, lộ ra một cỗ rộng dài khí phái. Vương trước cửa phủ đứng thẳng một đôi cẩm thạch thạch sư, hai bên cắt chạm lấy 4 tên thân mang trang phục thị vệ, bên hông bội đao, ánh mắt sắc bén. Đi vào trong, đình viện quang đạt, giả sơn nước chảy, đình đài lầu cắt xen vào nhau thích thú, so với hoàng cung thiên điện cũng không chút thua kém, khu vực cũng rất tốt, hiển nhiên là tỉ mỉ chọn lựa vị trí. Vương gia, mời tới bên này, tiểu nhân mang ngài đi chính sảnh. Quản sự không người dẫn đường, ven đường thỉnh thoảng có thị vệ tuần tra, gặp Trần An đều không mình hành lễ, trật tự rành mạch. Tiến vào chính sảnh, gỗ tử đàn chế tạo cái bàn bày ra chỉnh tề, treo trên tường danh gia tranh chữ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương. Đem Trần An đưa đến, cái kia thái giám quản sự liền cáo lui. Trần An nhìn chung quanh một lần, mới vừa ở chủ vị ngồi xuống, một người trung niên thái giám liền bước nhanh đi tới, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính hành lễ, nô tỳ tham kiến vương gia, vương gia thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Trần An nhìn xem hắn, lông mày cau lại. Gương mặt này có chút quen mắt, giống như là ở nơi nào gặp qua. Hắn rời đi hoàng cung 10 năm gần đây, trong trí nhớ thái giám phần lớn là mơ hồ ấn tượng, nhất thời lại nghĩ không ra. Ngươi là người phương nào? Trần An mở miệng hỏi. Bản vương nhìn ngươi, giống như là có chút quen thuộc. Thấy Trần An đối với mình có ấn tượng, trung niên thái giám nụ cười trên mặt càng đậm, liền vội vàng không người nói. Vương gia ngài còn nhớ rõ nô tỳ? Năm đó ngài ly cung trước, chính là nô tỳ ở bên người phục vụ, bưng trà dâng nước, chỉnh lý sách, đều là nô tỳ công việc. Hắn nhẹ gật đầu, hóa ra là ngươi, bản vương nghĩ tới. Tiền thân xem như cựu hoàng tử tại hoàng cung thời điểm, bên người xác thực có cái tổng đi theo hắn thái giám, chỉ là khi đó đối phương coi như tuổi trẻ, bây giờ ngược trông có vẻ già chút. Trần An nhẹ gật đầu, ngữ khí hòa hoãn chút. Bây giờ cái này vương phủ là ngươi đang xử lý. Về vương gia, là nô tỳ đang xử lý. Thái tử cũng liền tân hoàng hơn 10 ngày trước nhường nô tỳ đến quản lý vương phủ, tất cả người chờ, vật đều theo thân vương quy chế chuẩn bị tốt. Vương gia nếu là có cái gì không hài lòng địa phương, hoặc là cần mua thêm vật, cứ việc phân phó nô tỳ đi làm. Đại ca, ngươi thật đúng là ta hảo đại ca. Xem ra hắn cái này tiêu giao vương vị, Trần Hạo không ít xuất lực, liền hắn vương phủ đều sớm an bài thỏa đáng. Mặc dù vương gia tước vị Trần An cũng không thèm khát, nhưng Trần Hạo phần này tâm ý Trần An ghi ở trong lòng. Ta nhớ được ngươi là họ Triệu, Triệu Công Công đúng không? Đúng đúng đúng. Triệu Công Công được sủng ái mà lo sợ, đội vàng giật đầu. Chính là nô tỳ. Vương gia ngài mà ngay cả nô tỳ dòng họ đều nhớ, thật sự là gây sát nô tỳ. Trần An đưa tay nhường hắn đứng dậy, theo miệng hỏi, ngươi họ Triệu, gọi là cái gì nhỉ? Năm đó tuổi còn nhỏ, ngược quên hỏi tên của ngươi. Triệu Công Công đội vàng đáp lời, về vương gia, nô tỳ họ Triệu, tên một chữ Cao. Triệu Cao. Trần An lông mày hơi nhíu, cũng là thú vị. Những năm này, ngươi dứt khoát trong cung người hầu. Trần An giống như tùy ý mà hỏi thăm. Triệu Cao gật đầu, nói đến, về vương gia, ngài ly cung sau, nô tỳ bị điều đi hoán y địa cung, về sau lại đi ngự hoa viên quản lý hoa cỏ, trước đó vài ngày ngài muốn trở về, mới đem ta điều tới vương phủ. Hắn bất động thanh sắc đánh giá đối phương, Triệu Cao khuôn mặt coi như đoan chính, chỉ là xương gò má hơi cao, trong đôi mắt mang theo mấy phần cẩn thận chặt chẽ, cũng là phù hợp lâu dài trong cung người hầu bộ dáng. Trần An nhẹ gật đầu, tùy ý hỏi, ngươi bây giờ là tu vi gì? Triệu Cao liền vội vàng không người đáp lời, khởi bẩm vương gia, nô tỳ là tứ phẩm sơ kỳ. Trần An chậm rãi gật đầu, Triệu Cao tu vi hắn tự nhiên đã sớm biết, nhưng người ngoài trong mắt hắn nhưng là không thể tu luyện phế vật vương gia, dù sao cũng phải đi ngang qua sân khấu. Hắn cố ý nhíu nhíu mày, liền tam phẩm tông sư cũng chưa tới, tu vi là kém một chút. Triệu Cao sắc mặt chấp nhận, vội vàng quỳ xuống đất xin lỗi, là nô tỳ thiền tư ngu dốt, tu vi thấp kém, vương gia thứ tội. Đứng lên đi, không cần quỳ đến quỳ đi, ta cũng không trách tội ý của ngươi. Đối với Trần An mà nói, đừng nói tam phẩm, cho dù là nhất phẩm cũng không đáng chú ý, nhưng tại ngoại giới, đại ngụy vạn giảm giang sơn, thượng tam phẩm tổng cộng mới nhiều ít người, có thể nói là trong trăm vạn không có một. Một vị tam phẩm tông sư, chính là một đấu một vạn, ở đâu đều có tư cách khai tông lập phái. Một giới thái giám có thể tu luyện tới tứ phẩm, đã là cực kỳ không dễ. Toàn bộ vương phủ, mặc dù hộ vệ không ít, nhưng đều là tứ phẩm phía dưới võ giả, Triệu Cao cái này tên thái giám chính là tu vi cao nhất người. Chút thực lực ấy, ngày sau nếu là cái gì A Miêu A Cẩu ra vào hắn vương phủ chỉ sợ đều không phát hiện được. Hắn nếu là cái này tiêu giao vương phủ chủ nhân, ở cái thế giới này, ngày sau nơi này có thể nói chính là nhà của hắn. Mặc dù hắn không nghĩ tới chờ tại vương phủ làm một cái vương gia, nhưng là đi sau cũng không thể để người trộm nhà. A Trần An chợt nhớ tới hôm qua Ngụy Hoàng ban cho Thiên Nguyên đan, kia đan dược một quả liền có thể tăng 30 năm tu vi, đối tứ phẩm tu sĩ mà nói, có thể xưng lịch tiên chí bảo, là Ngụy Hoàng nhường hắn mời chào cao thủ dùng. Hắn từ trong ngực lấy ra kia bình ngọc, đưa về phía Triệu Cao, viên này Thiên Nguyên đan của ngươi, tứ phẩm tu vi quá thấp, đừng để bản vương thất vọng. Triệu Cao con ngươi liền đống nhiên co bảo, Thiên Nguyên đan đại danh hắn tự nhiên sớm có nghe thấy. Hắn tay run run tiếp nhận đan dược, mở ra nắp bình sau, một cỗ mùi thuốc nhường hắn trong đan điền chân nguyên ngo ngoe muốn động. Vương, vương gia, cái này quá quý giá, nô tỳ có tài đức gì, dám chịu này ban thưởng? Để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy. Trần An ngữ khí trầm xuống. Bản vương thưởng đi ra đồ vật, không có thu hồi đạo lý. Ngươi là bản vương người, tu vi cao, khả năng thay bản vương quản lý tốt vương phủ. Triệu Cao đối với Trần An trùng điệp dập đầu lạy ba cái, thanh âm mang theo kích động nghẹn ngào, tạ vương gia ân điển. Nô tỳ định không phụ vương gia nhờ vả, sớm ngày đột phá tam phẩm, vì vương gia ra sức châu ngựa. Trần An khoát tay áo, đi xuống đi, thuận tiện để cho người ta an bài nước nóng, bản vương chuẩn bị tắm rửa. Là, nô tỳ cái này phải. Triệu Cao liền vội vàng đứng lên, không người lui ra, bước chân đều so lúc đến nhẹ nhanh thêm mấy phần. Nhìn xem Triệu Cao bóng lưng rời đi, Trần An thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Chương 65, trung thành tuyệt đối Triệu Cao, thế lực tên gọi là gì tốt đầu chương 65, trung thành tuyệt đối Triệu Cao, thế lực tên cứ gọi là gì tốt đầu tiêu giao vương phủ. Trần An dựa trên ghế ngồi, trong tay vuốt vuốt một cái đồ cổ bình hoa, phía dưới hơn 10 người mỹ mạo thị nữ tiến hành cung đình vũ nhạc. Đã đi vào trên đời này, hoàn thành một gã vương gia, tự nhiên muốn hưởng thụ mấy thiên vương gia sinh hoạt. Cẩm Y Ngọc Thực, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Cuộc sống như vậy, ban đầu còn thật có ý tứ. Nhưng mới mẹ kình thoáng qua một cái, chỉ còn lại vẻ nhạt vô vị. Trần An ánh mắt không khỏi nhìn về phía kinh thành bên ngoài, hắn đã không muốn ở kinh thành ở lại. Đi ra hơn 20 ngày, đạo cung hàng tháng đánh dấu ngày cũng nhanh tới. Bây giờ đi về, còn có thể theo kịp tháng này đánh dấu, nói không chừng có thể được tới có trợ tu luyện đồ tốt. Nhất niệm như thế, Trần An liền không có tiếp tục làm vương gia ý nghĩ, khoát tay áo. Đều lui ra đi người đều sau khi đi, Trần An duỗi lưng một cái. Vương gia, vương gia. Một hồi tiếng bước chân dồn dập, Triệu Cao khắp khuôn mặt là không ức chế được kích động. Hắn chạy đến Trần An trước mặt, phu phu một tiếng quỳ xuống, thanh âm đều mang run rẩy, lão nô. Lão nô đột phá. Nắm vương gia phúc, lão nô thuận lợi tiến vào tam phẩm tông sư cảnh, chuyên tới để hướng vương gia bẩm báo. Trần An dương mắt nhìn lên, Triệu Cao thể nội chân nguyên quả nhiên tăng cường nhiều lần, tinh thần ý chí cô đọng, khí tức quanh người trầm ổn nặng nề, chính là tam phẩm tông sư đặc thủ. Hắn khẽ bước cằm, không tệ, hai ngày thời gian liền từ tứ phẩm sơ kỳ đột phá tam phẩm, ngược là có chút thiên tư. Lời này cũng không phải là hư tán. Thiên nguyên đan mặc dù có thể cung cấp bàng bạc linh khí, còn có thể trợ võ giả đột phá cảnh giới, nhưng thượng tam phẩm cũng không phải tốt như vậy đột phá. Cho dù là tứ phẩm đỉnh phong võ giả, mặc dù có thiên nguyên đan, cũng không đủ nội tính cùng tư chất, cũng chưa chắc có thể đột phá. Triệu Cao có thể hai ngày công thành, có thể thấy được lúc trước hắn khốn tại tứ phẩm, cũng không phải là tiền tư không đủ, mà là thiếu tài nguyên cùng cơ hội. Triệu Cao nghe vậy, vội vàng dập đầu tạ ơn, đều là vương gia ân điển. Nếu không phải vương gia ban thưởng thiên nguyên đan, lão nô đời này đều chưa hẳn có thể sở đến tam phẩm cánh cửa. Hắn lúc ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Trước kia hắn chỉ coi vị này cựu hoàng tử là không thể tu luyện nhàn tản vương gia, bây giờ mới biết đối phương tiện tay xuất ra đan dược, đúng là có thể khiến cho thượng tam phẩm tu sĩ đánh vỡ đầu tranh đoạt trí bảo. Trần An nhìn xem hắn, trong lòng đống nhiên có chủ ý. Triệu Cao là hắn ly cùng trước liền theo người cũ, hiểu rõ, bây giờ lại đột phá tam phẩm, cũng là người có thể dùng được. Hắn đứng người lên, chỉ bên cạnh một cái hoa lê một gỗ, ngươi đã có thiên phú, bản vương liền cho ngươi một cái cơ hội, có thể đi tới một bước nào, toàn xem chính ngươi. Triệu Cao ngẩn người, còn chưa hiểu lời này ý tứ. Không người phát giác ở giữa, Trần An âm thầm theo hệ thống không gian lấy ra một đống bình bình lọ lọ, lặng yên không một tiếng động bỏ vào trong hộp. Bản vương muốn rời kinh một đoạn thời gian. Trần An ngữ khí bình thản, dường như chỉ là đi ngoại ô đặt thanh. Cái này tiêu giao vương phủ, liền giao cho ngươi xử lý. Trong hộp đồ vật, ngươi nhìn xem dùng liền có thể. Hắn vừa chỉ trên bàn một cái lớn ngọc hồ lô cùng từng phong tốt tin, nói bổ sung, nếu là hoàng huynh tìm ta, ngươi liền đem cái này ngọc hồ lô cùng tin giao cho bệ hạ, cái khác không cần nhiều lời. Triệu Cao trong lòng giật mình, vương gia muốn đi nơi nào? Phụ hoàng phong ta làm tiêu giao vương tự nhiên muốn tiêu giao thiên hạ. Trần An cắt ngang hắn, ngữ khí mang theo vài phần tàn mạn. Triều đình sự tình, có bệ hạ cùng mấy vị hoàng huynh quản lý, bản vương liền không đứng vào. Triệu Cao ha to miệng, còn muốn lại quên, đã thấy Trần An trong mắt mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở vào. Hắn chỉ là nô tài, cái nào có tư cách ngăn cản chủ tử quyết định? Chỉ có thể không người đáp, lao nô tuân chỉ. Ổn thỏa xem trọng vương phủ, chờ vương gia trở về. Trần An nhẹ gật đầu, chỉ vào hộp, ngọc hồ lô cùng tin, nói rằng, đem đồ vật lấy đi, lui ra đi. Triệu Cao lĩnh mệnh, đem đồ vật ôm vào trong ngực, liền từ Trần An trong phòng rời đi. Trở lại chỗ ở của mình sau, hắn trước cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc hồ lô cùng thư tín cất kỹ, lúc này mới mở ra cái kia cho mình hoa lê một gỗ. Khi thấy rõ trong hộp chi vật lúc, Triệu Cao con ngươi bỗng nhiên co bảo, hô hấp trong nháy mắt đình trệ. Trong hộp bày đầy lớn nhỏ không đều bình sứ, nhãn hiệu bên trên viết nội khí đan chân nguyên đan chờ chữ. Hắn theo tay cầm lên một bình chân khí đan, mở ra nắp bình, một cỗ tinh thuần linh khí đập vào mặt, so với hắn trước kia thấy qua tốt nhất đan dược còn muốn nồng đậm mấy lần. Những đan dược này đối Trần An vô dụng, có thể đối tam phẩm trở xuống võ giả mà nói, quả thực là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi trí bảo. Mà khi hắn xuất ra tận dưới đáy một bình đan dược, mở ra sau khi là 10 khỏa toàn thân trắng mướt, tản ra ôn nhuận quang trạch đan dược lúc, trái tim càng là cuồng loạn lên. Thiên Nguyên Đan, lại là lúc trước hắn phục dụng Thiên Nguyên Đan. Hơn nữa cái này 10 khỏa Thiên Nguyên Đan phẩm chất, so lúc trước hắn phục dụng viên kia còn cao hơn, linh khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Triệu Cao hai tay run rẩy cầm lấy một quả Thiên Nguyên Đan, đầu ngón tay truyền đến ấm áp xúc cảm không so chân thực. Hắn tại hoàng cung chờ đợi mấy chục năm, biết rõ Thiên Nguyên Đan chân quý. Một quả Thiên Nguyên Đan, cho dù là đối thượng tam phẩm võ giả tu luyện cũng vô cùng hữu ích. Thượng tam phẩm võ giả vì một quả Thiên Nguyên Đan, đều có thể tranh đến đầu rơi máu chảy. Mà hắn hiện tại, lại tay cầm 10 quả. Vương gia, đến cùng là dạng gì nhân vật? Triệu Cao tự lẩm bẩm, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Vị này ly cung nhiều năm cựu hoàng tử, tuyệt không phải người ngoài xem ra đơn giản như vậy. Lòng kính sợ giống như nước thủy triều che mất Triệu Cao, hắn đột nhiên đem Thiên Nguyên Đan thả lại hộp, cẩn thận từng ly từng tí đắp kín, dường như bưng lấy hiếm thấy chân bảo. Một lát sau, hắn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt quan mang. Vương gia tín nhiệm hắn như thế, đem vương phủ cùng nhiều như vậy trí bảo giao cho hắn, hắn tuyệt không thể cô phụ phần này tín nhiệm. Hơn nữa, vương gia tuy có tiêu giao vương trí tôn, lại không thế lực của mình. Đã như vậy, liền do lão nô vì vương gia chế tạo một chi thế lực, tuyệt đối trung thành vương gia. Triệu Cao nắm chặt nắm đấm, có như thế nhiều chân quý đan dược, đủ để bồi dưỡng không ít cường giả. Hắn hít sâu một hơi, hộp gỗ khóa vào mật thất. Về phần ngọc hồ lô cùng tin, kia là cho hoàng đế bệ hạ, Triệu Cao cũng không có nhìn, giống nhau đem giấu đi. Mà lúc này Trần An sớm đã ra khỏi kinh thành, trực tiếp ngự không phi hành hướng phía đạo cung mà đi. Lúc đến thừa ngồi xe ngựa bỏ ra hơn 20 ngày, trở về lại không cần phiền phức như vậy, lấy thực lực của hắn không cần 2 canh giờ. Trước đó, hắn hệ thống không gian bên trong trọn vẹn 80 quả cực phẩm Thiên Nguyên Đan. Thiên Nguyên Đan đối với hắn đã không có gì tác dụng, lưu lại 10 quả dự bị, ngoại trừ tạo hóa đan, còn lại đan dược Trần An toàn bộ lấy ra ngoài. cho Triệu Cao 10 khỏa Thiên Nguyên đan, còn lại 60 khỏa Trần An để lại cho đại ca Trần Hạo, chứa vào cái kia ngọc hồ lô bên trong. Bây giờ môn phiệt thế gia thế lớn, các lộ tà ma ngoại đạo gia mang sơn sau tứ ngược thiên hạ, Trần Hạo cái này tân hoàng đế áp lực không nghi ngờ gì sẽ phi thường lớn. Trần Hạo đối với hắn không tệ, huyết mạch tương liên, Trần An đủ khả năng hạ, cũng không tiếp có qua có lại. Về phần Triệu Cao có thể hay không đem đồ vật toàn bộ chiếm làm của riêng, Trần An lại là ha ha. Hắn sao lại không có biện pháp dự phòng? Hắn cho, đối mới có thể cầm. Nếu là Triệu Cao cái này tên cẩu nô tài động không nên có tâm tư, kia đó là một con đường chết. Cũng may Trần An cũng không có nhìn nhầm. Trần An trong đêm rời đi, ngày thứ hai Triệu Cao mới phát hiện. Nay được vương gia mắt xanh, dám bất hiếu quyển mã chi thành. Hắn nhìn qua bầu trời xa xa, âm thầm thề. Vương gia như thế tín nhiệm tại ta, ngày sau ta liền vì vương gia kiếm trong tay, phong mang chỉ, tức ta chỗ hướng. Máu chảy đầu rơi, không chối tử. Ta phải nhanh một chút lợi dụng vương gia lưu lại tài nguyên, vì vương gia thành lập một cái thế lực, thay vương gia hiệu mệnh. Cái thế lực này tên gọi là gì tốt đâu? Chương 66, đạo cung dị biến chương 66, đạo cung dị biến đối với Triệu Cao sinh ra kẻ sĩ chết vì chi kỷ, mong muốn vì hắn cái này tiêu giao vương kiến lập một trung tâm sáng thế lực, Trần An cũng không biết rõ. Tại Trần An trong mắt, mặc kệ là chân khí đan vẫn là thiên nguyên đan, thực sự tính không được cái gì. Cùng nó đặt ở hệ thống không gian bên trong chiếm chỗ, chẳng bằng phế vật lợi dụng, nói không chừng có thể phát huy điểm tác dụng. Triệu Cao nếu là vương phủ quản sự, chính là vì hắn làm việc, đối với mình người Trần An cũng không keo kiệt. Tả hữu bất quá một chút đan dược mà thôi, xem như hắn tiện tay rơi xuống một bước ngàn cờ. Vấn đạo sơn trên không, một đạo thân ảnh màu xanh như rời dây cùng chi lao vụn vụt mà qua tận, lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Theo đại ngụy hoàng đô tới hỏi đại sơn, khoảng cách chừng hơn 1.000 dặm. Ngàn dặm nhiều lộ trình, có thể ngự không phi hành Trần An, chỉ tốn hơn một canh giờ liền đến vấn đạo sơn trên không. Vấn đạo sơn hình dáng ở trong màn đêm dần dần rõ ràng, giữa sườn núi đạo cung đèn đuốc thưa thớt, lộ ra mấy phần ngăn cách tĩnh mịch. Trần An rơi xuống từ trên không, đi một đoạn lộ trình sau ở trước sơn môn hiện ra thân hình. Mấy tên thủ vệ đạo cung đệ tử thấy hắn, vừa cười vừa nói, Trần điện tịch về nhà tham viếng trở về. Trần An đến đạo cung 10 năm gần đây, đã nhiều năm như vậy, những này đạo cung người tự nhiên đối với hắn cũng không xa lạ gì. Trần An xem như hoàng tử, thân phận tôn quý, đạo cung tự nhiên không dám đắc tội. Đạo cung đông đảo đệ tử đã sớm ở cấp trên căn dặn bên trong biết được, vị này lâu dài canh giữ ở tàng thư các điện tịch tuyệt không thể đắc tội, cho nên nhìn thấy Trần An sau rất là khách khí. Ân, đi không ít ngày, cũng nên trở về. Trần An khẽ bước cằm, trực tiếp đi vào đạo cung. Quen thuộc bàn đá xanh đường, cổ phát cung điện, trong không khí tràn ngập đàn hương. Rời đi hơn 20 ngày, phương thiên địa này vẫn như cũ nhường hắn cảm thấy an tâm. Hắn không có đi nơi khác, bước chân một cách tự nhiên hướng phía tàng thư các phương hướng đi đến. Trăng sáng sao thưa, ngân huy vẩy vào tàng thư các mái cong bên trên, chiếu ra nhàn nhạt quang trạch. Trong các vẫn như cũ đèn sáng, ánh đèn xuyên thấu qua song cửa sổ, tại mặt đất bỏ ra lắc lư cái bóng. Trần An đẩy cửa ra đi vào sau, liền nhìn thấy một cái khỏe mạnh thân ảnh đang điểm lấy chân, tại chỉnh lý trên giá sách thư tịch, không là người khác chính là Đại Nưu. Trần điện tịch, ngài trở về. Đại Nưu nghe được động tĩnh, nhìn lại, mặt trong nháy mắt tràn ra nụ cười thật thà. Ngài đi lần này chính là hơn 20 ngày, không có ngài tại, ta thu thập những sách này đều cảm thấy không có đầu mối, tổng sợ làm sai địa phương. Những năm này Trần An tại tàng thư các, Đại Nưu một mực là trợ thủ của hắn, hai người sớm chiều ở chung, có thể nói là đạo cung lẫn nhau người quen thuộc nhất. Người không phải có cây, ai mà có thể vô tình. Trở về, đi ra ngoài một chuyến, vẫn cảm thấy nơi này càng thêm thoải mái dễ chịu. Lần nữa nhìn thấy Đại Nưu, Trần An cũng cảm thấy thân thiết. Đuổi đến một đêm đường, miệng đắng lưỡi khô. Đại Nưu, đi cho ta đốt ấm nước nóng, ta muốn uống miệng đạo cung trà. Rời đi lâu như vậy, thật đúng là hơi nhớ. Được rồi, ta cái này đi. Đại Nưu đội vàng để sách xuống, quay người liền hướng các sau phòng bếp nhỏ chạy, bước chân nhẹ nhàng giống đứa bé. Trần An nhìn hắn bóng lưng, đáy mắt nổi lên một tia ấm áp. Hắn đi đến trong các gian phòng, nơi này là hắn trước kia thường chỗ ở, bày biện đơn giản lại sạch sẽ, trên giường đệm chăn xếp được chỉnh chỉnh tề tề, hiển nhiên Đại Nưu mỗi ngày đều đang đánh quét. Hắn tiện tay cầm bộ quần áo sạch sẽ, đi gian phòng phòng tắm tắm nước nóng, tẩy đi một đường phong trần. Chờ hắn lau khô tóc đi ra gian phòng lúc, Đại Nưu đã xách theo một bình nước nóng trở về, còn bưng một cái khay trà, phía trên đặt vào Trần An thường dùng từ xa ấm trà cùng chén trà. Nước vừa đốt lên, ta đã cua tốt một bình trà, Trần điện tịch ngài nếm thử. Trần An tại bên cửa sổ trước bàn ngồi xuống, Đại Nưu thuần thục bỏng ấm, ném trà, rót nước, động tác một mạch mà thành. Những năm này đi theo Trần An, hắn cũng học không ít uống trà môn đạo. Màu hổ phách cháo bột đổ vào trong chén, hương trà lượn lờ, thấm vào ruột gan. Trần An nâng chung trà lên, cạn suýt một ngụm, quen thuộc thuần hậu cảm giác tại đầu lưỡi tản ra. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ trăng sáng, ánh trăng vẩy vào trong chén trà, chiếu ra nhỏ vụn ngân huy, có một phong vị khác. Một hồi, Trần An liền uống một chén, sau đó lại vì chính mình tục một chén. Trần điện tịch Đại Nưu đứng ở một bên, gãi đầu một cái. Ngài ban đêm uống trà, không sợ ngủ không yên sao? Trần An đặt chén trà xuống, cười lắc đầu, ngủ không được liền ngủ không được. Đang ngắm nghĩa cẩn thận sách, thưởng thưởng mặt trăng, cũng là khoái trăng. Đại Nưu cái hiểu cái không gật đầu, Trần An bưng chén trà, đối bên cạnh thu thập thư tịch Đại Nưu cười nói, có cần phải tới uống hai chén? Trà này, nhân lúc còn nóng mới ngon. Đại Nưu liền vội vàng lắc đầu, thật thà chất phát khắp khuôn mặt là kháng cự, không được không được, Trần điện tịch. Ta muộn dính trà liền ngủ không được, chờ đem cuối cùng này vài cuốn sách dọn xong, ta liền trở về phòng đi ngủ đi. Vậy ngươi mau lên. Trần An cười khoát tay, đưa mắt nhìn Đại Nưu ôm một chồng sách đi hướng giá sách chỗ sâu. Hắn một lần nữa ngồi trở lại phía trước cửa sổ, ánh trăng vẩy vào trong chén trà, tràn lên nhỏ vụn ngân huy. độc uống trà xanh, tinh thưởng trăng sáng. Một chén trà vừa thấy đáy, một hồi quỷ dị tiếng gào thét bỗng nhiên bạch phá đạo cùng tĩnh mịch thanh âm kia trầm thấp mà khàn khàn, giống như là vô số oan hồn đang thì thầm, lại như cự thú tại mài răng, lộ ra một cỗ làm cho người da đầu tê dại âm lãnh, nghe được người lông tóc dựng đứng. Trần An bưng chén trà tay có chút dừng lại, lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Thanh âm này tuyệt không tầm thường chim thú có khả năng phát ra. Đáng chết, quỷ này thanh âm tại sao lại hiện ra? Giá sách sau đại nhu đột nhiên dậm chân, trong giọng nói tràn đầy bực bội, còn có một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Trần An đứng dậy đi đến đại nhu bên người, trầm giọng hỏi, thanh âm này là chuyện gì xảy ra? Vì sao đạo cung bên trong sẽ có loại này động tĩnh? Đại nhu để quyển sách trên tay xuống, gãi đầu một cái, trên mặt ý sợ hãi càng đậm. Trần Điện Tịch, ngày sau khi đi ngày thứ ba, thanh âm này lại đột nhiên xuất hiện, cách 3 năm ngày liền bang một lần, hôm nay đã là hồi năm. Thanh âm làm sao tới, không ai còn sao? Cho dù là cái gì hung tàn dã thú, cũng không cách nào tại đạo cung dương ai mới đúng. Là theo hậu sơn cấm địa chuyển tới. Đại Nhu hạ giọng, giống như là sợ bị thứ gì nghe được. Hiện tại đạo cung bên trong đều đang đồn, trong cấm địa cất giấu một đầu ăn người quái vật. Quái vật? Lời này nói thế nào? Đạo cung phía sau núi Hàn Đàm sát thực có đại khủng bố, nhưng không phải có phong ấn tại. Từ khi Diệp Phàm đưa tới huyết ma chi loạn sau, đạo cung liền đem phía sau núi Hàn Đàm làm thành cấm địa, cấm chỉ đạo cung người tới gần. Mấy năm qua, cũng không có xảy ra bất cứ dị thường nào. Đại Nhu nuốt ngụm nước bọt, thanh âm ép tới thấp hơn, lần thứ nhất truyền ra thanh âm này thời điểm, có mấy cái sư minh cảm thấy yêu kỳ, vụ trộm chạy đi cấm địa dò xét, kết quả toàn bộ thành thây khô. Thây khô? Đúng vậy a. Đại Nhu gật đầu, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. Trần Điện Tịch, ngài là không thấy chàng diện kia, ta tận mắt nhìn thấy, ba cái kia sư minh toàn thân tinh huyết bị hút cạn sạch sành sanh, liền ánh mắt đều lồi lấy, thành ra bọc xương, nhìn xem làm người ta sợ hãi cực kỳ. Hắn nuốt ngụm nước bọt, lại nói, trưởng giáo biết đi sau đại hỏa, lúc này liền hạ xuống kiến, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần phía sau núi kia trong vòng trăm thước, còn phái người ngày đêm phòng thủ. Nghe nói hiện tại ai dám tới gần, trực tiếp giam lại. Nói xong lời cuối cùng, Đại Nhu vẫn không quên dặn dò Trần An. Ngài có thể tuyệt đối đừng đi tham gia náo nhiệt, chỗ kia quá mức quỷ dị, chúng ta vẫn là an phận chờ tại tàng thư các tốt. Trần An gật đầu đáp ứng, phía sau núi Hàn Đàm thật không đơn giản. Kia Hàn Đàm mấy trăm trượng dưới có một chỗ phong ấn, bên trong không biết là người là ma, nhưng là một sợi khí tức kinh khủng tới nhường hắn hãi hùng khiếp vía, lúc ấy chỉ lướt qua, liền ngay cả bận bịu rút lui. Dựa theo Đại Nhu nói tới, bây giờ phong ấn chi địa liên tiếp truyền ra gào thét, còn xuất hiện hút đệ tử tinh huyết sự tình. Chẳng lẽ là phong ấn muốn phá không thành? Chương 67, Diệp Phàm tung tích chương 67, Diệp Phàm tung tích phong ấn lại mặt đồ vật, cho dù là hắn hiện tại hồi tưởng lại vẫn như cũ cảm giác được kinh hãi. Nếu là kia dưới đáy đồ vật thật phá phong mà ra, toàn bộ đạo cung chỉ sợ đều muốn xong đời. Dù sao khí tức kia, tuyệt không phải nhất phẩm cường giả có thể so sánh, khẳng định tại thiên nhân. Ta đã biết, ngươi đi nghỉ trước đi. Trần An vô Đại Nhu bà bay, ngữ khí bình tĩnh. Chờ Đại Nhu thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, Trần An lập tức thu liễm khí tức, thân ảnh như quỷ mị giống như lướt đi tàng thư các, hướng phía sau núi phương hướng màu trắng đuổi theo. Thứ quỷ kia nếu là thật sự muốn thoát vây, liền xem như ta cũng phải tranh thủ thời gian đi đường. Hệ thống khóa lại tàng thư các 10 năm, bây giờ mới qua một nửa, Trần An tự nhiên không nguyện ý từ bỏ đạo cung, cho nên hắn đến tự mình đi dò xét một phen, nếu là chuyện không thể làm, cũng chỉ có thể đường chạy. Dù sao, bảo mệnh quan trọng. Càng đến gần phía sau núi, tiếng gào thét càng là sắc nhọn khí tức, trong không khí âm lãnh khí tức liền càng dày đặc, liền ánh trăng đều giống như bị bịt kín một lớp bụi sương mù, biến ảm đậm lên. Không bao lâu, hắn liền đến phía sau núi đầm sâu phụ cận, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh đập vào mặt. Tại Hàn Đàm bốn phía, 10 cái bốn ngũ phẩm đạo cung tinh anh đệ tử cầm trong tay trường kiếm, điểm nhiều cái phương vị không gián đoạn tuần sát. Đương nhiên, ngoại trừ những này phổ thông đệ tử, Trần An còn phát hiện có 2 tên tam phẩm tông sư trưởng lão núp trong bóng tối. Ngay tại Trần An đến sau, lại một đội hơn 10 người đệ tử đi tới, cùng lúc trước người tiến hành đến phiên thay ca. 24 giờ có người trông coi, trưởng giáo bọn người cũng là rất để ý. Trần An thầm nghĩ trong lòng, Hàn Đàm bốn phía 10 phần khoảng không, như thế trông coi lực lượng, cho dù là bình thường nhất phẩm cao thủ cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động tới gần Hàn Đàm. Chỉ cần có dị thường, nhiều người như vậy một tiếng cảnh báo, rất nhanh trưởng giáo bọn người liền có thể trợ giúp tới. Có thể nói, thủ vệ đã cực kỳ nghiêm mật. Bất quá, tại hắn nguyên thần chi lực cùng biến tiên kích địa tinh thần đại pháp tác dụng dưới, những người này lại dường như là không nhìn thấy Trần An, tùy ý hắn nên ngang đến gần Hàn Đàm. Hắn dò ra nguyên thần, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới hồ sâu phương phong ấn tìm kiếm. Mấy trăm trượng sâu đầm nước băng lanh thấu xương, lại ngăn không được cảm giác của hắn. Rất nhanh, tầng kia quen thuộc hiện ra ánh sáng màu đỏ phong ấn liền xuất hiện tại trong nhận thức. Cùng lần trước dò xét lúc so sánh, phong ấn mặt ngoài cùng ánh sáng màu đỏ mở đi một chút. Lần trước dò xét, hắn tiến vào nhất phẩm còn không bao lâu, thực lực yếu nhược, không có được cái gì tin tức. Lần này, hắn đã siêu việt nhất phẩm, tinh thần lộ sát thành nguyên thần. Nguyên thần chi lực dò xét, lần này Trần An đối với phong ấn có càng nhiều hơn hiểu rõ. Tại phong ấn bên trên, hắn vậy mà cảm giác được quen thuộc phong hỏa mây khí tức. Ân, còn có xương khí tức. Trần An hết sức kinh ngạc, hắn thế mà tại trong phong ấn cảm nhận được gió vân xương ba loại võ giả chân nguyên cùng ý chí. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu phân tích, không bao lâu càng là giật nảy cả mình. Lại còn có ma đạo chân nguyên khí tức. Phong ấn lại phương đồ vật rất rõ ràng không phải vật gì tốt, khí tức tràn đầy huyết tinh thị sắt cùng ma ý, nếu không phải Trần An dò xét cẩn thận, còn tưởng rằng phong ấn bên trên ma khí là bị trấn áp tồn ở trên người. Không cẩn thận chia nhỏ phân biệt sau, lại phát hiện hai người còn là có bản chất khác biệt. Phong ấn bên trên ma ý, ngược lại càng giống là ma đạo võ giả tu luyện ma công hình thành ma ý đầm nước chỗ sâu không ngừng truyền đến phanh phanh tiếng ba đập, còn có xen lẫn trong đó phẫn nộ gào thét, hiển nhiên phong ấn lại tồn tại vẫn đang điên cuồng xung kích. Còn tốt. Do xét sau, Trần An trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc va chạm không ngừng, phong ấn nhưng thủy chung vững chắc, mỗi lần chấn động chỉ nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, cũng không xuất hiện băng liệt dấu hiệu. Đã hơn 20 ngày trước liền truyền ra động tĩnh, theo cái này xu thế, phong ấn lại kiên trì 2-3 năm cũng không thành vấn đề. Thời gian 2-3 năm, chỉ sợ hắn đã tấn thăng thiên nhân cảnh. Đến lúc đó coi như phong ấn lại tồn tại phá ấn mà ra, thiên nhân cảnh giới hắn không cần lại giống bây giờ như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Căn cứ võ đế lời nói, thiên nhân cảnh chính là cái này thế giới võ giả đỉnh phong. Hàn đàm phía dưới đồ vật đã có thể bị võ giả phong ấn mấy trăm năm, vậy đã nói rõ đối phương tối đa cũng chính là thiên nhân chiến lực. Cầu nói cũng không phải là nhát gan sợ phiền phức, một mực làm con rùa đen rút đầu. Chờ hắn thành thiên nhân cảnh giới, đến lúc đó thì sợ gì một trận chiến. Xác nhận phong ấn tạm không có gì đáng ngại, Trần An không còn ở lâu, thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất ở trong bóng đêm. Chờ hắn trở lại tàng thư các lúc, mặt trăng đã dần dần biến mất, chỉ còn lại điểm điểm tinh quang. Hắn đem trong ấm trà còn lại trà nguội uống một hơi cạn sạch, trên tinh thần căng cứng cảm giác rốt cục tiêu tán, nằm ở trên giường liền tiếp đi. Thứ hai ngày sau đó, Trần An lại trở lại lúc đầu sinh hoạt tiết tấu. Lật sách, uống trà, cuộc sống như vậy bình thản lại an tâm. Vừa đọc xong một quyển sách, trong đầu đống nhiên vang lên quen thuộc máy móc âm, đốt. Hàng tháng đánh dấu đã đổi mới, túc chủ phải trang đánh dấu. Trần An trong mắt trong nháy mắt sáng lên, thả ra trong tay điện tịch, ở trong lòng mặc niệm, đánh dấu. Đốt. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được địa sắt đan 100. Hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, một cái lớn bình ngọc liền xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong. Trần An tâm niệm vừa động, bình ngọc liền rơi vào lòng bàn tay. Thân bình lạnh bớt, phía trên khắc lấy phức tạp màu đỏ sẫm đường vân, lộ ra một cỗ sắc bén khí tức. Hắn mở ra nắp bình, đổ ra một quả địa sắt đan. Đan dược màu đỏ sẫm, lớn nhỏ như hạt đào, mặt ngoài quanh quẩn lấy nhàn nhạt sát khí, lại cũng không ấm lãnh, ngược lại mang theo một cỗ lực lượng bá đạo cảm giác. Lại là địa sắt đan, thống tử ca ngươi quả nhiên đủ ra sức. Trần An đại hỉ. Địa sắt đan chính là tôi thể đan dược, thu thập sát khí tăng thêm các loại chân quý dược liệu tài luyện chế mà thành. Sau khi phục dụng có thể dẫn động thể nội sát khí, rèn luyện thân thể gân cốt, tăng lên trên diện rộng nhục thân cường độ. Hắn theo võ các đạt được cực võ chiến điển môn này cho đến thiên nhân công pháp tôi luyện thân thể, tổng cộng chia làm 3 tầng cảnh giới, tầng thứ nhất chính là tu luyện thành địa sắt chi thể. Địa sắt đan quả thực là hoàn mỹ phụ trợ. 100 quả địa sắt đan, đầy đủ hắn đem nhục thân cường độ tăng lên một cái lớn bậc thang, thậm chí là tu thành địa sắt chi thể. Tới quá kịp thời. Trần An nuốt trong tay địa sắt đan, trong mắt tràn đầy ý cười. Nhục thể của hắn tại Tam Phân Quy Nguyên Khí nhiều năm rèn luyện hạ, lúc đầu đã không kém. Có cái này 100 khỏa địa sắt đan tương trợ, nghĩ đến tu thành cực võ chiến điển tầng thứ nhất địa sắt chi thể không khó. Tâm tình thật tốt, Trần An không khỏi vì chính mình rót một ly trà, sau đó uống một hơi cạn sạch. Mà cùng lúc đó, mấy ngàn dặm bên ngoài Vô Danh Sơn cốc bên trong, lại nhấc lên một trận linh khí phong bạo. Sâu trong thung lũng, linh khí nồng nặc giống như thủy triều hướng một chỗ sơn động dũng mãnh lao tới, hình thành mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy. Trong động truyền ra trận trận oanh minh, giống như là có cự thú đang thét đảo, lại như kinh lôi tại nổ vang. Đương nhiên, luồng khí xoáy đột nhiên co bảo, một thân ảnh lôi cuốn lấy cuồng bạo khí tức xông ra ngoài động, rơi trong sơn cốc trung tâm trên đá lớn. Ha ha ha, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ta Diệp Phàm quả nhiên khí vận vô song. Tiếng cười vang dội chấn động đến trung quanh lá cây rì rào rơi xuống, người tới tóc hai bù xù, trên người áo bào rách dưới đến như là vải, trên mặt còn dính lấy bùn đất, nhìn qua giống như tên ăn mày. Có thể cặp mắt kia lại sáng đến kinh người, chỗ sâu trong con ngươi lóe ra khát máu hàn quang, chính là hơn 2 năm trước bị Trần An trọng thương, dựa vào không gian truyền tống phù may mắn chạy trốn Diệp Phàm. Chương 68 Huyết ma xuất thế, địa sát chi thể thành chương 68, huyết ma xuất thế, địa sát chi thể thành năm đó hắn mặc dù trốn một mạng, nhưng cũng bị Trần An cắt ngang toàn thân gân cốt, truyền tống lúc rơi xuống đất đã là thoi thoát, nằm trong sơn cốc hôn mê 3 ngày 3 đêm. Khi tỉnh lại đói khát khó nhịn, tiện tay lấy xuống bên cạnh cây nhỏ bên trên 2 viên chu trái cây màu đỏ. Không nghĩ tới trời không tuyệt đường người, kia nhìn như bình thường trái cây, đúng là vạn năm khó gặp niết bàn quả. Dược hiệu so với tạo hóa đan còn phải mạnh hơn mấy lần, bất quá nửa canh giờ, hắn đứt gãy gân cốt liền bắt đầu khép lại, khô kiệt pháp lực khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục Diệp Phàm ý thức được chính mình đụng đại vận, dứt khoát không còn nóng lòng rời đi, bắt đầu ở trong cốc dò xét. Cái này tìm đòi, càng làm cho hắn vui mừng như điên. Sơn cốc này nghĩ đến bạn năm qua không người đến đây, các loại chân quý linh dược vậy mà khắp nơi có thể thấy được. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, tại sơn cốc chỗ sâu nhất động đá vôi bên trong, hắn lại phát hiện một nhỏ đầm bạn năm thạch trung nhũ. Thạch nhũ mặt ngoài hiện ra ánh ánh sáng trắng trạch, linh khí nồng nặc cơ hồ muốn ngưng tụ thành chất lỏng, chỉ cần một ngụm nhỏ, liền có thể bù đắp được tu sĩ tầm thường 3 năm năm khổ tu. Diệp Phàm như nhặt được chí bảo, lúc này tại động rộng rãi bên cạnh mở ra tạm thời đạo phủ, một bên luyện hóa thạch đũ, một bên phục dụng các loại linh dược, tại trong sơn cốc này thường trú tu luyện. Hắn muốn là dùng qua huyết phượng tinh huyết, lại tu luyện huyết thần bàn cho huyết thần đại pháp, thiên phú cũng không chênh lệch. Bây giờ có hải lượng thiên tài địa bảo gia trì, tu vi như ngồi trung hỏa tiễn tiêu thăng. Kia huyết thần đại pháp tu thượng đan điền pháp lực, cùng võ giả tu hành hoàn toàn khác biệt. Tại không có danh sư dạy bảo hạ, dựa vào hải lượng tài nguyên, ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, hắn vậy mà sẽ đạt được huyết thần đại pháp tu luyện tới tầng cao nhất. Liên thực lực mà nói, hắn Diệp Phàm đã có thể so với nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Tại ngoại giới, nhất phẩm vô thượng đại tông sư, cái nào không phải thế gia lão tổ hoặc là môn phái tông chủ, đã là cường giả đỉnh cao. Diệp Phàm đứng tại trên đá lớn, cảm thụ được thể nội lao nhanh pháp lực, đủ để tùy tiện giết chết nhị phẩm đại tông sư. Công pháp đại thành, Diệp Phàm quyết định xuất gốc. Ta muốn báo thù, nghĩ đến địch nhân của mình, trong mắt của hắn lệ khí càng ngày càng nặng. Vương Đằng, Kim Nam Môn, Đạo Cung, Trần An. Hắn cắn răng nghiến lợi đọc lên mấy người này danh tự, trên thân dâng lên cuồng bạo sát ý cho xem, ngày đó tuyệt sẽ không quá lâu. Diệp Phàm hít sâu một hơi, đè xuống sát ý trong lòng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía sâu trong tung lũng. Trong động đá bôi, Diệp Phàm nhìn qua trong đầm không có thế nào thiếu vạn năm thạch trung lũ, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Cái này thạch lũ là hàng thật giá thật tu luyện thánh vật, một giọt chỉ sợ cũng có thể khiến cho thượng tam phẩm võ giả giảm bớt mấy tháng khổ tu. Có thể hắn tu luyện huyết thần đại pháp lại là không trọn vẹn, huyết thần chỉ chuyển hắn 4 tầng công pháp, tu luyện tới hiện tại liền đã chạm đến trần nhà. Công pháp này tu chính là thượng đan điền pháp lực cùng võ giả tu luyện hạ đan điền chân nguyên hệ thống hoàn toàn khác biệt, hắn tự nhiên không có thôi diễn đến tiếp sau công pháp năng lực, mà không có đến tiếp sau tâm pháp trèo trống, hắn căn bản là không có cách luyện hóa vạn năm thạch trung nhũ bên trong kia bảng bạc tới kinh khủng linh khí. Hơn 2 năm qua, hắn phục dụng vạn năm thạch trung nhũ, so với trước mắt còn lại, chỉ sợ vẫn chưa tới 1/1. Nếu là cưỡng ép nhiều phục, chỉ sợ không chờ báo thủ, trước liền bạo thể mà chết. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệ. Hắn chỉ có bảo sơn, lại không cách nào đầy đủ lợi dụng, nội tâm hết sức thống khổ. Hắn mạnh mẽ cắn răng, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra sơn động. Chờ ta thu hoạch được huyết thần đại pháp đến tiếp sau công pháp, đến lúc đó có nơi đây tương trợ, ta nhất định có thể quét ngang thiên hạ. Đè xuống đối thạch nhũ chấp niệm, hắn đem suy nghĩ chuyển rời đến báo thủ. Vương Đằng gian sát hắn bị hôn thê, huyết tẩy Diệp ra cả nhà, thù này xếp tại thủ vị. Kim Đao môn trợ trụ vi ngược, môn chủ Vương Triệu lao già này vì nhi tử Vương Đằng, còn phái tam phẩm tông sư trưởng lao tử hành bảo hộ Vương Đằng, nhường hắn lần trước báo thù thất bại trong gan thức, nếu không phải trong cơ thể hắn có huyết vượng tinh huyết miết bản trọng sinh, hắn đã sớm chết. Đạo cung rõ ràng có thực lực lại không báo thù cho hắn, Trần An cái này tàng thư các điện tịch lại là nhất phẩm cao thủ, suýt nữa nhường hắn thân tử đạo tiêu. Nên thanh toán. Diệp Phàm như là địa ngục bò trở về người báo thù, dọc theo 2 năm qua sớm đã dò xét tra rõ ràng ra ngoài lộ tuyến, một đường xuyên qua bốn lượn phức tạp thông đạo, cuối cùng đi vào một chỗ mạch nước ngầm bên cạnh. Nước sông băng lanh thấu xương, lại ngăn không được cước bộ của hắn. Diệp Phàm hít sâu một hơi, thả người nhảy xuống sông, như cùng một cái như du ngư lặn mà đi. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục tại một chỗ rộng lớn mặt sông thò đầu ra, nhờ ánh trăng thấy rõ bên bờ cảnh tượng. Cỏ dại rậm rạp, trong không khí tràn ngập một tầng nhàn nhạt trường khí, càng có một cỗ đặc biệt mục nát khí tức. Mang Sơn khu vực. Diệp Phàm trong lòng hơi động, hắn trước đây tiến vào Mang Sơn tìm Vương Đằng báo thù, đối cỗ này độc thuộc tại Mang Sơn khí tức cũng không xa lạ gì. Mang Sơn vạn dặm khu vực, mấy ngàn năm nay đều là nổi danh việc không ai quản lý khu vực, tà ma ngoại đạo tụ tập, trộm mộ, tán tu, thậm chí tà giáo đồ khắp nơi có thể thấy được, chính là tàng ô nạp cấu chi địa. Như là Vương Đằng như vậy chuyện xấu làm nhiều, tại các đại hoàng triều cảnh nội lăn lộn ngoài đời không nổi trốn vào Mang Sơn nhiều vô số kể. Hắn vừa bò lên bờ, toàn thân ướt đẫm vải rách áo dán ở trên người, hiển nhiên như cái ăn xin nửa năm tên ăn mày. Tùy tiện tìm phương hướng, còn chưa đi ra bao xa, đột nhiên một đạo thô khàn thanh âm liền từ bên cạnh trong rừng cây truyền đến. Ở đâu ra thối tên ăn mày chạy đến địa bàn của lão tử, cút nhanh lên. Chỉ thấy 3 cái cầm trong tay cương đao cường đạo theo phía sau cây đi ra, cầm đầu tráng hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt khinh miệt đảo qua Diệp Phàm. Mang Sơn vốn là hỗn loạn chi địa, gặp phải cường đạo sơn phỉ có thể nói là qua quýt bình bình. Lan. Diệp Phàm nhếch miệng lên một vẻ cười tàn nhẫn. Không biết sống chết hạng người. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn khẽ nâng, huyết thần đại pháp trong nháy mắt tôi động. Chỉ thấy một sợi ám pháp lực màu đỏ theo đầu ngón tay bắn ra, giống như rắn độc quấn lên kia cầm đầu cường đạo. Thứ gì? Tráng hán còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác huyết dịch khắp người không bị khống chế bốc lên, một cú kịch liệt đau nhức theo tim truyền đến. Hắn hoảng sợ trừng lớn mắt, nhìn xem toàn thân của mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, tinh huyết trong cơ thể đang bị kia sợi huyết quang điên cuồng rút ra. Cứu! Cứu mạng! Mặt khác 2 cái cường đạo dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền phải chạy. Diệp Phàm làm sao cho bọn họ cơ hội? Tay trái bung lên, 2 vệt huyết quang đồng thời bắn ra, tinh chuẩn trúng đích 2 người hậu tâm. Bất quá trong nháy mắt, 3 cái cường đạo liền tất cả đều ngã xuống đất, thành 3 bộ khô quắt thi thể, trên người tinh huyết bị quất đến không còn một mảnh, chỉ còn lại một lớp da bao vây lấy xương cốt. Diệp Phàm đi đến bên cạnh thi thể, đưa tay hút qua bọn hắn bên hông túi tiền, sau đó lấy một cái ngoại bào mặc vào cảm thụ được vừa hấp thu tinh huyết chuyển làm bản nguyên, trong mắt của hắn khát máu quang mang càng tăng lên. Mang Sơn cũng là địa phương tốt, vừa vặn dùng để tích xúc bản nguyên, thuận tiện nghe ngóng Vương Đằng tên kia hạ lạc. Tu vi không có công pháp khó mà tiến thêm, nhưng là hấp thu sinh linh tinh huyết có thể tăng cường hắn bản nguyên. Tại huyết thần đại pháp bên trong, bản nguyên càng là hùng hậu, thời khắc mấu chốt thiêu đốt bản nguyên có thể là có thể bạo loại. Yên lặng hơn 2 năm thời gian, Diệp Phàm vừa ra sơn, liền một đường đánh tới. Tại Mang Sơn cái loại này tàng ô nạp cấu chi địa, ta công ma pháp không có người người kêu đánh, chỉ có người người kính sợ. Diệp Phàm như cá gặp nước, huyết thần đại pháp hạ xương không ngàn vạn, ngắn ngủi thời gian liền xông ra huyết ma danh hảo. Mấy ngàn dặm bên ngoài đạo cung tàng thư các bên trong, gần 1 tháng trôi qua, Trần An tại địa sát đan trợ giúp hạ, cực võ chiến điển tiến bộ thần tốc, đúc thành địa sát chi thể đã gần trong gan tấc. Theo một viên cuối cùng địa sát đan vào bụng, cảm thụ được đục thân gân cốt xảy ra thủy biến, Trần An vẻ mặt nhịn không được vui mừng. Cực võ chiến điển tầng thứ nhất, địa sát chi thể thành. Chương 69, rửa sạch sẽ cổ chờ xem chương 69, rửa sạch sẽ cổ chờ xem đạo cung tàng thư các đêm, luôn luôn phá lệ yên tĩnh. Đến lúc cuối cùng một tia sát khí bị luyện hóa lúc, Trần An đột nhiên mở mắt ra, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một vòng vô hình màn mỏng. Kia là địa sát chi lực ngưng tụ thành địa sát màng mỏng là cực võ chiến điển tầng thứ nhất địa sát chi thể tu thành tiêu chí. để cho ta thử một chút lực phòng ngự thế nào. Trần An đầu ngón tay vận lực, lực lượng này đủ để xuyên thủng nhị phẩm đại tông sư hộ thể cương khí, nhưng mà lại tại chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt bị bình chướng vô hình ngăn trở. Thật mạnh phòng ngự, Trần An hai mắt tỏa sáng, vừa rồi hắn có thể không có sử dụng bất kỳ chân nguyên phòng ngự, hoàn toàn là nhục thể bản thân bổ sung phòng ngự. Theo tiếp tục càng cường lực lượng, rất nhanh Trần An liền thăm dò ra tầng này màng mỏng cực hạn. Vẹn vẹn là tầng thứ nhất địa sát chi thể, dù là không ngăn không tránh, đủ để ngăn trở nhất phẩm sơ kỳ cường giả toàn lực công kích 5 lần. Trần An rất là hài lòng. Hắn đưa tay nắm tay, cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Không cần vận chuyển chân nguyên, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, không ngờ có thể so với nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Bình thường nhất phẩm cường giả nhục thân, tại hắn cái này địa sát chi thể trước mặt, chỉ sợ liền một quyền đều gánh không được. Tầng thứ nhất liền có uy lực như thế, không hổ là trực chỉ thiên nhân cảnh giới công pháp. Trần An đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, khớp nối phát ra đôm nốt giòn vang. Hắn nhớ tới cực võ chiến điển bên trong ghi lại tầng thứ 2 thiên cương chi thể cần đi tới cựu thiên cương phong tầng rèn luyện thân thể, trong lòng đã có dự định. Nghỉ ngơi mấy ngày vương lòng một chút, liền đi tìm cương phong chi nguyên. Mang Sơn huyết ma giáo trụ sở, bầu trời đang bị một cỗ mùi máu tanh bao phủ. Diệp Phàm đứng tại huyết ma giáo tổng đàn trước sân môn, dưới chân giẫm lên một bộ khô quắt thi thể, ám pháp lực màu đỏ tại đầu ngón tay lờ lờ. Một tháng qua, hắn bằng vào huyết thần đại pháp tăng thêm có thể so với nhất phẩm vô thượng đại tông sư thực lực, tại Mang Sơn bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu. Phàm là đối địch với hắn người, cuối cùng đều đã thành bị hút khô tinh huyết thây khô, huyết ma chi danh cũng theo đó lưu truyền rộng rãi. Huyết ma giáo truyền thừa 300 năm, mặc dù giáo chủ huyết kình mang theo quân chủ lực chết tại đạo cung, có thể huyết ma giáo tại Mang Sơn thế lực vẫn như cũ còn tại. Mang Sơn vạn dặm khu vực, các loại tà ma ngoại đạo nhiều vô số kể. Hắn muốn tìm Vương Đằng báo thù, nhưng đối phương giấu ở Mang Sơn, nếu không có ngoại lực tương trợ, không khác mò kim đáy biển. Người nào ngăn ta, chết! Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng, thân ảnh như quỷ mị giống như xông vào sân môn. Huyết ma giáo các đệ tử cầm trong tay loan đao vây quanh, lại ngay cả góc áo của hắn đều không đụng tới. Huyết thần đại pháp thôi động hạ, từng sợi huyết quang theo đầu ngón tay hắn bắn ra, phàm là bị huyết quang chạm đến đệ tử, rất nhanh liền đã mất đi chiến lực. Hắn theo chân núi giết tới sườn núi, chỉ cần không hướng hắn cầu thang người, hắn không chút do dự hút khô tinh huyết. Bây giờ huyết ma giáo ai chủ sự? Diệp Phàm một đường giết tới chỗ sâu nhất đại điện, thanh âm băng lãnh, như cùng đi tự địa ngục. Một người mặc trường bào màu đỏ ngòm lão giả run rẩy đi tới, là huyết ma giáo đại trưởng lão Lưu Tường, huyết ma giáo bây giờ duy nhất tam phẩm tông sư cao thủ. Huyết kình sau khi chết, hắn làm là mạnh nhất người, huyết ma giáo tự nhiên chính là hắn lớn nhất. Hắn nhìn xem Diệp Phàm, giang run lên, trước tiền bối, huyết kình giáo chủ sau khi chết, bây giờ trong giáo tạm thời chưa có chủ sự rất tốt. Diệp Phàm nghe vậy, rất là hài lòng đáp án này. Kể từ hôm nay, ta chính là huyết ma giáo giáo chủ, chấp trưởng toàn giáo sự vụ. Lưu Tường tham gia thấy giáo chủ. Huyết ma giáo đại trưởng lão tham sống sợ chết, trước tiên liền quỳ mà tỏ vẻ thần phục. Các ngươi như thế nào a? Diệp Phàm ánh mắt đảo qua trong điện những người khác, có thể so với nhất phẩm vô thượng đại tông sư khí tức giống như trời long đất lở quét sạch đám người, khiến cho mọi người đều toàn thân phát run. Chúng ta tham gia thấy giáo chủ. Không biết là ai trước quỳ xuống, những người khác cũng nhao nhao quỳ xuống đất, không dám có chút phản kháng. Rất tốt, Diệp Phàm hài lòng gật đầu, trực tiếp ngồi lên kia huyết ma giáo giáo chủ vị trí bên trên. Hiện tại ta tuyên bố thứ một cái mệnh lệnh, ngay hôm đó lên, chỉnh đốn giáo chúng, dùng hết tất cả biện pháp, tìm kiếm kim đao môn khí đồ cũng chính là môn chủ Vương Triệu Chi tử Vương Đằng hạ lạc. Như có tin tức, không nên khinh cử vọng động, lập tức bẩm báo ta. Vương Đằng bên người có tông sư từ hành bảo hộ, cho dù là Lưu Tường cái này huyết ma giáo đại trưởng lão cũng chưa chắc là đối thủ. Càng quan trọng hơn là, giết vợ diệt tộc mối hận, hắn nhất định phải tự tay giết chết Vương Đằng. Cần tuân giáo chủ khiến. Đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Ma đạo người, sợ uy mà không sợ đức, vì tư lợi, lợi ích đi đầu. Diệp Phàm biết, nếu chỉ là dựa vào cơ chế, chỉ sợ bọn họ rất khó chân tâm làm việc. Ai có thể trước hết nhất cung cấp chuẩn xác tin tức, cái này gốc ngàn năm linh sâm, bản giáo chủ liền ban thưởng cho ai. Nhìn xem Diệp Phàm trên tay ngàn năm linh sâm, những này huyết ma giáo chi người nhất thời hô hấp dồn dập, nguyên một đám tràn đầy tham lam. Giáo chủ lời ấy coi là thật. Một cái tứ phẩm đỉnh phong huyết ma giáo chấp sự kích động nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nếu là hắn có thể được tới cái này gốc ngàn năm linh sâm, nói không chừng có thể đột phá võ đạo tam phẩm. Chỉ là một gốc linh dược, đối bản giáo chủ đã là vật vô dụng, làm sao có thể khiến bản tọa nuốt lời. Diệp Phàm không thèm để ý chút nào nói rằng, chỗ kia sơn cốc chỉ sợ vượt qua vạn năm không có ai đi qua, linh khí dồi dào, ngàn năm linh dược cũng không hiếm thấy. Diệp Phàm một người căn bản không dùng đến nhiều như vậy, đi ra lúc liền dẫn một gốc. Lúc đầu hắn chuẩn bị là dùng đem đổi lấy tài vật, nhưng Mang Sơn cùng nhau đi tới trên cơ bản đều là các loại tà ma ngoại đạo, cường giả vi tôn. Có thể so với nhất phẩm hắn, cùng nhau đi tới sở thi kiếm đầy bổn đầy bát, chỗ nào còn cần dùng tới cái này linh sâm. Không nghĩ tới, lúc này cũng là cử đi chỗ đại dụng. Đối Diệp Phàm vô dụng, nhưng nếu là có thể nuốt ngàn năm linh dược, cho dù là Lưu Tưởng cái này tam phẩm tông sư cũng có thể công lực đại tăng. Có thiên đại lợi ích, phía dưới mọi người nhất thời điên cuồng giống như, thề muốn làm xuất hồn thân thủ đoạn, nhất định phải nhất tìm được trước Vương Đằng hạ lạc. Nhìn xem đám người vội vã rời đi, sợ bị người khác đoạt tiên cơ vội vàng bộ dáng, Diệp Phàm trong mắt lóe lên vẻ đắc ý ân uy tịch thì, đối với lòng người nắm chắc, ngự hạ tiến hành, hắn nhưng là vô sự tự thông. Theo cùng nhau đi tới không ngừng giết chóc, hắn đã hoàn toàn thích ứng Mang Sơn cường giả vi tôn vi tắc. Lên làm huyết ma giáo giáo chủ chỉ là bước đầu tiên, trưởng không huyết ma giáo sau, hắn còn muốn chỉnh hợp Mang Sơn các lộ tà ma cao thủ, đem tam lưu huyết ma giáo biến thành nhất lưu thế lực. Hắn không chỉ có muốn giết Vương Đằng, còn muốn tiêu diệt Kim Đao môn cùng đạo cung, tự tay lấy xuống Trần An đầu lâu, như thế khả năng hiểu mối hận trong lòng. Đến lúc đó, hắn Diệp Phàm chi danh, chắc chắn tên truyền thiên hạ. Các ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Mang sơn gió, mang theo mùi máu tanh thổi qua huyết ma giáo chủ điện. Một trận từ huyết ma nhấc lên phong bạo, đang lấy huyết ma giáo làm trung tâm, hướng phía xung quanh lan tràn. Mà đạo cung bên này, Trần An tu thành địa sát chi thể sau, cũng không tiếp tục tu hành cực võ chiến điện, mà là chuẩn bị khổ nhàn kết hợp nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó lại đi tìm thích hợp cương phong túy thể chi địa. Hắn vẫn như cũ cùng thường ngày, ngồi tàng thư các bên cửa sổ, trên tay bưng lấy một quyển sách, đọc mệt mỏi liền uống chút trà, 10 phần hài lòng. Đốt, hàng tháng đánh dấu đã đổi mới, phải chăng tiến hành đánh dấu? Chương 70, đánh dấu, kỳ môn vọng khí thuật chương 70, đánh dấu, kỳ môn vọng khí thuật tàng thư các nắng sớm vừa xuyên tấu qua song cửa sổ, Trần An đang đảo một bản ngàn năm trước nhân vật truyền kỳ, nhìn say sương ngon lành. Uống chút trà, nhìn xem sách, đời người tốt đẹp như thế. Hắn nghiêng dựa vào trên ghế nằm, 10 phần hài lòng. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt, hàng tháng đánh dấu đã đổi mới, tốc chủ phải chăng đánh dấu? Đầu ngón tay hắn dừng lại, khóe miệng nổi lên ý cười, ở trong lòng mặc niệm, đánh dấu. Đốt, chúc mừng tốc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được thiên cương đan 100. Trần An tâm niệm vừa động, bình ngọc rơi vào lòng bàn tay, thân bình lạnh bước. Hắn mở ra bình ngọc, liền có một cỗ mát lạnh mùi thuốc tràn ra, chạm đến làn da lúc, lại nhường hắn địa sát chi thể cũng hơi dao động. Mùi thuốc này đối nhục thân tầm bổ chi lực, so địa sát đan còn muốn mãnh liệt, thuần hậu. Hắn đổ ra một quả thiên cương đan, đan dược hiện lên màu xanh biếc, mặt ngoài quanh quẩn lấy nhỏ xíu khí lưu, giống như là ẩn chứa cựu thiên chi thượng cương khí. Hắn nhớ tới cực võ chiến điện bên trong ghi chép, thiên cương đan chính là tốt nhất phụ trợ tu luyện chi dược. Lấy 9 thiên cương khí, thanh thủy chi, hàn nguyệt hoa trở tài liệu chân quý luyện chế, chuyên vị cực võ chiến điện thiên cương chi thể chế tạo. Sau khi phục dụng có thể dẫn đạo cương khí rèn luyện thân thể, diện rộng hạ thấp cương khí đối thân thể tổn thương. Có viên thuốc này tương trợ, tu luyện cực võ chiến điện có thể nói làm ít công to. Thật đúng là kịp thời. Trần An bật cười lắc đầu. Cực võ chiến điện cùng chia 3 cái cảnh giới, đệ nhất cảnh là đúc thành địa sát chi thể, đệ nhị cảnh là đúc thành thiên cương chi thể, đệ tam cảnh là đúc thành tinh thần chi thể. Hắn đêm qua mới vừa vận tu luyện thành cực võ chiến điện địa sát chi thể, cái này cảnh giới tiếp theo tài nguyên tu luyện liền đến. Thống tử ca, ngươi cái này là sợ ta lười biếng, liền nghỉ 2 ngày cơ hội cũng không cho a. Vốn định nghỉ 2 ngày lại đi tìm thích hợp tôi thể cửu thiên cương phong chi nguyên, bây giờ có thiên cương đan, cũng không cần lại bốn ba. Đan dược này bản thân liền ẩn chứa cương khí, chỉ cần phối hợp công pháp vận chuyển, hiệu suất ngược lại cao hơn. Đã thống tử ca như thế ra sức, ta cũng chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Trần An đem thiên cương đan cất kỹ, một lần nữa cầm lấy trên bàn điện tịch. Ba ngày đọc sách uống trà là thói quen của hắn, đã có thể đào giá tinh thao, còn có thể thúc đẩy đọc sách vạn quyển hệ thống nhiệm vụ. Trước mắt hệ thống nhiệm vụ, đọc sách vạn quyển. Một khi nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống thăng cấp sau mỗi ngày có thể sản xuất 320 điểm hệ thống điểm, đến lúc đó tăng cao tu vi tốc độ lại có thể lại đến một bậc thang. Bây giờ hắn mỗi một ngày trôi qua có thể nói là cực kỳ phong phú. Ba ngày tại tàng thư các đọc sách uống trà đào giá tinh thao, sau đó đem hệ thống mỗi ngày góp nhặt tu luyện điểm dùng đến để thăng ngưng xương chỉ. Môn công pháp này đã nhanh đột phá tầng thứ 8, xương hàn chi lực càng phát ra cô đọng. Ban đêm thì phục dụng đan dược, vận chuyển cực võ chiến điện rèn luyện thân thể, hướng phía nhục thân thuế biến tiến lên. Thời gian tại trang sách lật qua lật lại cùng đan dược rèn luyện bên trong lặng yên trôi qua, bất chi bất giác liền qua một tháng. Đêm nay, Trần An ăn vào một viên cuối cùng thiên cương đan, cương khí kim màu xanh tại thể nội lao nhanh, cùng địa sát chi lực xen lẫn ba chạm, nhục thân gân cốt tại hai loại sức mạnh lập đi lặp lại rèn luyện hạng, càng thêm cứng cỏi. Nhưng khi đan dược hiệu lực hao hết, hắn nội thị đan điền cùng thân thể lúc, lại phát hiện thiên cương chi thể hình thức ban đầu vừa lộ ra, khoảng cách chân chính đúc thành còn có chênh lệch rất lớn. Xem ra thiên cương chi thể so địa sát chi thể càng khó tu luyện, trăm viên thuốc cũng chỉ là đánh cơ sở. Trần An cũng không nhục trí, nhục thân tu luyện vốn là khó khăn chủ điệp, nếu không phải như thế thế giới này cũng sẽ không là nội công tu luyện là chủ. Vừa muốn đứng dậy hoạt động gần cốt, trong đầu vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đốt, hàng tháng đánh dấu đã đổi mới, tốc chủ phải trang đánh dấu. Trong mắt của hắn sáng lên, bây giờ thiên cương đan vừa sử dụng hết, thiên cương chi thể mới cất bước. Thống tử ca đây là lại phát hiện nhu cầu của hắn sao? Lần này đánh dấu nếu có thể lại được thiên cương đan, nhất định có thể ra tốc đột phá. Đánh dấu. Hắn muốn cho rằng sẽ lại được thiên cương đan, không có liệu hệ thống lại cho xảy ra ngoài ý muốn thu hoạch. Đốt. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được công pháp kỳ môn vọng khí thuật. Trần An trong lòng hơi động, vội vàng theo hệ thống không gian rút ra công pháp của chủ. Triển khai xem xét, chỉ thấy phía trên ghi lại cũng không phải là luyện thể, tu luyện nội công chi thuật, mà là một môn xem khí phương pháp. Tu luyện thành sau, có thể nhìn trộm vạn vật khí vận, nhỏ đến người phúc họa, lớn đến quốc gia hưng suy, quả nhiên là huyền diệu phi phàm. Môn công pháp này đích xác huyền diệu dị thường, bất quá lấy Trần An bây giờ vượt qua nhất phẩm thực lực, lại thêm có nguyên thần chi lực tương trợ, vừa mới nửa ngày liền tu luyện đến tiểu thành. Hắn thử đem xem khí chi lực rơi ở bên cạnh chỉnh lý thư tịch đại nưu trên thân. Chỉ thấy đại nưu đỉnh đầu quanh quẩn lấy một đoàn màu cam khí vận, lại mơ hồ hiện ra tử khí, dựa theo công pháp chú giải, khí vận theo thấp tới cao là đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím. Màu đỏ là thế giới tầng dưới chót nhất, có thể nói là nhà cùng khổ. Màu cam là bình thường khí vận mà tử khí đại biểu quý nhân tương trợ. Đại nưu vốn là đạo cung một tạp dịch đệ tử, thiên phú bình thường, nếu là không có hắn, đời này có thể đạp vào võ đạo cửu phẩm sẽ chấm dứt, tạp dịch chính là hắn định phong. Nhưng mà dựa vào sự giúp đỡ của hắn, hiện tại đại nưu đã đột phá võ đạo lục phẩm. Ở độ tuổi này, đặt ở đạo cung thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi là có chút thiên tư, đủ để nhẹ nhõm trở thành nội môn đệ tử. Hiển nhiên cái này tử khí chính là hắn Trần An. Thú vị. Trần An thu hồi ánh mắt, chuyển mà nhìn phía đạo cung phương hướng. Xem khí chi lực trải rộng ra, đạo cung trên không khí vận rõ ràng hiện hiện. Đúng là một đoàn màu lam khí vận, màu lam có thể không thấp. Bất quá Trần An lại âm thầm nhíu mày, tại cái này màu lam bốc hơi vận thế bên trong, trong đó lại có từng tia huyết sắc chìm nổi, như là mặc dọn vào trong nước giống như vung đi không được. Hoa sát thân. Trần An lông mày cau lại, trong nháy mắt liên tưởng đến Hậu Sơn cấm địa phong ấn. Nghĩ đến đạo cung huyết quang, chính là bắt nguồn từ phong ấn lại vật kia uy hiếp. Nếu là Hàn Đàm chỗ sâu đổ bật phá phong mà ra, đạo cung chỉ sợ lập tức đại họa lâm đầu, chẳng phải là họa sát thân. Xem một người, một cái tông môn đều làm được dễ dàng. Trần An cảm thấy rất có ý tứ, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, đưa mắt nhìn sang kinh thành phương hướng. Nhường ta xem một chút đại ngụy hoàng triều khí vận như thế nào. Trần An cực lực chuyển vận xem khí phương pháp, xem khí chi lực nhìn về phía ở ngoài ngàn dặm kinh thành. Ánh mắt của hắn dường như vượt qua ngàn dặm, chỉ thấy đại ngụy hoàng đô trên không, một đoàn màu lam khí vận bên trong có một đầu kim long xoay quanh, có thể long trên khuôn mặt lại quấn quanh lấy hai đạo màu đen, như là xiềng xích giống như siết đến kim long khí tức bề ngoài. Đồng thời cái này hai cái màu đen, khiến màu lam khí vận dần dần ảm đạm mơ hồ lộ ra hướng màu xanh phát triển. Màu đen đại biểu hai ách hiển nhiên đại ngụy hoàng triều đang gặp phải không nhỏ nguy cơ, xử lý bất đương quốc vận suy yếu tới màu xanh. Một khi hoàn toàn biến thành màu xanh quốc vận, cũng liền đại biểu đại ngụy hoàng triều đã suy bại. Trần An triệt hạ kỳ môn vọng khí thuật công lực, sờ lên cái cằm, trên mặt như có điều suy nghĩ. Đại Nưu, tới ngồi. Thời gian qua một lát sau, Trần An hướng Đại Nưu vẫy vẫy tay. Đại Nưu để quyển sách trên tay xuống, chất phát cười đi tới, "Trần Điện Tịch, ngài tìm ta có việc? Gần nhất đại ngụy cảnh nội, ngươi có thể từng nghe nói có xảy ra cái đại sự gì?" Trần An hỏi. Những ngày này hắn quá bận rộn tu luyện đọc sách, căn bản không có chú ý ngoại giới chuyện, nhưng là căn cứ vọng khí thuật chỗ quan sát được, đại ngụy hoàng triều tuyệt đối xảy ra chuyện gì. Chương 71, bụng cá dấu địa, Trần Hạo khốn cảnh chương 71, bụng cá dấu địa, Trần Hạo khốn cảnh so với Trần An không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách uống trà, Đại Nưu lại cùng thường xuyên cùng tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử giao lưu. Đại Nưu ngẩn người, lập tức gật đầu, thế nào không có. Ta trước mấy ngày nghe xuống núi mua sắm sư minh nói, hơn một tháng trước Ngụy Hà liên tục hạ nửa tháng mưa to, Ngụy Hà vỡ đê đột phát đại hồng thủy, chìm hai bên bờ ngàn dặm. Hơn ngàn vạn trăm họ thành nạn dân, triều đình phái không ít quan viên đi trần hai, có thể nghe nói lương thực căn bản không đủ phân, còn náo động lên dân loạn. Ngụy Hà vỡ đê, náo loạn hồng hai. Ngụy Hà thật là danh xưng đại ngụy mẫu thân sông, theo tây tới đông dựng dục ức vạn bách tính, một khi vỡ đê hậu quả khó có thể tưởng tượng. Ngoại trừ hồng thủy, còn có hắn sao? Trần An tiếp tục hỏi. Ta nghe ngoại môn sư minh nói, 20 nhiều ngày trước, Tây Sơn quận đã xảy ra địa long xoay người, sập thật nhiều phòng ở, bách tính thương vong mấy chục vạn đầu. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, không chỉ riêng này chút, ta còn nghe sư minh nói, gần nhất trên giang hồ cũng không yên ổn, thật nhiều tiểu môn phái bỗng nhiên bị diệt môn, mang sơn bên trong rất nhiều tu luyện ma công ác độ tại đại ngụy làm loạn. Trần An trong lòng cảm giác nặng nề. Ngụy Hà vỡ đê, Tây Sơn quận địa chấn, như thế thiên tai gặp tai họa bách tính vượt qua ngàn vạn, cũng khó trách đại ngụy hoàng triều sẽ khí vận bị hao tổn. Xem ra triều đình cùng giang hồ cũng không quá bình. Trần An nhịn không được nói rằng. Đại Nưu nhẹ gật đầu, nói rằng, bây giờ tân đế vừa mới đăng cơ, liên tiếp bộc phát thiên tai, không ít sư minh nói tân đế đức không xứng vị, đây là lao thiên tại trừng phạt đâu. Nghe vậy, Trần An hơi sững sờ, đạo cung tu luyện người, thế mà tin cái này. Trần Điện Tịch, ngài còn đừng không tin, đây chính là không phải hồ ngôn loạn ngữ, là có căn cứ. Thấy Trần An dường như không tin, Đại Nưu vội vàng nói, "A, ngươi cũng là nói một chút có gì căn cứ?" Trần An hứng thú, ra hiệu Đại Nưu nói tiếp, "Ngụy Hà không phải phát đại hồng thủy sao? Tại hồng thủy thối lui sau ngày thứ ba, tại trên bờ nước bùn bên trong, mắc cạn một đầu toàn thân xích hồng cá lớn. Kia thân cá trường dài 20 trượng, lân phiến như đĩa giống như lớn, dưới ánh mặt trời hạ hiện ra quỷ dị huyết sắc. Có gan lớn võ giả xích lại gần, đã thấy kia mang cá khẽ nhếch, dường như còn có một mạch." Đại Nưu tình cảm giật giảo, còn ý đồ dùng tay khoa tay cá lớn to lớn. Dài 20 trượng, con cá này chẳng lẽ thành tinh? Nước ngọt trong sông lại có 20 trượng cá lớn, ai nói không phải đâu. Những người kia tiến lên xem lúc, kia bụng cá bỗng nhiên kịch liệt co quắp, lập tức xoạt một tiếng vỡ ra, thanh hôi nội tạng bên trong lại lăn ra một khối 3 trượng lớn nhỏ thanh hắc sắc thạch bia. Bụng cá dấu bia. Đúng vậy a, hơn nữa bia đá kia bên trên còn khắc lấy chữ cổ đầu. Đại Nưu lưng phần nói. Trần An ánh mắt híp lại, cái đồ chơi này nghe rất quen thuộc, ca phía trên viết chữ gì? Đại Ngụy khí số tận, Trần Thị đương quy bụi. Huyền cá ngậm thiên mệnh, một tử ngồi long đỉnh. Nhìn xem Đại Nưu vẫn như cũ nói chuyện say sưa, dường như tin tưởng đây là thượng thiên cảnh báo. Trần An nhưng trong lòng thì cười lạnh. Vũ Bê cho xiết đối với Trần An mà nói, đây bất quá là một ít người tỉ mỉ chu hạch ngu muội bách tính kỹ năng, sớm làm con cá chết mà thôi. Mặc dù con cá này tương đối lớn, nhưng mà đối Đại Nưu những này khuyết thiếu kiến thức người bình thường mà nói, tân đế vừa đăng cơ liền bị Hà vỡ đê xảy ra như thế thiên tai, còn ra đến một đầu 20 trượng cá lớn cùng địa cổ, khẳng định là lao thiên nổi giận, căn bản sẽ không nghĩ đến là người bị. Đại Ngụy hoàng cung, văn hoa điện bên trong ánh nến tươi sáng. Tân đế Trần Hạo ngồi trên long ỷ, trước mặt ngự án chất đầy tấu chương. Hắn xoa nở huyệt thái dương, hai đầu lông mày tràn đầy vung đi không được ưu sầu. Từ hắn đăng cơ bất quá 2 tháng, đại ngụy liền tai họa không ngừng, ép tới hắn cơ hồ thở không nổi. Ngụy Hà vỡ đê, hai bên bờ ngàn dặm đất màu mỡ thành trạch quốc, gặp tai họa bách tính hơn ngàn vạn. Trần Hạo cầm lấy phía trên nhất tấu chương, đầu ngón tay có chút phát run. Đây là kinh triệu Doãn vừa đưa tới cấp báo, trên đó viết bởi vì Trần Thái lương thực khoản không đủ, đã lưu dân tuân ra vào kinh thành, đã xuất hiện quy mô nhỏ rối loạn. Mà đốc thúc Ngụy Hà cứu tế Khâm Sai đại thần, cái này hơn một tháng qua một ngày chính là nhiều cái tấu chương, tất cả đều là thỉnh cầu trích cấp thuế ruộng. Trẫm đăng cơ lúc hứa hẹn bảo hộ và dần, bây giờ lại ngay cả bách tính ấm no đều không thể bảo hộ hắn, đem tấu chương ném ở trên bàn, lại cầm lấy một quyển khác. Là Tây Sơn quận thái thú tấu chương, trong câu chữ tràn đầy huyết lệ, địa long xoay người, tác động đến ba quận, Tây Sơn quận thành nửa hủy, thương vong mấy chục vạn, người sống sót không nhà để về, dịch bệnh đã bắt đầu lan tràn ngoại trừ Tây Sơn, Tây Lâm quận, Tây La quận thái thú giống nhau đến đấu, đều là nói bởi vì địa long xoay người, hủy hoại phong ốc mấy chục vạn, trăm vạn bách tính trôi dạt khắp nơi, nhu cầu cấp bách triều đình phân phối thuế ruộng. Ngoại trừ những ngày thiên tai, ngoại hoạn lại đến. Biên cảnh truyền đến cấp báo, bởi vì Tây Hải năm quận, ba quận phát sinh thiên tai. Nước láng giềng Đại Huyền quốc đống nhiên phát binh 30 vạn xâm lấn Tây Hải, đã liên phá ba tòa thành trì, thủ tướng chiến tử, biên quân thỉnh cầu triều đình nhanh phái viện quân. Loạn trong giặc ngoài, theo nhau mà tới. Trần Hạo hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Hắn nhìn về phía góc bàn quyển kia trấn ma ti thủ tọa thiết cuồng đồ đưa tới tấu chương, trang địa gấp chưa phá lệ trước mắt. Mở ra xem, quả nhiên cũng là hướng hắn cầu viện binh nội dung. Trong tấu chương viết, hắn đã tôn tiên đế mệnh dẫn đầu trấn ma ti san bằng ác nhân gốc, đồng thời phát ra trấn ma khiến, mệnh cả nước trấn ma ti người tiếp tục truy nã còn sót lại ác nhân. Nhưng mà, mấy năm qua đại ngụy giang hồ đã tràn vào mấy chục vạn mang sơn tà tu ma tu, những người này thực lực bất phàm, ở các nơi làm sảng làm bậy. Đặc biệt là nửa năm trước, Thiên Tà Tông, Hắc Cốt môn trở đỉnh cấp tông môn tiến vào đại ngụy, trấn ma ti đã bất lực trấn áp giang hồ. Nửa tháng trước, thậm chí có nhị phẩm tà tu công nhiên hủy diệt trấn ma ti một cái bách hộ chỗ. Trấn ma ti người thương vong thảm trọng, các nơi bách hộ chỗ, thiên hộ sở nhân thủ có hạn, đặc biệt là cao thủ không đủ. Liên thiết cùng đồ bản thân đều bị kiềm chế tại trung nguyên trấn ma ti toàn bộ, đã vô lực chiếu cố khu vực khác. Liên trấn ma ti đều cầu viện Trần Hạo cười khổ. Đại ngụy mặc dù có không ít cao thủ, mà nếu lao hoàng thúc Trần Thiết Đảm cần trấn thủ kinh thành, Tào Chính Hiền cần tại hoàng cung tiếp thân hộ giá, tam tổ trấn thủ hoàng lăng theo không nhúng tay vào triều đình sự tình. Trấn ma ti thủ tọa thiết cùng đồ, vị thiên tà tông, hắc cốc cửa cao thủ nhìn chằm chằm. Nếu là hắn dám rời đi, trấn ma ti thiết lập tại trung nguyên tổng bộ chỉ sợ đều muốn khó giữ được. Nhất phẩm cường giả còn như vậy, cái khác thượng tam phẩm cao thủ phân tán tại cả nước các nơi, đều có các nhiệm vụ cùng trấn thủ cương vực. Cao thủ không đủ a. Đối mặt cương vực vạn giặm đại ngụy, trên tay hắn cao thủ thật sự là hạt cát trong sa mạc. Bệ hạ, hộ bộ thượng thư cầu kiến, nói Trần Thái Lương thực khoản sự tình, còn mời bệ hạ định đoạt. Ngoài điện truyền đến thái giám thông báo âm thanh. Trần Hạo vuốt vuốt mi tâm, nhường hắn tiến đến. Không bao lâu, một vị người mặc quan phục lão giả đi vào trong điện, không mình hành lễ, thần tham kiến bệ hạ. Trần Hai Lương thực khoản chủ bị đến như thế nào? Trần Hạo hỏi. Hộ bộ thượng thư mặt lộ vẻ khó xử, bẩm bệ hạ, quốc khố chống rỗng chương 72, Trần Hạo mộng đẹp, không cầm được thở dài chương 72, Trần Hạo mộng đẹp, không cầm được thở dài quốc khố chống rỗng, không có cách nào. Trần Hạo đột nhiên vô án, long ỷ lan can bị hắn đập đến khẽ chấn động. Kia hơn ngàn vạn nạn dân gào khóc đòi ăn, liền đợi đến lương thực mạng sống, ngươi cùng chấm nói không có cách nào. Hộ bộ thượng thư dọa đến vội vàng quỳ xuống đất, bệ hạ bất giận. Thần đã hết lực, thật sự là không bột đố gột nên hộ a. Trần Hạo nhìn xem quỳ trên mặt đất lao thần, lửa giận trong lòng dần dần bị cảm giác bất lực thay thế. Đại ngụy 56 quận, triều đình chân chính có thể như cánh tay chỉ điểm chỉ có Kinh Kỳ 5 quận cùng Trung Nguyên 8 quận. Năm nhà môn phiệt thế gia chiếm cứ hơn 20 quận, cái khác các quận giống nhau có lớn tiểu thế gia chiếm cứ, các quận hàng năm nộp lên thuế má cực kỳ có hạn, mà triều đình lại muốn duy trì toàn bộ đại ngụy vận chuyển, dần dần nhập không đủ suất. Một tháng nhiều đến nay, triều đình kỳ thật đã phân phối hải lượng thuế ruộng trợ giúp hai khu, có thể vượt qua ngàn vạn nạn dân, nhiều tiền hơn nữa lương thực cũng là không đủ. Hắn biết hộ bộ thượng thư đã hết lực, nhưng bách tính sinh tử lửa xém lông mày, hắn vị hoàng đế này cũng không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết đói. Truyền châm ý chỉ Trần Hạo đứng người lên, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Theo trong hoàng thất kho phân phối ba thành tồn lương thực, lại mệnh kinh doanh cấm quân hộ tống, trong vòng 3 ngày cần phải đến Ngụy Hà Thái khu. Mặt khác, cho thuộc quận, An Du quận quận trưởng truyền chỉ, mệnh bọn hắn lập tức điều phối lương thảo trợ giúp Tây Hải. Thần tuân chỉ. Hộ bộ thượng thư vội vàng lĩnh chỉ, không người lui ra. Trong điện lần nữa khôi phục yên tĩnh, Trần Hạo đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cùng đêm đen như mực không. Hắn nhớ tới phụ hoàng trước khi lâm chung nhắc nhở, nhớ tới tam tổ quy bảo, chỉ cảm thấy trên vai gánh nặng như Thái Sơn. Trần Hạo hít sâu một hơi, quay người trở lại ngự án trước, một lần nữa cầm lấy tấu chương phê duyệt. Dưới ánh đến, chiếu đến hắn thân ảnh cô độc. Bệ hạ, những này là mới tấu chương. Ngự án bên trên tấu chương còn chồng chất như núi, Ngụy Chính Hiền lại ôm tới mấy chục bản tấu chương. Tào công công, những này là nơi nào tấu chương? Trần Hạo mày đủ mặt dê nói rằng. Bệ hạ, những tấu chương này đến từ Giang Đông, Lăng Gia, Lục Tây, Tề Lỗ, Thành Hà chi địa. Tào Chính Hiền hồi đáp. Nghe được đến từ môn phiệt thế gia, Trần Hạo cầm lấy xem xét. Chỉ là một chút ma đạo yêu nhân, lại phải hướng chấm cầu viện, còn muốn cầu nhất định phải là tam phẩm tông sư trở lên. Trần Hạo đem tấu chương ném ở trên bàn, ngựa khí mang theo khó mà đè nén lửa giận. Bọn hắn trong tộc thượng tam phẩm cao thủ số lượng, so với hoàng triều cũng không kém bao nhiêu, lại trơ mắt nhìn xem bách tính bị tàn sát, quay đầu đến muốn chấm cầu phái cao thủ trừ ma. Tào Chính Hiền bưng trà nóng tiến lên, thanh âm ôn hòa lại mang theo vài phần sắc bén, bệ hạ bất giận, trước uống chén trà nâng nâng thần a. Những thế gia này môn phiệt, từ trước đến nay là việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao. Ma tu tà tu giết là dân chúng tầm thường, bọn hắn tự nhiên vui xem náo nhiệt. Nếu là thật sự chạm đến bọn họ môn phiệt lợi ích, không cần bệ hạ hạ lệnh, bọn hắn đã sớm đem những cái kia ma đồ giết sạch giết hết. Trần Hạo tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay chạm đến ấm áp chén bích, lại ấm không được đáy lòng lạnh. Hắn thở dài, chấm lại làm sao không biết. Đều là đại ngụy bách tính, Châm là hoàng đế, không thể không quản. Bọn hắn có thể thờ ơ lạnh nhạt, xem bách tính như heo chó giống như bị giết chết, chấm lại không thể à. Lời tuy như thế, hắn đáy mắt lại cất giấu bất lực. Nếu là phái ra tam phẩm trở xuống võ giả trợ giúp địa phương, chỉ sợ chỉ có thể bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Có thể thượng tam phẩm cao thủ, cho dù là thiên tư tung hoành hạng người, cũng phải khổ tu mấy chục năm. Cho dù là chấm, chưa từng thiếu tài nguyên tu luyện, cũng là dựa vào phụ hoàng trước đây ban cho thiên nguyên đan tương trợ, lúc này mới tại nửa tháng trước khó khăn lắm đột phá tam phẩm. Thượng tam phẩm cao thủ được xưng tông sư, một người cũng đủ để khai tông lập phái, chấm đi cái nào tìm nhiều như vậy thượng tam phẩm cường giả. Trần Hạo sắc mặt khốn khổ, thượng tam phẩm cao thủ cho dù là ma đạo các đại môn phái cũng không nhiều, nhưng tam phẩm trở xuống ma đạo võ giả coi như có nhiều lắm. Tán loạn cả nước các nơi tà ma ngoại đạo bên trong, rất nhiều nơi không thiếu tứ phẩm cao thủ. Không phái người trợ giúp lời nói, địa phương bách tính tử thương vô số, hắn bị hoàng đế này không đành lòng. Nếu là phái người, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể phái ra một chút tứ phẩm cao thủ. Tứ phẩm người đi địa phương, nói không chừng bách tính còn không có giải cứu, ngược lại đem chính mình mắc vào, như thế đây cũng là đem người một nhà đưa vào hố lửa. Đối mặt như thế tình trạng, Trần Hạo cái này vạn dân hoàng đế thật sự là khó mà lựa chọn. Ngụy công công, đã phụ hoàng có thể xuất ra 5 viên thiên nguyên đan, nội khố bên trong có phải hay không còn có không ít thiên nguyên đan? Nghĩ đến cái này, Trần Hạo hai mắt lửa nóng, trong lòng sinh ra vô tận chờ mong. Bệ hạ, thiên nguyên đan chính là tuyệt thế thánh đan, tiên đế tại vị hơn 20 năm, hao phí các loại chân quý dược liệu cũng liền luyện chế ra 12 quả, trong đó 7 viên đã sớm ban thưởng cho cô công chi thần, còn thừa 5 viên thì là để lại cho bệ hạ cùng 4 vị vương gia. Bây giờ, nội khố bên trong một quả thiên nguyên đan cũng không có, thậm chí ngay cả luyện chế một lò thiên nguyên đan dược liệu đều thu thập không đủ. Ai Trần Hạo mộng đẹp vừa mới sinh ra, liền bị Tào Chính Hiền đánh nát. Bệ hạ, Long thể làm trọng, ngài đã 2 đêm không có chợp mắt. Tào Chính Hiền nhìn xem Trần Hạo dưới mắt xanh đen, nhịn không được quên ngủ. Chợp mắt. Trần Hạo cười khổ. Tây Hải Tam quận mới vừa gặp địa long xoay người, đại viện liền phái 30 vạn binh mã thừa lúc vắng mà bảo, liên phá nhiều tòa huyện thành, lại không nghĩ biện pháp, Tây Hải quận liền ném đi. Chấm nào dám nhắm mắt. Hắn đột nhiên đứng dậy, đi đến trong điện, Tào công công, truyền chấm ý chỉ, Triệu Hoàng thúc tổ lập tức vào cung. Sau nửa canh giờ, Trần Thiết Đảm cái này nhất phẩm trung kỳ vô thượng đại tông sư phụ mệnh mà đến. Thần Trần Thiết Đảm, tham kiến bệ hạ. Trần Thiết Đảm thanh âm to như chuông. Hoàng thúc tổ nhanh lên. Trần Hạo liền vội vàng tiến lên đỡ dậy hắn, ngữ khí vội vàng. Bây giờ có việc gấp muốn nhờ. Đại Huyền 30 vạn đại quân xâm lấn Tây Hải, quân coi giữ liên tục bại lui, chấm muốn phái đại tướng Lý Tịnh xuất lĩnh 2 vạn Huyền Giáp quân gấp rút tiếp viện, muốn mời Hoàng thúc tọa trấn trong quân, trấn nhiếp đạo trích. Huyền Giáp quân là đại ngụy nhất bộ đội tinh nhuệ, binh sĩ thấp nhất đều là lục phẩm tu vi, từ Lý Tịnh thống lĩnh 2 vạn Huyền Giáp quân tạo thành quân trận, dù là địch quân có mấy chục vạn đại quân cũng không sợ. Bất quá, cái này dù sao cũng là vĩ lực về vào một thân cao võ thế giới, cần phải cẩn thận đại Huyền nhất phẩm cường giả tập sát đại ngụy lĩnh quân đại tướng. Như đại ngụy không có cùng các loại cảnh giới cao thủ áp trận, mất đi chủ tướng Huyền Giáp quân coi như chiến lược mạnh hơn cũng căn bản không thi triển ra được. Trần Thiết Đảm nghe vậy, không chút do dự, chắp tay đáp, "Bệ hạ yên tâm. Lão thần thân làm hoàng tộc, gìn giữ đất đai hộ cương vốn là việc nằm trong phận sự. Chỉ cần bệ hạ một đạo thánh chỉ, lão thần lập tức liền có thể theo quân xuất chinh." Hắn cả đời đối đại ngụy trung thành tuyệt đối, theo không so đo người được mất, Thiết Đảm trung tâm ai không biết. Trần Hạo nhìn xem hắn kiên nghị khuôn mặt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, có hoàng thúc tổ câu nói này, chấm an tâm. Quân tình như lửa, Huyền Giáp quân đã ở ngoài thành tập kết, lương thảo quân bị cũng đã chuẩn bị tốt, liền chờ hoàng thúc xuất phát. Lao thần tuân chỉ. Trần Thiết Đảm không người lĩnh chỉ, quay người liền muốn ly khai, đi đến cửa đại điện lúc, nhưng lại dừng bước lại, quay đầu lại nói: "Bệ hạ, bây giờ triều cục dung chuyển, ngài cần khá bảo trọng long thể." Ai chương 73, trong hồ lô muốn làm cái gì chương 73, trong hồ lô muốn làm cái gì đưa tiễn Trần Thiết Đảm sau, Trần Hạo chuẩn bị tiếp tục phê duyệt tấu chương, cửa điện liền bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một đạo thanh lịch thân ảnh đi đến, chính là vừa được sắc phong làm sau Độc Cô Phượng, trong tay nàng bưng một cái khay, trên khay đặt vào một bát nóng hôi hổi tổ yến. "Bệ hạ." Độc Cô Phượng thanh âm dịu dàng, ánh mắt rơi vào Trần Hạo che kín máu đỏ kia ánh mắt cùng nồng đậm mắt quầng thâm bên trên, đáy mắt tràn đầy đau lòng. "Trước nghỉ ngơi một chút a, uống chén tổ yến lót dạ một chút, ngài đã một ngày chưa có ăn." Trần Hạo ngẩng đầu, nhìn thấy mặt mũi quen thuộc, căng cứng thần kinh trong nháy mắt lỏng mấy phần, trong mắt nổi lên một tia lưu ý, "Phượng Nhi, sao ngươi lại tới đây?" "Bệ hạ hơn 10 ngày không có đi Khôn Ninh cung nhìn thần thiếp cùng Húc Nhi, thần thiếp không yên lòng, chỉ có thể không mời mà tới." Độc Cô Phượng đi đến ngự án bên cạnh, ngự khí mang theo vài phần hờn dỗi oán trách, lại không nửa phần chân nộ. Nàng biết Trần Hạo trách nhiệm trên vai, cũng đau lòng hắn mấy ngày liền vất vả. Trần Hạo buông xuống tấu chương, cười khổ đứng dậy, là chấm cũng tốt, vội vàng xử lý chính vụ, đem hai mẹ con nhà ngươi đều quên. Hắn duỗi tay nắm chặt Độc Cô Phượng tay, chỉ cảm thấy đầu ngón tay của nàng có chút phát lạnh. Trong đêm trời lạnh, ngươi sao không nhiều xuyên bộ y phục? Thần thiếp lo lắng bệ hạ, cái nào lo lắng những này? Độc Cô Phượng lắc đầu, đem tổ yến đưa tới trước mặt hắn. Nhanh uống lúc còn nóng a, lạnh liền không dễ uống. Trần Hạo vừa muốn tiếp nhận, Độc Cô Phượng lại nhẹ nhàng tránh đi. Bệ hạ mấy ngày liền cầm bút, tay cũng tê rồi, thần thiếp vì ngài. Nói, nàng múc một muôi tổ yến, cẩn thận thổi mát, đưa tới Trần Hạo bên miệng. Ấm áp tổ yến trượt vào cổ họng, mang theo nhàn nhạt ý nghĩ ngọt ngào, xua tán đi một chút mọi bệnh. Trần Hạo nhìn qua thê tử chăm chú bên mặt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Đăng cơ đến nay, hắn đối mặt đều là tấu chương bên trên muốn người đòi tiền cần lương mặt trái tin tức, chỉ có tại Độc Cô Phượng bên người mới có thể cảm nhận được một lát an ổn. Một bát tổ yến rất uống nhanh xong, Trần Hạo cầm Độc Cô Phượng tay, nhẹ giọng hỏi, "Húc Nhi đâu?" Nhanh ôm đến nhường chấm nhìn xem. Những ngày này vội vàng công vụ, còn không có ôm qua hắn. Con của bọn hắn Trần Húc vừa ra đời mấy tháng, là Trần Hạo đăng cơ sau lớn nhất an ủi. Độc Cô Phượng cười gật đầu, đối ngoài điện phân phó một câu, đem Húc Nhi ôm đến. Rất nhanh, thị nữ ôm một cái quấn tại trong mền gấm Hải Nhi đi tới, cẩn thận từng ly từng tí đem Hải Tử đưa tới Trần Hạo trong ngực. Trần Hạo động tác lạnh nhạt lại êm ái tiếp nhận, nhìn xem trong ngực phấn điêu ngọc trác tiểu gia hỏa, nguyên bản khóa chặt lông mày rốt cục triển khai, khóe miệng lộ ra đã lâu ý cười. Trần Húc dường như nhận ra vị hoàng đế này cha, mở to tròn căng ánh mắt, nhìn xem Trần Hạo khanh khách cười không ngừng, tay nhỏ còn đang nắm vạt áo của hắn không thả. Đứa nhỏ này, ngược cùng chấm khi còn bé như thế nghịch ngợm. Trần Hạo đùa với nhi tử, trong lòng ưu sầu tiêu tán hơn phân nửa. Hắn nhẹ béo nhẹ bóp Trần Húc tay nhỏ, ánh mắt chợt rơi vào hài tử trên cổ treo trên ngọc bài, một mặt khắc lấy một cái rõ ràng ăn chữ. Nhìn thấy cái này ăn chữ, Trần Hạo trong lòng đột nhiên khẽ giật mình, mới muốn từ bản thân không chỉ có không để mắt đến vợ con, còn quên cựu đệ Trần An. Cựu đệ Trần Hạo tự lẩm bẩm, trong lòng nổi lên một tia áy náy. Những ngày này, hắn vội vàng ứng đối thiên tai nhân họa, liền Tiêu Giao Vương phủ tình huống đều không có hỏi qua. Trần An rời kinh nhiều năm, cái này kinh thành chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết thiếu hay không thứ gì. Tào công công. Trần Hạo ngẩng đầu, thanh âm mang theo vài phần vội vàng. Truyền chấm ý chỉ, tuyên Tiêu Giao Vương Trần An lập tức vào cùng, chấm muốn cùng hắn nói chuyện trắng đêm. Tào Chính Hiền là người, lập tức không người đáp, nô tài tuân chỉ. Hắn quay người bước nhanh rời đi, sắp xếp người tiến đến truyền chỉ. Sau nửa canh giờ, đi theo truyền chỉ thái giám trở về cũng không phải là Trần An, mà là một người mặc màu mực áo bào trung niên thái giám. Bệ hạ, Tiêu Giao Vương phủ quản gia Triệu Cao bên ngoài cầu kiến. Tào Chính Hiền bẩm báo. Trần Hạo nhướng mày, ta Triệu Cựu đệ tới, quản gia của hắn tới đây làm gì? Tính toán, nhường hắn vào đi. Triệu Cao bước nhanh đi vào trong điện, phu phu một tiếng bị giảm xuống đất, thanh âm mang theo vài phần sợ hãi. Nô tài Triệu Cao, tham kiến bệ hạ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cựu đệ đâu? Trần Hạo thanh âm lạnh xuống, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Triệu Cao. Chấm triệu hắn vào cùng, hắn vì sao không đến? Triệu Cao toàn thân run lên, vội vàng dập đầu, khởi bẩm bệ hạ, vương gia sớm thì rời đi kinh thành. Cái gì? Trần Hạo đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, long ỷ lan can bị hắn đập đến phát ra kéo kẹt tiếng vang. Ngươi cái này tên cậu nô tài. Cựu đệ rời kinh, ngươi vì sao không còn sớm đấu? Hắn càng nói càng giận, trong mắt tràn đầy lo lắng. Cựu đệ tự nhỏ thể chất yếu đuối, lại không hiểu võ, hôm nay thiên hạ không yên ổn, hắn một mình bên ngoài, nếu là gặp phải kẻ xấu, xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Triệu Cao dọa đến cuốn quýt giật đầu, cái chán rất nhanh đập ra máu, bệ hạ bất giận. Hoàng cung chính là cấm địa, không có bệ hạ ý chỉ, nô tài sao dám tự tiện vào cung bẩm báo? Trần Hạo lúc này mới tỉnh táo lại. Đúng vậy à, Triệu Cao chỉ là vương phủ quản gia, không có ý chỉ, liền hoàng cung đại môn đều vào không được. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, thanh âm hòa hoãn chút, cựu đệ rời kinh trước, nhưng có lưu lại thứ gì? Có. Triệu Cao liền vội vàng gật đầu. Vương gia lưu lại một cái ngọc hồ lô cùng một phong thư, bây giờ liền ở ngoài điện, chỉ là thị vệ nói nô tài thân phận thấp, không cho phép mang theo nhập điện. Nhanh, đem đồ vật mang tới. Trần Hạo vội vàng nói. Tào Chính Hiền vội vàng phái người đi lấy, không bao lâu, một cái màu xanh biếc ngọc hồ lô cùng từng phong tốt thư tín liền cầm tới Trần Hạo trong tay. Trần Hạo đầu tiên là cầm lấy thư tín, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Giấy viết thư là bình thường giấy trúc, phía trên chữ viết thoải mái phiêu dật, chính là Trần An thủ bút, hoàng huynh thân khải, đệ tử ly cung 10 năm, ở lâu đạo cùng, đã quen thanh tịnh. Nay mặc dù thụ phong Tiêu Giao Vương, lại không triều đình ý chí, duy nguyện tiêu giao thiên hạ, xem sơn hà bạn đạm. Vương phủ mọi việc có Triệu Cao quản lý, hoàng huynh không cần quan tâm. Ngày khác như ngán, đệ tử sẽ hồi kinh, cùng hoàng huynh cộng ẩm. Khắc, ngọc hồ lô nội đan thuốc cùng ta vô dụng, có thể trợ hoàng huynh một chút sức lực. Nhìn hoàng huynh bảo trọng long thể, hộ ta đại ngụy giang sơn vững cố. Đệ an bút, ngắn ngủi hơn trăm chữ, lại đem Trần An tiêu giao chỉ ý viết rõ ràng bạch bạch. Cái này cựu đệ, thật là khiến người ta không bất lo. Trần Hạo cuối cùng vẫn là không nhịn được chửi nhỏ một tiếng, trong giọng nói lại tràn đầy lo lắng, mà không phải chân nộ. Đi cũng không nói một tiếng, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chạy, nhường chấm làm sao không lo lắng. Độc Cô Phượng đứng ở một bên, nhìn xem hắn vừa tức vừa gấp bộ dáng, nhịn không được nhẹ giọng khuyên nhủ. Vậy hạ, ngài cũng đừng nóng giận. Cựu đệ chắc là biết ngài tình thâm nghĩa trọng, nếu là sớm cùng ngài nói muốn đi, ngài tất nhiên không nỡ thả hắn rời đi, hắn mới sẽ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi. Trần Hạo khẽ giật mình, lập tức cười khổ gật đầu. Hắn là Trần An cầu đến Tiêu Giao Vương Phong Hảo, lại ở kinh thành chuẩn bị khí phái vương phủ, vốn muốn cho cựu đệ giữ ở bên người, làm an ổn phú quý vương gia, thường xuyên có thể gặp mặt ôn chuyện, nơi nào sẽ đồng ý hắn một mình xông xáo thiên hạ. Ngươi nói đúng, nếu là hắn sớm nói với ta, ta xác thực sẽ không để hắn đi. Trần Hạo đem giấy viết thư xếp xong, cẩn thận từng ly từng tí thu vào hộp gấm. Ánh mắt rơi ở một bên màu xanh biếc ngọc hồ lô bên trên, Trần Hạo nói rằng, cũng là cái này hồ lô, cựu đệ trong thư nói có thể trợ ta một chút sức lực, lại không nói bên trong chứa là cái gì đang lượng. Cựu đệ cái này hồ lô, không biết rõ muốn làm cái gì. Chương 74, đầy trời phú quý rơi trên đầu. Chương 74, đầy trời phú quý rơi trên đầu. Cái này ngọc hồ lô cũng không phải gì đó bảo vật, bất quá là bình thường hòa điển ngọc chế, nhìn qua cũng không chỗ đặc biệt. Độc Cô Phượng vừa cười vừa nói, đoán chừng là một chút bổ dưỡng an dưỡng đan dược, không bằng mở ra nhìn xem. Trần Hạo đang có ý đó, vừa muốn đưa tay đi lấy, một bên Tào Chính Hiền lại liền đội vàng tiến lên một bước, khom người nói, bệ hạ, nhường lao nô tới đi. Hắn thân làm hoàng đế hầu cận, chức trách liền là bảo vệ đế vương, mọi thứ đều phải cẩn thận. Không rõ chi vật, nào dám nhường hoàng đế tự thân lên tay. Dù sao bây giờ triều cục dung chuyển, trước đó thái tôn còn bị ám sát, ai cũng không dám cam đoan sẽ có hay không có người mượn Tiêu Dao Vương chi danh đối bệ hạ bất lợi. Trần Hạo lại khoát tay áo, ngữ khí mang theo 10 phần tín nhiệm, không cần. Cửu đệ cùng ta tự nhỏ cùng nhau lớn lên, thủ túc tình thâm, hắn sao lại hại ta? Trần Hạo lung lay hồ lô, bên trong truyền đến rầm rầm nhẹ vang lên, hiển nhiên chứa không ít đồ vật. Chấm ngược lại muốn xem, cái này trong hồ lô đến cùng cất giấu bảo bối gì? Ngụy Chính Hiền đứng mau tới trước mấy bước, không dám chớp mắt một cái nhìn chằm chằm ngọc hồ lô. Nếu là có biến cố, hắn cái này nhất phẩm cao thủ cũng có thể tùy thời ứng đối. Trong khi nói chuyện, Trần Hạo đầu ngón tay nhẹ nhàng xoáy mở nút hồ lô. Ngay tại cái nắp thoát ly miệng hồ lô trong nháy mắt, một cỗ khó mà hình dung tinh thuần dược lực đột nhiên phun ra ngoài. Dược lực kia cũng không phải là cuồng bạo tứ ngược, ngược lại mang theo ôn nhuận ấm áp, giống như là ngày xuân bên trong mưa phùn, làm cho người như gió xuân ấm áp. Chỉ là hít một hơi, Trần Hạo liền cảm giác trong đan điền chân nguyên bỗng nhiên táo động. Hắn bây giờ đã là tam phẩm tông sư, tu vi lại muốn tăng lên 10 phần khó khăn, có thể chỉ là một cỗ mùi thuốc có thể nhường hắn chân nguyên tăng lên mấy phần. Cái này Độc Cô Phượng đột nhiên mở to hai mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Nàng tu vi hơi yếu, chỉ là tứ phẩm đỉnh phong. Vừa rồi giống nhau hít một hơi, dược lực kia nhập thể sau, lại vọt thẳng soát lấy kinh mạch của nàng, nguyên bản kẹp lấy bình cảnh, lại mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Liên Tao Chính Hiển cái này nhất phẩm trung kỳ vô thượng đại tông sư, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Vẹn vẹn nghe khí vị, vậy mà có thể dẫn động hắn cái này nhất phẩm vô thượng đại tông sư chân nguyên. Đây rốt cuộc là đan dược gì? Lại có khủng bố như thế dược lực. Độc Cô Phượng thanh âm phát run, nàng xuất thân danh môn, gặp qua không ít chất bảo, nhưng chưa từng thấy qua có thể chỉ dựa vào khí vị liền để tu sĩ có đột phá dấu hiệu đang ăn dược. Trần Hạo hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, cẩn thận từng ly từng tí đem hồ lô nghiêng về. Một viên thuốc theo miệng hồ lô lăn đi ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đan dược mặt ngoài quanh quẩn lấy một tầng tinh mịn linh khí, cho dù không có tận lực thôi động, cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó kinh khủng năng lượng. Trần Hạo nhìn xem viên đan dược này bộ dáng, con người bỗng nhiên co vào, là Thất Thanh Thiên Thiên Nguyên Đan. Đúng là Thiên Nguyên Đan. Tao Chính Hiển nhiều năm trước từng bị Tiên Đế ban cho qua một quả Thiên Nguyên Đan, 2 tháng trước Tiên Đế ban cho 5 con trai Thiên Nguyên Đan cũng là hắn một tay thao tác, đối Thiên Nguyên Đan tự nhiên không xa lạ gì. Trần Hạo cầm lấy đan dược, tiến đến chóp mũi nhẹ ngửi, một cỗ mát lạnh mùi thuốc tràn vào xoang mũi, so với hắn trước đây không lâu dùng qua viên kia thượng phẩm Thiên Nguyên Đan còn muốn nồng đậm mấy thành. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, đây là cực phẩm Thiên Nguyên Đan. Thiên Nguyên Đan một quả liền có thể gia tăng 30 năm công lực, đối với đột phá cảnh giới còn có giá trị tác dụng. Nếu nói một cái thượng phẩm Thiên Nguyên Đan có thể gia tăng 3 thành đột phá tỷ lệ, kia một cái cực phẩm Thiên Nguyên, chỉ sợ có thể gia tăng 4 thành, 5 thành. Bệ hạ, trong hồ lô còn có bao nhiêu? Tao Chính Hiển ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngọc hồ lô, hô hấp đều biến dồn dập lên. Trần Hạo lấy lại bình tĩnh, sau đó cầm lấy ngọc hồ lô, đem bên trong đan dược từng khỏa đổ và phủ lên gấm vóc ngự án bên trên. 1 quả, 2 viên, 3 viên theo đan dược lăn xuống thanh thúy thanh vang, từng khỏa cực phẩm Thiên Nguyên Đan tại ánh nến hạ hiện ra mê người quang trạch. Độc Cô Phượng cùng Tào Chính Hiền nín hơi ngưng thần đếm lấy, làm một viên cuối cùng đan dược rơi xuống lúc, 3 trái tim của người ta cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Dòng dã 60 khỏa. Ngự án bên trên, 60 khỏa cực phẩm Thiên Nguyên Đan sắp hàng chỉnh tề, linh khí nồng nặc đan vào một chỗ, hình thành một tầng nhàn nhạt trắng muốt bằng sáng, liền không khí đều biến tương ngọt lên. 60 khỏa cực phẩm Thiên Nguyên Đan. Độc Cô Phượng che miệng, trong mắt tràn đầy rung động. Tiêu Dao Vương hắn tại sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm Thiên Nguyên Đan? Phải biết, Tiên Đế tại vị hơn 20 năm hao phí hoàng triều vô số tài nguyên, cũng bất quá luyện chế ra 12 quả thượng phẩm Thiên Nguyên Đan, cực phẩm Thiên Nguyên Đan một quả đều không có. Trần An vậy mà có thể tiện tay xuất ra 60 quả cực phẩm Thiên Nguyên Đan, đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Trần Hạo nhìn xem ngự án bên trên cực phẩm Thiên Nguyên Đan, đầu tiên là chấn kinh, theo sau chính là khó mà ức chế vui mừng như điên. Hắn đột nhiên vỗ ngự án, cười lên ha ha, tốt, tốt, có những này cực phẩm Thiên Nguyên Đan, chớ lo gì đại ngụy bất ổn. Hắn quá rõ ràng cái này 60 quả cực phẩm Thiên Nguyên Đan giá trị. Đại ngụy bây giờ thiếu nhất chính là cái gì? Là thượng tam phẩm cao thủ. Ngụy Hà hưng hai, ngàn vạn dân chúng chịu thai, có thể ven bờ 10 cái quận thế gia, địa chủ lại cất giấu hải lượng thuế ruộng. Mặt đối thiên hai, bọn hắn không chỉ có vắt chảy ra nước, ngược lại chữ hàng đầu cơ tích chữ, lên ảo ảo giá hàng. Thiên hai không đáng sợ là thiên hai về sau nhân họa. Thiên hai đối phổ thông bách tính mà nói rất đáng sợ, nhưng đối bọn hắn mà nói lại là một trận thu hoạch quân hoan. Bọn hắn sở trường trò hay chính là pháp không trách chúng. 10 cái quận hơn ngàn thế gia, địa chủ không hẹn mà cùng liên hợp lại, đây là một cỗ lực lượng đáng sợ, cho dù là triều đình cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Triều đình chỉ có thể nắm lỗ mũi, đầu nhập hải lượng tài nguyên cứu tế. Kết quả cuối cùng chính là khổ bách tính, nghèo triều đình, giàu một đám sâu mọt. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, triều đình càng ngày càng yếu, cuối cùng kết quả chính là thay đổi triều đại. Nhưng nếu là triều đình thực lực cường đại, sát dưới cổ tay giết gà dọa khỉ, nhưng lại biến thành một phen khác cảnh tượng. Đạo lý này tại cường giả Vi Tôn Linh Võ Đại Lục càng thêm rõ ràng. Hán Trần Hạo vừa mới đăng cơ mấy tháng, liền hướng đường đều không để ý tới sạch sẽ, loạn trong giặc ngoài, thiên tai nhân họa, trong tay thực lực có hạn, những cái kia thế gia, địa chủ chính là nhắm ngay điểm này. Lần chính là ngươi cái này tân hoàng đế, ngươi lại có thể thế nào? Nếu là hắn Trần Hạo cái này tân đế, nắm giữ trấn áp tất cả lực lượng, làm sao đến mức này? Nếu là hắn có thể phái hơn 10 vị thượng tam phẩm tông sư đi, bày ra phá nhà diệt tộc tư thế, cái nào sợ cái gì đều không làm, những cái kia thế gia, địa chủ sợ rằng sẽ lập tức đem thuế ruộng hai tay dâng lên. Tây Hải tam quận địa chấn, dịch bệnh lan tràn, các loại lưu quỷ xà thần đều xung ra, quan viên địa phương bất lực khống chế cục diện. Nếu là một cái quận hắn có thể phái 3 năm vị tam phẩm tông sư tọa trấn, liền đủ để trấn nhiếp thừa cơ làm loạn hạng giá áo túi cơm. Giang hồ hỗn loạn, tà ma đương đạo, trấn ma ti không cách nào phân thân. Nói cho cùng, đồng dạng là thiếu cao thủ. Đại ngụy vấn đề rất nhiều, nhưng xét đến cùng vẫn là hoàng tộc thực lực không đủ. Vậy hạ, có những này cực phẩm thiên nguyên đan, chúng ta đại ngụy cục diện rốt cục có thể chậm đến đây. Tào Chính Hiền kích động đến thanh âm đều đang phát run. Hắn đi theo tiên đế nhiều năm, chứng kiến đại ngụy một đường suy yếu, bây giờ rốt cục thấy được hy vọng. Thái Hòa điện ánh đến vẫn như cũ sáng tỏ, chỉ là giờ phút này trong điện bầu không khí đã theo trước đó kiềm chế lo lắng, biến tràn ngập hy vọng cùng phấn chấn. 60 khỏa cực phẩm thiên nguyên đan, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, đủ để khiến đại ngụy thêm ra hơn 10 vị thượng tam phẩm cao thủ, thậm chí thêm ra 2-3 vị nhất phẩm vô thượng đại tông sư cũng không phải là không được. Những đan dược này tựa như là một tề cường tâm châm, nhường Trần Hạo cái này đại ngụy tân hoàng giấy lên trưởng không toàn cục lòng tin. Cửu đệ, ngươi nhiều như vậy thánh đan, cái này đầy trời phú quý nện trên đầu, khiến Trần Hạo kích động nói năng lộn xộn. Mà lúc này đạo cung tàng thư các, Trần An vừa kết thúc một ngày tu luyện. Hắn duỗi lưng một cái, cảm thụ được trong đan điền lăng xương chỉ đã bước vào tầng thứ 8, 9 tầng cũng là không xa, khóe miệng toát ra vẻ hài lòng. Mặc kệ là ngụy Hà Hưng Thủy, Tây Hải địa chấn tạo thành ngàn vạn bách tính trôi dạt khắp nơi thiếu áo thiếu lương thực, vẫn là đại huyền quốc 30 vạn đại quân xâm lấn, cái này đều không phải là Trần An lực lượng một người có thể giải quyết. Trần An không phải thần tiên, hắn biến không ra thuế ruộng. Giống nhau hắn cũng không có vô địch, một người cũng không cách nào đối kháng một nước. Đã đại ngụy có võ các lao tổ kia nhóm cường giả, kia đại huyền quốc có thể hay không cũng có như thế cường giả trấn áp quốc vận, hắn không phải cái gì thánh mẫu, chúa cứu thế, cũng không phải cái gì bảo mẫu, muốn vì mỗi người sinh tử phụ trách. Có ta lưu lại đan dược, ta hảo đại ca, nghĩ đến ngươi có thể trở thành một cái hợp cách hoàng đế. Đại ngụy hoàng triều mặc dù quốc vận suy yếu, nhưng là ai bảo hoàng đế là hắn hảo đại ca. Phát giác chính mình lưu lại đan dược bị Trần Hạo xúc động, Trần An trong mắt lóe lên mỉm cười. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, giúp người giúp thân. Có hắn lưu lại đan dược trợ giúp, Trần An tin tưởng hoàng đế giải quyết trước mắt khốn cảnh không khó. Dù sao thế giới này, tài phú sẽ không giảm bớt, chỉ sẽ xảy ra chuyện gì, chuyển rời đến một nhóm nhỏ người trên tay. Có thực lực, ngươi mới có thể chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn, tài phú. Chương 75, cứu dân trước cứu quan. Chương 75, cứu dân trước cứu quan. Đạo cùng tảng thư các song cửa sổ bên ngoài, dương quang xuyên thấu qua lá cây, tại mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trần An ngồi ở trên giường, đang chậm rãi vận chuyển cực võ chiến điện tâm pháp. Cương khí theo kinh mạch đi khắp, tại toàn thân ở giữa lưu lại nhàn nhạt tâm áp, thiên cương chi thể khí tức càng thêm ngưng thực. Hai tháng này đến, hắn lại kinh nghiệm hai lần hàng tháng đánh dấu, chung đến 200 mai thiên cương đan. Bây giờ cực võ chiến điện cái thứ hai cảnh giới thiên cương chi thể đã có một chút thành tựu, bên ngoài thân thường xuyên quanh quẩn lấy một tầng như có như không cương khí, nhục thân cường độ so tu thành địa sát chi thể lúc lại mạnh mấy lần. Ngưng xương chỉ đột phá tới tầng thứ 9, đầu ngón tay ngưng ra xương khí có thể trong nháy mắt đông kết phương viên mấy chục trượng. Đối với hắn mà nói, những ngày này thời gian đơn giản mà phong phú. Ban ngày đọc qua lịch luyện, thúc đẩy đọc sách vạn quyển hệ thống nhiệm vụ, để cho hệ thống thăng cấp. Đồng thời mỗi ngày hệ thống tự động gia tăng 160 tu luyện điểm, hắn góp nhặt 3 năm ngày sau liền thêm tới lăng xương chỉ bên trên. Ban đêm thì là phục dụng thiên cương đan tu luyện, là đúc thành thiên cương chi thể làm cố gắng. Ngoại giới hỗn loạn, tựa hồ cũng cùng cái này tàng thư các không quan hệ. Chân điện tịch, ngài lại đang đọc sách a? Đại Nưu ôm một chồng vừa chỉnh lý tốt điện tịch đi tới, thái dương dính lấy mồ hôi. Đông đi xuân tới, thiên càng ngày càng nóng. Trần An để sách xuống, cười đưa cho hắn một chén trà lạnh, nghỉ một lát bận rộn nữa, không đổi. Đại Nưu tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, lau mồ hôi, lại đột nhiên nhíu mày, ngựa khí mang theo vài phần tức giận bất bình. Trần điện tịch, ta cùng ngài nói sự tình. Ta vừa rồi nghe ngoại môn vương sư minh nói, bây giờ thế đạo cũng quá gian nan, chúng ta vị hoàng đế kia cũng quá không phụ trách. Vậy mà nhắc tới mình hảo đại ca, Trần An bưng trà tay có chút dừng lại, đặt chén trà xuống hỏi, à, chuyện gì xảy ra, để ngươi nói như vậy? Đại Nưu đặt chén trà xuống, nhẹ giọng nói, ngoại môn vương sư minh hồi trước đi theo nội môn sư minh ra ngoài trừ ma, một đường đuổi tới Ngụy Hà lưu vực. Ngài đoán hắn nhìn thấy gì? Ngụy Hà hai phán, người chết đói khắp nơi trên đất, ven đường thảm cỏ đều bị lột sạch, còn có người coi con là thức ăn, thảm thật sự. Hắn nói, trên mặt lộ ra không đành lòng. Vương sư minh nói, triều đình trần thai lương thực, đầu to đều bị những tham quan kia ô lại nuốt lấy, bách tính lại ngay cả nước cháo đều uống không đến. Bọn này tham quan ô lại thật là đáng chết, hoàng đế mặc kệ không hỏi cũng không phải vật gì tốt. Còn có à, trên giang hồ ma đạo tà tu cũng càng ngày càng tàn rỡ. Trước đó vài ngày cách chúng ta cái này không xa Long Môn huyện, một cái thị trấn bị một đám cường đạo huyết tẩy, liền đứa nhỏ đều không bỏ qua, trấn ma ti cùng quan phủ người lại bắt không được hung thủ. Ngài nói hoàng đế này nếu là xứng chức, có thể khiến cho bách tính bị cái này tội sao? Trần An trầm mặc nghe, đầu ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Ngươi đừng đội có kết luận. Trần An chậm rãi mở miệng. Triều đình Trần Thai có lẽ có khó xử, chưa chắc là hoàng đế không muốn quản. Đại Nưu ngẩn người, gãi đầu một cái, có thể bách tính đều nhanh chết đói, lại khó cũng phải nghĩ biện pháp à. Đại Nưu nói kỳ thật cũng không tệ, có thể chuyện nào có đơn giản như vậy. Trần Hạo vị này tân hoàng đế cũng không phải là không chịu trách nhiệm, chỉ là đại ngụy cương vực quá lớn, thế ra muôn việc rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng. Mặc dù có 60 khỏa cực phẩm thiên nguyên đan, cũng cần thời gian bồi dưỡng cao thủ, chỉnh đốn lại trị, không có khả năng một lần là xong. Trần An không tiếp tục giải thích thêm, mà là lặng yên vận chuyển kỳ môn vọng khí thuật đem xem khí chi lực nhìn về phía ở ngoài ngàn dặm kinh thành cùng Ngụy Hà lưu vực. Đầu tiên là kinh thành phương hướng, đại ngụy hoàng triều khí vận kim long, mặc dù vẫn quấn quanh lấy màu đen thai ách chi khí, lại so trước kia thần tuấn mấy phần. Nguyên bản khí vận mơ hồ từ màu lam hướng phía màu xanh rơi xuống, bây giờ lại màu lam càng thêm tiên diễm mấy phần, quốc vận đã lên cao. Hiển nhiên Trần Hạo đã bắt đầu giải quyết nguy cơ, hoàng triều khốn cảnh chẳng qua là tạm thời. Trần Điện Tịch, ngài thế nào không nói? Trần An dương mắt, nói khẽ, có một số việc không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hoàng đế có lẽ đang nghĩ biện pháp, chỉ là còn chưa kịp thấy hiệu quả. Đại Nưu bưng lấy chén trà, còn đang vì Ngụy Hà Lưu vực thảm trạng tức giận bất bình, miệng bên trong lẩm bẩm, ngài nói đạo lý lớn ta không hiểu, ta chỉ biết là bách tính nhanh chết đói, ma đồ còn đang khắp nơi giết người, lại loạn như vậy xuống dưới, chúng ta đạo cùng chỉ sợ đều muốn không an toàn. Trần An bưng chén trà của mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén xuôi theo. Muốn khiến cho dịp vòng, trước phải khiến cho điên cuồng. Những tham quan kia, thế gia địa chủ cùng ma đồ huyên náo càng hung, liền đại biểu cách diệt vong liền càng gần. Nói không chừng qua không được bao lâu, hoàng đế liền sẽ có lôi đình thủ đoạn, giải cứu bách tính. Đại Nưu lại nhếch miệng, nửa tin nửa ngờ lắc đầu, chỉ hy vọng như thế a. Nói xong, hắn đặt chén trà xuống, lại ôm điển tịch đi chỉnh lý giá sách, chỉ là bước chân so vừa rồi chậm xuống chút, hiện nhiên còn đang vì ngoại giới loạn tượng lo lắng. Trần An nhìn hắn bóng lưng, không tiếp tục nhiều lời. Lấy sát ngăn sát, lấy uy chấn loạn loạn thế làm dùng trọng điện. Ở ngoài ngàn dặm Thái Hòa điện, bầu không khí sớm đã ngưng trọng tới cực điểm. Trần Hạo đứng tại ngự án trước, đầu ngón tay nắm nuốt một phần vừa đưa tới mật báo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh. Triều đình Trần thai lương thực cùng bạc, bị quan viên địa phương cùng thế gia liên thủ cắt xén, chân chính đưa đến nạn dân trong tay, không đủ ba thành. Nội khố thuế ruộng còn có bao nhiêu? Trần Hạo thanh âm trầm thấp, nghe không ra cảm xúc. Tào Chính Hiền nói rằng, bẩm bệ hạ, nội khố tồn lương thực đã toàn bộ điều vận, liền tiên đế lưu lại mấy chô mang kho đều giống. Tiền bạc, bây giờ nội khố chỉ còn không đến 10 vạn lượng, liền duy trì nội vệ chi tiêu hàng ngày đều có chút khẩn trương. Một đám sâu mọt, chấm một cái đều sẽ không bỏ qua. Tào Chính Hiền liền vội vàng có người, bệ hạ bất giận. Trần Hai sự tình, xác thực không thể rời bỏ bọn hắn. Chấm biết, cho nên chấm mới chịu đựng, để bọn hắn trước tiên đem mặt ngoài công phu làm tiếp. Dù là chỉ có 3 thành lương thực có thể tới bách tính trong tay, cũng tốt hơn để bọn hắn đói chết tươi. Liên như là Hòa Thân lời nói, cứu dân trước cứu quan, chỉ có đem quan cho ăn no, bọn hắn mới có thể đi cứu dân. Ngàn vạn nạn dân, phân tán tại Ngụy Hà ngàn dặm phạm vi. Nếu là không có phía dưới người đi tổ chức nhân thủ Trần Hai, chết đói nạn dân chỉ có thể càng nhiều, thậm chí dẫn phát càng lớn nhiễu loạn. Thái Hòa điện bên trong, ánh đến đem Trần Hạo cái bóng kéo đến rất dài. Nhanh hơn Trần Hạo thấp giọng tự nói. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tào Chính Hiển, thanh âm mang theo vài phần vội vàng, Triển Minh bên kia có thể có tin tức. Triển Minh, Ngự Tiền thị vệ thống lĩnh, theo Trần Hạo vẫn là thái tử lúc liền cận vệ, hơn 20 năm gần đây trung thành tuyệt đối, tu vi càng là sớm đã kẹt tại nhị phẩm đỉnh phong nhiều năm. 60 khỏa tiên nguyên đan, Trần Hạo ban cho hắn 2 viên, chính là ngóng trông hắn có thể đột phá nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Chỉ cần Triển Minh tiến vào nhất phẩm, triều đình liền nhiều một vị có thể trấn nhiếp tứ phương đỉnh tiêm chiến lực, xử trí Ngụy Hà ven bờ thế gia tham quan, cũng liền nhiều hơn một phần lực lượng. Tào Chính Hiền không người lắc đầu, bẩm bệ hạ, Triển thống lĩnh bên kia còn không có động tĩnh. Nhị phẩm tới nhất phẩm chính là lệch trời, mặc dù có cực phẩm tiên nguyên đan tương trợ, cũng cần chút thời gian. Trần Hạo nghe vậy, nôn nóng trong điện đi tới đi lui, vốn định chờ Triển Minh đột phá nhiều một phần năm chắc, thật là làm sao thời gian không đợi người. Mà thôi, đi truyền lý thượng thư yết kiến a. Bây giờ nội khố rỗng, triều đình đã không có dư thừa thuế ruộng vận chuyển về Thái Khu, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Hắn tất nhiên phải lập tức khai thác hành động. Chấm nội khố rỗng, lại mập một đám sâu mọt. Các ngươi ăn vào đi nhiều ít, chấm muốn các ngươi gấp 10, gấp trăm lần hoàn lại. Chương 76, thiên tử giận dữ, thây 500 vạn, Trần Hạo lực lượng. Chương 76, thiên tử giận dữ, thây 500 vạn, Trần Hạo lực lượng đi chuyển chỉ lý thượng thư thái giám vừa đi thời gian uống cạn chung trà, Trần Hạo vẫn tại trong phòng đi qua đi lại. Lúc này, ngoài điện đống nhiên truyền đến thái giám dồn dập thông báo âm thanh. Vậy hạ, Triển thống lĩnh cầu kiến. Trần Hạo đột nhiên dừng bước lại, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra tinh quang, nhanh, nhường hắn tiến đến. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đã nhanh chân đi tiến trong điện. Người tới mặc màu bạc trắng thị vệ áo giáp, khuôn mặt cương nghị, khí tức quanh người trầm ổn như vực sâu, cùng ngày xưa so sánh, nhiều một cố khó nói lên lời bị áp, người này chính là Triển Minh. Thần Triển Minh, tham kiến bệ hạ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triển Minh quỳ một chân trên đất, so ngày xưa càng thêm cung kính, thanh âm to như trùng, lại mang theo một tia không ức chế được kích động cùng cảm kích. Trần Hạo bước nhanh về phía trước, đỡ lên hắn, hai tay theo trên vai của hắn, ngựa khí run rẩy, Triển Minh, ngươi có thể từng đột phá. Triển Minh ngồi dậy, trong mắt tràn đầy cảm kích, không phụ bệ hạ kỳ vọng cao, thần đã đột phá nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Nhất phẩm vô thượng đại tông sư, đây chính là thiên hạ cường giả đỉnh cao. Vì hắn đột phá, Trần Hạo vị hoàng đế này cho hắn 2 viên chân quý đến cực điểm cực phẩm thiên nguyên đan. Quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta tất nhiên quốc sĩ báo chi. Chính là Triển Minh bây giờ tốt nhất khắc họa. Tốt, tốt. Trần Hạo đột nhiên buông tay ra, kích động đến nguyên địa bước đi thong thả 2 bước, lập tức hai tay vỗ, cất tiếng cười to. Trời trợ giúp chấm cũng, trời trợ giúp đại ngụy. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, những cái kia hút bách tính máu sâu mọt, chấm một khắc cũng nhịn không được. Em ở trong lòng nhiều ngày cự thạch rốt cục rơi xuống đất, Trần Hạo chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Tăng thêm Triển Minh vị này nhất phẩm vô thượng đại tông sư, đối phó những cái kia thế gia địa chủ hắn có 10 phần nắm chắc. Trần Hạo nhìn xem Triển Minh, hài lòng gật đầu, "Triển Minh, ngươi vừa đột phá, vốn nên để ngươi vững chắc cảnh giới, nhưng hôm nay tình huống khẩn cấp bệ hạ yên tâm." Triển Minh lập tức minh bạch hắn ý tứ, chắp tay nói rằng, "Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, thần chắc chắn xông pha khói lửa không chối từ." "Tốt, không hổ là chấp căng cổ chi thần." Trần Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, Ngươi đi xuống trước chỉnh đốn, chờ Lý Thượng Thư đến, chấm lại cùng các ngươi thương nghị cụ thể công việc. Thần tuân chỉ. Triển Minh không người lui ra. Trần Hạo đi đến ngự án trước, cầm lấy kia phần bị hắn vò nhiễu Trần Thai tấu chương, trong mắt sát ý lần nữa hiện hiện. Hắn ở trong lòng mặc niệm, ngụy hà bất tính, chấm để các ngươi chịu khổ. Nhưng xin yên tâm, không bao lâu, chấm liền sẽ nhường những cái kia sâu mọt, vì bọn họ việc đã làm trả giá đắt. Không bao lâu, hình bộ thượng thư Lý Dương vội vàng vào cung. Hắn mặc một thân màu xanh quan phục, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Bệ hạ đêm khuya gấp triệu, hắn mơ hồ đoán được, chỉ sợ cùng ngụy hà Trần Thai một chuyện có quan hệ. Thần Lý Dương, tham kiến bệ hạ. Lý Dương hành lễ. Không cần đa lễ, Trần Hạo ngồi trên long ỷ, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo uy nghiêm. Lý Thượng Thư, chấm triệu ngươi đến đây, là muốn cùng ngươi thương nghị xử trí ngụy hà ven bờ tham nhũng sự tình, chấm muốn phái ngươi xem như khâm sai, đốc thúc việc này. Trần Hạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thái Hoa điện dưới ánh đến, phản chiếu Lý Dương hoa dâm sợi râu có chút rung động. Vị này tuổi quá một giáp hình bộ thượng thư, một thân màu xanh quan phục nổi bật lên thân hình hắn thẳng tắp. Lý Dương cả đời thiết diện vô tư, dân gian xưng hắn Lý Thanh Thiên. Quả là thế, Lý Dương trong lòng sớm có đoán trước, nhưng vẫn là nhíu chặt lông mày, ngẩng đầu hỏi, "Vậy hạ tín nhiệm, thần muôn lần chết không chối từ." Chỉ là ngụy hà sự tình liên lụy 10 cái quận, phía sau liên lụy thế gia, môn phiệt càng là rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng, thần cả gan xin hỏi, "Vậy hạ đối với chuyện này, nhưng có rõ ràng ra hiệu?" Hắn mặc dù thiết diện vô tư, nhưng cũng biết rõ việc này hung hiểm. Nếu là xử trí không kịp, không chỉ có sẽ bức phản phe thế lực, thậm chí khả năng dẫn phát càng lớn náo động, đến lúc đó tình hình tai nạn không yên tĩnh, phản loạn lại lên, đại ngụy đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trần Hạo nhìn xem hắn lo lắng vẻ mặt, trong mắt không chút do dự, ngựa khí chém đinh chặt sắt, chấm chỉ có một chữ, giết. Giết chữ xuất khẩu, trong điện không khí dường như trong nháy mắt ngưng kết. Ánh đến đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, Lý Dương sắc mặt bỗng nhiên đại biến, liền hô hấp đều lọt nửa nhịp. "Vậy hạ." Lý Dương liền vội vàng không người khuyên can, thanh âm mang theo vội vàng. "Không thể, tuyệt đối không thể." Ngụy Hà liên lụy rất rộng, những cái kia thế gia địa chủ mặc dù có thể hận, lại nắm trong tay địa phương các mặt, nếu là bọn họ chó cùng rất dậu liên hợp lại phản loạn, lấy bây giờ triều đình thực lực, căn bản khó mà ứng đối, đến lúc đó một trận càng lớn náo động sẽ quét sạch đại ngụy a. Hắn càng nói càng kích động, hoa dâm sợi râu đều đang run rẩy. Bệ hạ trẻ tuổi nóng tính, thần lý giải ngài muốn vì bách tính làm chủ tâm tư, chỉ được đại quốc như nấu món ngon, không thể nóng đội. Thần coi là đi đầu bắt giữ xử lý đầu đảng tội ác, chấn nhiếp đạo trích, lại khiến cho dư thế gia phun ra lương thực quản, theo nhẹ xử lý, như thế mới có thể đã trấn an bách tính, lại ổn định triều cục. Trần Hạo lặng lặng nghe, không cắt đứt hắn. Chờ Lý Dương nói xong, hắn đi đến ngự án trước, cầm lấy một phong mật báo, ném ở Lý Dương trước mặt. Người xem một chút cái này, Ngụy Hà hạ du Thanh Hà huyện, huyện lệnh cùng nơi đó trương gia cấu kết, đem triều đình phát Trần Thai lương thực toàn bộ trục xuống, chuyển tay giá cao bán cho nạn dân, dẫn đến toàn huyện chết đói hơn một vạn người, thậm chí xuất hiện coi con là thức ăn thảm trạng. Người loại này, nếu là không giết, như thế nào xứng đáng chết đi bất tính? Như thế nào xứng đáng sáng tỏ thiên lý? Cái này phong mật báo là chấm hôm nay nhận được, dạng này mật báo chấm gần một tháng đã thu được không dưới 20 phong. Lý Dương nhặt lên mật báo, vội vàng đọc qua, càng xem sắc mặt càng bạch, hai tay đều tại run nhẹ nhẹ. Mật báo bên trên chữ câu đều thẩm thấu lấy máu của dân chúng nước mắt, những cái kia thảm trạng so hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn nhiều lần. Nhìn xem Lý Dương, Trần Hạo thanh âm băng lãnh như đao. Chấm không sợ bọn họ loạn, liền sợ bọn họ bất loạn. Ai dám phản loạn, chấm liền diệt hắn cửu tộc. Chấm muốn để bọn hắn biết được, gì vì thiên tử giận dữ thây 500 vạn. Lời này tuyệt không phải tuổi trẻ đế vương nói nhảm. Hắn làm vài chục năm thái tử, giám quốc 3 năm, tại tiên đế dốc lòng dạy bảo hạ, sớm đã am hiểu sâu đế vương quyền uy. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, đối những cái kia rắc rối khó gỡ thế gia, tham quan, thỏa hiệp chỉ có thể đổi lấy được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ có lấy lôi đỉnh thủ đoạn giết ra đường máu, khả năng giữ vững đại ngụy căn cơ. Như một mặt nội bộ, chỉ có thể đem toàn bộ hoàng triều kéo vào vực sâu không đáy. Lý Dương nhìn xem Trần Hạo trong mắt không còn che giấu sát ý, trong lòng không có nửa phần vui sướng, chỉ còn chịu nặng lo lắng. Những địa phương kia thế lực, tuyệt không dễ dàng có thể dung chuyển. Trần Hạo gặp hắn cau mày, ngược lại cười cười, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo 10 phần lực lượng. Lý Thượng Thư, chẳng biết ngươi đang lo lắng cái gì. Bất quá, chờ ngươi gặp qua bọn hắn, chắc hẳn cũng sẽ không lại ưu sầu. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay vỗ vỗ trưởng. Ba ba bá, ngoài điện trong nháy mắt chuyển đến chỉnh tề tiếng bước chân, mấy chục đạo thân ảnh giống như quỷ mị nối đuôi nhau mà vào, trong chớp mắt liền chật ních đại điện. Những người này khí tức quanh người thâm trầm nội liễm, như là vận sức chờ phát động mãnh hổ, liền hô hấp đều duy trì nhất trí tiết tấu. Lý Dương con ngươi bỗng nhiên co bảo, trái tim của hắn suýt nữa nhảy ra lồng ngực. Trước mắt cái này hơn 30 người, mỗi một cái khí tức không kém gì hắn. Phải biết, hắn thân làm hình bộ thượng thư, xem như triều đình quan lớn thực lực tự nhiên không kém, đã là tam phẩm tông sư. Càng làm cho hắn khiếp sợ là đứng tại hàng trước nhất 6 thân ảnh, hắn căn bản là không có cách nhìn thấu tu vi của đối phương. Có thể khiến cho tam phẩm tông sư nhìn không thấu, ít ra cũng là nhị phẩm đại tông sư. Vậy hạ, những này là Lý Dương thanh âm phát run, hắn chưa hề nghĩ tới, hoàng đế trong tay lại tàng lấy khổng lồ như thế cao thủ lực lượng. Chương 77, Diệp Phàm quyết trương, vương đẳng chết chương 77, Diệp Phàm quyết trương, vương đẳng chết. Trần Hạo không có trực tiếp trả lời, mà là đưa tay chỉ hướng ngoài cùng bên trái nhất thân ảnh, ngự tiền thị vệ thống lĩnh Triển Minh, ngươi chắc hẳn không xa lạ gì. Triển Minh tiến lên một bước, đối với Lý Dương khẽ bước cằm. Quanh thân nhất phẩm vô thượng đại tông sư uy áp như có như không tản ra. Lý Dương chỉ cảm thấy toàn thân chầm xuống, liền hô hấp đều biến khó khăn, khiếp sợ trong lòng lại nhiều hơn mấy phần, Triển Minh đúng là nhất phẩm. Về phần vị này, Trần Hạo lại chỉ hướng Triển Minh bên cạnh nam tử trung niên, nói rằng, nội vệ thống lĩnh Trần Hải. Trần Hải giống nhau tiến lên một bước, khí tức của hắn so Triển Minh càng thêm nội liễm, lại mang theo một cỗ túc sát chi khí, hiển nhiên là lâu dài từ một nơi bí mật gần đó chấp hành nhiệm vụ nhân vật hung ác. Lý Dương trong lòng run lên, lại là một vị nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Hai vị nhất phẩm vô thượng đại tông sư, bốn vị nhị phẩm đại tông sư, 30 vị tam phẩm tông sư. Trần Hạo thanh âm trong điện quân quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Những này chính là chấm là Ngụy Hà sự tình, chuẩn bị át chủ bài. Lý Dương hoàn toàn ngây dại. Vậy hạ khi nào Lý Dương lời nói đều nói không hết cứ vậy mà làm? Hắn thực sự không nghĩ ra, hoàng đế làm sao lại bỗng nhiên đủ có như thế nhiều cao thủ. Trần Hạo cười cười, không có giải thích. Những cao thủ này chính là lợi dụng kia 60 quả cực phẩm tiên nguyên đang tạo ra được tới. Lý Thượng Thư, hiện tại ngươi còn lo lắng sao? Trần Hạo hỏi. Lý Dương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo kích động. Thần quá lo lắng. Có bệ hạ như thế bố trí, thần định không có nhục sứ mệnh, đem những tham quan kia ô lại, ác thân thế gia, từng cái đem ra công lý. Có lực lượng như vậy chèo chống, trong lòng của hắn tất cả lo lắng đều tan thành mây khói. Triều đình vì phòng ngừa nạn dân bạo loạn, tại Ngụy Hà lưu vực vốn là bố trí 30 vạn đại quân. Hiện tại lại có nhiều cao thủ như vậy áp trận, còn sợ cái trứng. Đừng nói những cái kia thế gia, địa chủ chỉ là rắc rối khó gỡ, liền coi như bọn họ thật dám liên hợp phản loạn, triều đình lực lượng cũng đủ để dẹp yên tất cả yêu ma quỷ quái. Ngoài ra, cung phục viện viện trưởng chấm cũng biết khiến cho tiến về, nếu có biến cố hắn sẽ âm thầm ra tay cùng nhau giúp đỡ bọn ngươi. Trần Hạo thanh âm rơi xuống, Lý Dương toàn thân chấn động mạnh một cái, như là bị một đạo sấm sét bổ trúng. Cung phục viện viện trưởng, vị kia lâu dài bế quan, cực ít qua hỏi thế sự nhất phẩm hậu kỳ vô thượng đại tông sư, lại cũng muốn đích thân tiến về. Lý Dương trong nháy mắt siết chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, ép trận cường giả cũng có, cho dù là hoàng đế muốn đi hủy diệt môn phiệt thế gia, hắn hiện tại cũng dám. Triều đình máy móc một khi vận chuyển hết tốc lực, lực lượng đủ để chấn động thiên hạ. Bất quá ngắn ngủi năm ngày, liên quan tới Khâm Sai Lý Dương mang theo hơn 30 vị thượng tam phẩm cao thủ tiến về Ngụy Hà tra tham nhũng tin tức, liền truyền khắp đại Ngụy các nơi. Sau đó ngắn ngủi 10 ngày, tham quan đầu lâu treo đầy cửa thành, thân sĩ vô đức, phạm pháp thế gia bị xét nhà sùng công lương thực quản liên tục không ngừng vận chuyển về thái khu, ngàn vạn nạn dân rốt cục dẫn tới cứu mạng lương thực, sau đó có thứ tự khôi phục sản xuất. Ngụy Hà thiên tai nhân họa, giải quyết. Đạo cung tàng thư các bên trong, Đại Nưu ôm một chồng mới từ dưới núi tin tức truyền đến, đội vã sông vào phòng, khắp khuôn mặt là kích động. Trần Điện Tịch, ngài thật sự là thần. Triều đình quả nhiên làm thật. Trần An thả ra trong tay điện tịch, dương mắt hỏi, "A, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?" Đại Nưu hưng phấn nói, "Nghe nói Lý Thanh Thiên mang theo tốt hơn cao thủ đi Ngụy Hà, giết thật nhiều tham quan, những cái kia thân sĩ vô đức cũng bị tịch thu nhà, nạn dân nhóm đều dẫn tới lương thực. Còn có a, địa phương đã tại tổ chức bách tính chuẩn bị cày bừa vụ xuân, Ngụy Hà thiên tai cuối cùng kết thúc." Trần An nghe vậy, trong mắt lóe lên mỉm cười. Hắn lặng yên vận chuyển kỳ môn vọng khí thuật đem xem khí chi lực nhìn về phía kinh thành phương hướng. Chỉ thấy đại Ngụy hoàng triều khí vận kim long, nguyên bản quấn quanh hai đạo màu đen thai ách chi khí đã đi một đầu, một cái khác đầu cũng đã ảm đạm nghĩ đến khu trừ cũng không xa. Ngụy Hà là đại Ngụy tim gan, nơi đây tình hình thai nạn giải quyết, biên quan Tây Hải quận địa chấn vấn đề, cũng thuận tiện làm. Trần An nhẹ nói. Đại Nưu nghe không hiểu trong đó thâm ý, nhưng cũng đi theo gật đầu, đúng vậy a. Hiện tại bách tính đều tại khen bệ hạ anh minh đâu. Đúng rồi, còn có tin tức nói, Trấn Ma Ti đã bắt đầu tiêu diệt toàn bộ trên giang hồ ma đồ, thật nhiều tà tu ổ điểm đều bị bưng. Trần An mỉm cười, Trần Hạo giải quyết triều đình sự tình, liền có thể rảnh tay xử lý giang hồ sự tình. Chỉ cần triều đình thực lực cường đại, những cái kia ma tu, tà tu liền không dám tùy ý làm bậy, thiên hạ cũng liền an định lại. Ngay tại Trần Hạo vị hoàng đế này quyết đoán chỉnh đốn đại ngụy triều đường giang hồ thời điểm, Mang Sơn bên trong Diệp Phàm cũng không có nhàn rỗi. Mang Sơn chỗ sâu, huyết ma giáo tổng đàn đại điện bên trong, mùi máu tanh cùng trướng khí xen lẫn tràn ngập. Diệp Phàm phá quan mà ra, ngồi cao tại màu đen giáo chủ trên bảo tọa, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt huyết quang, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Từ khi hắn lấy thủ đoạn cường ngạnh thu phục huyết ma giáo, trở thành mới nhậm giáo chủ sau, huyết ma giáo phương viên mấy trăm dặm thiên, liền dần dần bị nhuộm thành huyết sắc. Huyết ma giáo không ngừng hướng ra phía ngoài quyết trường, chiếm đoạt đông đảo thế lực, huyết ma giáo thực lực ngày càng khổng lồ. Vương Đằng hạ lạc, có tin tức sao? Diệp Phàm thanh âm không có chút nào nhiệt độ, rơi ở phía dưới quỷ giáo đồ trong hai, như là mùa đông khắc nghiệt hàn phong. Khởi bẩm giáo chủ. Giáo đồ đội vàng giơ đầu, thanh âm mang theo sợ hãi cùng định loạn. Có người tại Hắc Phong lĩnh phát hiện Vương Đằng tung tích. Hắc Phong lĩnh, nhanh mang ta đi. Diệp Phàm trong mắt lóe lên hận ý ngập trời. Rất nhanh, Diệp Phàm liền nhìn thấy năm đó huyết tẩy Diệp gia cả nhà, gian sát hắn vị hôn thê thủ phạm Vương Đằng, cùng hắn chó săn Từ Hồng. Bây giờ Vương Đằng như trước vẫn là tứ phẩm tu vi, Từ Hồng là tam phẩm tông sư. Chút thực lực ấy, tại nhất phẩm chiến lược Diệp Phàm trước mặt, như là sâu kiến. Lá. Diệp Phàm, ngươi dám đụng đến ta? Cha ta thật là Kim Đao môn môn chủ. Vương Đằng nhìn xem Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy sợ hãi, lại còn tại ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Diệp Phàm nghe vậy, nên miệng lên một vệt cười tàn nhẫn, Kim Đao môn, chờ ta giải quyết ngươi, kế tiếp chính là Kim Đao môn. Hắn không có cho hai người thông quái, mà là tự mình bung đao, đem bọn hắn ngàn đao bầm thây, nhường nhận hết tra tấn mà chết. Đồng thời hai người sau khi chết, hắn thịt nát ném vào ngoài điện chó vòng cho ăn, chỉ để lại hai viên đấm máu đầu lâu, bị hắn xem như cái bô. Thú này, rốt cục báo một nửa. Diệp Phàm nhìn xem trên cửa thành đầu lâu, trong mắt sát ý lại chưa tiêu giảm điểm chút nào. Vương Đằng cái này kẻ đầu sỏ đã chết, kế tiếp chính là trợ trụ vi ngược Kim Đao môn. Có thể hắn tin tưởng, Kim Đao môn xem như đại ngụy thập đại môn phái một trong, nội tình thâm hậu, Vương Đẳng cha Vương Triệu xem như Kim Đao môn môn chủ, càng là nhất phẩm cường giả. Bây giờ Huyết Ma giáo, tuy có chút thực lực, lại còn chưa đủ lấy hủy diệt Kim Đao môn. Xem ra, đến trở về một chuyến. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhớ tới trước đó chỗ kia sơn cốc, nơi đó không chỉ có đại lượng linh dược, còn có vạn năm thạch trung lũ. Có những tư nguyên này, hắn liền có thể nhanh chóng lớn mạnh Huyết Ma giáo thực lực. Tiếp xuống mấy tháng, Diệp Phàm lấy linh dược cùng vạn năm thạch trung lũ làm cơ sở, bắt đầu điên cuồng mở rộng Huyết Ma giáo thế lực. Đối với các lộ tán tu tà đạo cao thủ, hắn dựa vào lấy thực lực cùng lợi lớn làm bọn hắn thần phục. Đối với thực lực khá mạnh lại không muốn thần phục, hắn liền dùng huyết thần đại pháp bên trong bí thuật cưỡng ép khống chế. Đối với có tiềm lực giáo đồ, hắn thì dùng vạn năm thạch trung lũ cùng linh dược bồi dưỡng, ngắn ngủi mấy tháng, liền hiện ra một nhóm thượng tam phẩm cao thủ. Chương 78, Thiên Ma Thành vấp phải chắc trở. Chương 78, Thiên Ma Thành vấp phải chắc trở. Ngày này, Huyết Ma giáo đại điện bên trong, Diệp Phàm ngồi cao bảo tọa, phía dưới đứng đầy khí tức trầm ngưng cao thủ. Vừa tiếp nhận Huyết Ma giáo lúc, chỉ có đại trưởng lão Lưu Tưởng là tam phẩm tông sư, nhưng lúc này Lưu Tưởng tại trong đại điện này đã không chút nào thu hút. Đám người phía trước nhất là hai tên khí tức cường đại nhị phẩm đại tông sư, chính là Diệp Phàm tân thu phục nhị phẩm đại tông sư, Bạch Băng cùng Hắc Sát, bị hắn phong làm tả hữu hộ pháp. Khởi bẩm giáo chủ. Bạch Băng tiến lên một bước, không người nói rằng, ta Huyết Ma giáo ngắn ngủi không đến nửa năm, liền đã uy trấn phương viên mấy trăm dặm. Bây giờ môn hạ đã có thượng tam phẩm tông sư 18 tên, bốn ngũ phẩm tinh anh đệ tử tính ra hàng trăm, đủ để cùng xung quanh đỉnh cấp thế lực chống lại. Diệp Phàm khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. 18 tên tam phẩm tông sư cao thủ, hai tên nhị phẩm đại tông sư, lại thêm hắn cái này bằng được nhất phẩm giáo chủ, thực lực như thế, đã không kém gì Kim Đao môn, đủ để đối với nó tạo thành uy hiếp. Huyết Ma giáo đại điện bên trong, huyết sắc ánh nến nhảy lên, phản chiếu trên mặt mọi người tràn đầy tốc sát. Hữu hộ pháp Hắc Sát tiến lên một bước, thanh âm trầm ngưng, khởi bẩm giáo chủ, ta giáo mặc dù đã uy phương viên mấy trăm dặm, nhưng gần đây phát triển đã hãm bình cảnh. Như muốn tiếp tục lớn mạnh, thuộc hạ đề nghị chiếm đoạt Thiên Ma giáo. Cái này vừa nói, trong điện lập tức an tĩnh lại. Thiên Ma giáo là mang sơn uy tín lâu năm đỉnh cấp thế lực, truyền thừa vượt qua ngàn năm. Nguyên Huyết Ma giáo đại trưởng lão Lưu Tường lập tức phụ họa, Hắc hộ pháp nói cực phải. Kia Thiên Ma giáo chiếm cứ mang sơn đông độ ngàn dặm địa bàn, tài nguyên phong phú. Mấy năm trước kia Thiên Ma giáo giáo chủ Ma Thuận giết tới đạo cùng, kết quả toàn quân bị diệt, bây giờ liền nhất phẩm cao thủ đều không có, tam phẩm tông sư trưởng lão cũng không còn lại mấy người, có thể nói chính là cái thùng rỗng, thực lực sớm không xứng bị. Nếu có thể chiếm đoạt Thiên Ma giáo, ta giáo không chỉ có thể mở rộng ngàn dặm địa bàn, còn có thể hợp nhất còn sót lại cao thủ, thực lực nhất định có thể tăng nhiều. Diệp Phàm ngồi tại giáo chủ trên bảo tọa, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lan can. Lấy bây giờ Huyết Ma giáo thực lực, hủy diệt Kim Đao môn không có hoàn toàn chắc chắn, Diệp Phàm trong lòng muốn là có tiếp tục huyết trương thực lực ý nghĩ. Nếu là có thể chiếm đoạt Thiên Ma giáo địa bàn, Huyết Ma giáo thượng tam phẩm cao thủ chỉ sợ còn có thể thêm ra mười mấy vị, đối phó Kim Đao môn liền có hoàn toàn chắc chắn. Tốt. Diệp Phàm trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, vỗ bàn đứng dậy. Truyền bản tọa mệnh lệnh, lập tức triệu tập trong giáo tất cả tinh anh, Bạch Băng, Hắc Sát các mang năm vị tam phẩm tông sư, theo bản tọa thẳng hướng Thiên Ma giáo, những người khác lưu thủ trong giáo. Tuân giáo chủ khiến. Đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Huyết Ma giáo quật khởi quá nhanh, thực lực một ngày một cái dạng, giáo chúng sớm thành thói quen khuyết trương cùng cấp đoạn, chiếm đoạt Thiên Ma giáo cái này đã từng đỉnh cấp thế lực, bọn hắn cũng không sợ hãi chút nào. Mà lúc này Thiên Ma giáo tổng đàn, bầu không khí lại kiềm chế tới cực điểm. Nghị sự đại điện bên trong, hộ pháp Bạch Vũ Lung ngồi hộ pháp vị bên trên, sắc mặt âm trầm như nước. Năm đó giáo chủ Ma Huyền dẫn đầu giáo chúng thẳng hướng đại ngụy, ngay từ đầu đổ tông diệt phái khiến chính đạo các thế lực lớn sợ hãi, khi đó là cỡ nào vì phong. Kết quả đạo cung một trận chiến, giáo chủ Ma Huyền hài cốt không còn, nhị phẩm cảnh giới đại trưởng lão cùng đao ba hộ pháp bị Trần An giết chết Ma Huyền sau trọng điểm chiếu cố, tính cả mười mấy vị tam phẩm trưởng lão bị Trần An tiện tay hai cái bài vân trưởng toàn bộ trục chết. Nàng cái này lưu thủ đại ngụy Thiên Ma giáo sơn môn người, ngược lại thành duy nhất cá lọt lưới. Nhận được tin tức sau, nàng liền lập tức thoát đi đại ngụy trở lại mang sơn Thiên Ma giáo tổng đàn. Bây giờ nàng cái này nữ lưu hàng người, lại thành Thiên Ma giáo trụ cột. Phía dưới tám tên trưởng lão đủ rũ, nguyên một đám mặt sắc mặt nghiêm trọng. Báo ngoài điện bỗng nhiên xông vào một tên đệ tử, thanh âm mang theo run rẩy. Khởi bẩm phó giáo chủ, hộ pháp đại nhân, Huyết Ma giáo quy mô đột kích, đã liên tiếp hủy diệt ta giáo chín cái phụ thuộc thế lực. Lúc này Huyết Ma Diệp Phàm tự mình dẫn đội, cách Thiên Ma thành đã không đủ trăm dặm. Tới. Bạch Vũ Lung đột nhiên nắm chặt nắm đấm, móng tay khảm tiến lòng bàn tay. Huyết Ma giáo gần đây quyết trương tình thế chi mãnh, xem như phụ cận duy nhất đỉnh cấp thế lực, Thiên Ma giáo tự nhiên đã sớm chú ý tới. Nàng đã sớm ngờ tới Huyết Ma giáo sẽ độc thủ, lại không ngờ tới đối phương tới nhanh như vậy. Hộ pháp đại nhân, làm sao bây giờ a? Một tên trưởng lão đội bằng hỏi. Huyết Ma giáo tình thế đang thịnh, giáo chủ Diệp Phàm danh xưng Huyết Ma, tâm ngoan thủ lạn, chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Chính là, làm sao bây giờ a? Trong lúc nhất thời, phòng nghị sự bầu không khí ngưng trệ như sắt. Bạch Vũ Lung nhìn qua ngồi ngay ngắn chủ vị phó giáo chủ Lệ Tiếu Vũ, ngữ khí mang theo vài phần bội vàng, phó giáo chủ, ngài cũng là nói một câu a. Huyết Ma giáo khí thế hùng hùng, tổng đàn có hộ sơn đại trận cũng là không sợ, có thể Thiên Ma thành làm sao bây giờ? Kia là ta giáo căn cơ sở tại, như bị Huyết Ma giáo cướp đi, ta giáo ngàn năm cơ nghiệp liền tương đương bị. Thiên Ma thành, mang sơn bên trong ít có thành lớn, nhân khẩu vượt qua 50 vạn, thành nội cửa hàng san sát, tài nguyên phong phú, không chỉ có là Thiên Ma giáo tài phú chi nguyên, càng là trưởng khống mang sơn đông bộ hạch tâm cứ điểm. Thiên Ma thành là bọn hắn Thiên Ma giáo xem như thế lực cao cấp biểu tượng. Một khi ném đi Thiên Ma thành, Thiên Ma giáo coi như dự vững tổng đàn, cũng biết dần dần xuống dốc. Phía dưới 8 tên trưởng lão cũng nhao nhao phụ họa, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bọn họ cũng đều biết, Hồ Sơn đại trận tuy mạnh, lại chỉ có thể bảo vệ tổng đàn, căn bản không quản được thiên ma thành an nguy. Lệ Tiêu Vũ chậm rãi mở ra lao mắt, đục ngầu ánh mắt đảo qua đám người, ngựa khí bình tĩnh như trước. "Đội cái gì? Ta Thiên Ma giáo truyền thừa 1500 năm hơn, có thể ở Mang Sơn đặt chân đến nay, không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể dao động. Đều thành thành thật thật chờ tại tổng đàn, bảo vệ tốt trận nhãn, thiên ma thành sự tình, tự sẽ có người xử lý." "Có người xử lý?" Bạch Vũ lung là người. "Phó giáo chủ, ý của ngài là Thiên Ma thành giấu còn có ta giáo cường giả tuyệt thế?" Lệ Tiêu Vũ không có trực tiếp trả lời, chỉ là thản nhiên nói, "Nên biết thời điểm, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Hiện tại chỉ cần làm theo lời ta bảo chính là." Hắn lời nói được chắc chắn, có thể trong lòng mọi người vẫn như cũ không chắc. Huyết Ma giáo Diệp Phàm giáo chủ này là nhất phẩm, Tả Hữu hộ pháp là nhị phẩm, còn có hơn 10 vị thượng tam phẩm cao thủ, Huyết Ma giáo giáo đồ càng là hơn bạn. Thiên Ma thành có cao thủ như thế nào, có thể đỡ nổi đội hình như vậy? Diệp Phàm xuất lĩnh Huyết Ma giáo tinh anh, đang hướng phía Thiên Ma thành phi nhanh. Nhìn qua trước phương nguy nga thành trì, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Chỉ muốn bắt lại Thiên Ma thành, không chỉ có thể chiếm đoạt vô số thế lực, còn có thể coi đây là cứ điểm, tiến một bước từng bước xâm chiếm Mang Sơn thế lực khác. Huyết Ma giáo đến lúc đó thực đủ sức để tăng gấp bội, Thủy Diệt Kim Đao môn cũng ở trong tầm tay. "Giáo chủ, phía trước chính là Thiên Ma thành." Bạch Băng đi vào Diệp Phàm bên người, chỉ về đằng trước thành trì nói rằng: "Nhìn điệu bộ này, Thiên Ma giáo dường như không có phái người đóng giữ, chúng ta vừa vặn một lần hành động cầm xuống." Diệp Phàm cười lạnh một tiếng: "Tất cả mọi người nghe lệnh, theo bản tọa giết tiến Thiên Ma thành. Phàm người chống cự, giết chết bất luận tội." "Giết!" Huyết Ma giáo đám người cùng kêu lên hò hét, thanh âm rung khắp trời cao, hướng phía Thiên Ma thành phóng đi. Có thể liền tại bọn hắn khoảng cách cửa thành còn có mấy trăm trượng xa lúc, một đạo băng lãnh tiếng hừ lạnh đống nhiên tại Diệp Phàm bên tai vang lên. "Lan." Cái này từng tiếng âm nhìn như bình thản, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Diệp Phàm chỉ cảm thấy ngực đột nhiên một buồn bực, khí huyết cuộn cuộn, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra. "Ai?" Diệp Phàm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hãi. "Giáo chủ, ngài thế nào?" Những người khác thấy thế hết sức kỳ quái, nhịn không được hỏi. Nhìn quanh một vòng, Diệp Phàm cũng không có nhìn thấy người.